Chương 336, kinh hãi chúng sinh muốn vào phía sau núi. Diệp Hàn. Trước đó, ở đây nhận thức Diệp Hàn rất ít, có thể hiện tại, hắn đã là muôn người chú ý tiêu điểm. Nhìn hắn một mặt ý cười chậm rãi đi xuống, tầm mắt của mọi người hầu như không nhịn được theo hắn gầy gò bóng người, từng bước tiến lên. Mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì? Hắn đến cùng ở trúc lâu hai tầng trên ngộ đến món đồ gì? Đây là che giấu ở mỗi người đấy lòng nghi vấn, nhưng không có cách hỏi dò. Mãi đến tận, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ trong đám người vang lên, Thiên Nguyên cảnh thất phẩm. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi đây là tìm hiểu đến cái gì? Dĩ nhiên từ Thiên Nguyên cảnh nhị phẩm, trực tiếp đột phá năm cái cảnh giới nhỏ. Thiên Nguyên cảnh thất phẩm. Nói thật, cái này tu vi ở mọi người trong lúc đó, xác thực không tính là cái gì. Ở đây Thiên Nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao võ tu nhiều hơn đều, chỉ là thất phẩm tính là gì? Chỉ là, nghe tới Đoan Mục An sau một câu nói, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mấy cái canh giờ, liên tục kéo lên năm cái cảnh giới nhỏ. Chuyện này, thật sự có thể sao? Người người kinh hãi, bị kinh sợ tột đỉnh, đứng ngây ra tại chỗ, một câu nói cũng không nói được. Không sai, hiện tại Diệp Hàn, xác thực đã là Thiên Nguyên cảnh thất phẩm, đồng thời là Thiên Nguyên cảnh thất phẩm hậu kỳ, nửa bước đỉnh cao. Tu vi của hắn, Vân Dương Bí giới thổ võ tu không thấy được, dù sao bọn họ không phải ở vào cùng một hệ thống tu luyện, cũng chỉ có Diệp Hàn ở xúc động nguyên lực thì mới có thể biểu lộ ra một, hai. Có thể Đoan Mục An là một vị khác diện mà đến Chí Tôn Điện Đường dự bị đệ tử, cũng chính là Vân Dương Bí giới thổ tu sĩ trong miệng Thiên Tuyển Chi, hắn có thể nhìn ra à, đồng thời một lời nói ra, làm cho cả tình cảnh triệt để yên tĩnh lại. Đồng dạng nhìn ra Diệp Hàn tu vi võ đạo biến hóa, còn có Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, hai người đã sớm đẩy ra đoàn người hàng trước nhất, trợn to hai mắt, nhìn Diệp Hàn. Từ kết bạn Diệp Hàn vừa bắt đầu, Diệp Hàn liền dẫn cho bọn họ rất nhiều kinh ngạc. Nhưng trước đó hết thể gặp lại, e sợ cũng không bằng lần này nhiều lắm. Lúc này mới đến rồi thời gian bao lâu? Diệp Hàn, là làm thế nào đến điểm này? Đoan Mục An cũng chú ý tới Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, đồng thời một chút nhìn ra, bọn họ là kiềm tu hai loại hệ thống tu luyện, trên mặt kinh ngạc càng đồng, đưa tay chỉ về hai người, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Hàn, môi run rẩy, nhưng là một câu nói cũng không nói được. Diệp Hàn thấy thế, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, ha 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 ha. Ngươi nhìn ra rồi. Không sai, bọn họ đều là ta giáo, như thế nào, là hạt giống tốt đi. Diệp Hàn chính mồm thừa nhận trong lòng mình suy nghĩ, Đoan Mục An triệt để không nói gì. Cũng thật là, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó chính mình đối với Diệp Hàn những kia liên quan với hai loại hệ thống tu luyện giảng giải, hắn nói này hai loại hệ thống tu luyện căn bản không có cách nào liên hệ, nhưng là, hắn nhưng lại không biết, Diệp Hàn sớm đã dùng sự thực hướng về hắn chứng minh, này hai loại hệ thống tu luyện là có thể nghĩ thông suốt. Ngươi giấu cho ta thật là khổ a. Đoan Mục An hơi buông tay, không ngừng lắc đầu, cũng không phải tức đến nổ phổi, chỉ là có chút dở khóc dở cười. Tinh tướng thất bại. Chỉ là, tuy rằng bị Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người xuất hiện đánh cái xóa, Đoan Mục An vẫn cứ không có quên trong lòng ban đầu nghi hoặc, hỏi một câu nữa. Đúng rồi, ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi ở bên trong làm sao tu luyện? Làm sao xúc động lớn như vậy động tĩnh? Động tĩnh? Diệp Hàn nghe vậy khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên không thể đem tất cả thật tình nói ra đến. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Chỉ là trường kỳ tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà thôi. Nhưng dù cho như thế, ta tu vi võ đạo vẫn là không có cách nào cùng ngươi so với a. Diệp Hàn thành tựu Thiên Nguyên cảnh thất phẩm, đã có thể rõ ràng nhìn ra Đoan Mục An tu vi võ đạo, Thiên Nguyên cảnh, cửu phẩm, đỉnh cao. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đoan Mục An nghe vậy, rõ ràng không tin. Có như vậy tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Ngăn ngắn mấy cái cách giờ, liên tục kéo lên 5 cái cảnh giới nhỏ, nếu như tích lũy lâu dài sử dụng một lần đều là nếu như vậy, có phải là ngươi lần sau tu vi võ đạo liền muốn tương đương với ta? Nhưng mà, hắn cũng nhìn ra, Diệp Hàn là thật sự không muốn giải thích vấn đề này, chỉ được lắc đầu từ bỏ. Thôi, ngươi không nói, ta cũng không buộc ngươi. Bất quá, lần này tỷ thí, coi như ta thua. Tỷ thí? Diệp Hàn nghe vậy sững sờ, lúc này mới ý thức được Đoan Mục An nói tới chính là cái gì, trên mặt ý cười càng tăng lên. Nay Đoan Mục An cũng thật là một cái rượu người. Không nghĩ tới, thì đến nôi kim, hắn còn nhớ hai người leo lên trúc lâu trước đó ước định cái kia cuộc tỷ thí. Diệp Hàn cũng không nói cái gì, cuộc tỷ thí này rõ ràng chính là hắn thắng rồi, nói cái gì nữa, liền có vẻ hơi sỉ nhục Đoan Mục An. Bất quá, ngay khi Diệp Hàn nhìn về phía Đoan Mục An, nhưng nhìn thấy dĩ nhiên là Tiền Tần bộ lạc A Mộ chính đang ngồi tiếp ăn thì, không khỏi hơi sững sờ. Các ngươi? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn suy nghĩ đông đảo. Ở hắn vừa đến Tiên Tần bộ lạc, nhìn thấy Tiên Tần A Mộ, đã được hắn dành cho lệnh bài của chính mình thời gian, Diệp Hàn liền tâm có ngờ vực. Không biết tại sao chính mình sẽ phải chịu bực này quan tâm, đặc biệt là ở hắn nhìn thấy Đoan Mục An trong tay đồng dạng có giống như chính mình lệnh bài, trong lòng ngờ vực càng nhiều, đặc biệt là hiện tại. Lẽ nào? Diệp Hàn tâm có suy đoán, chỉ là không dám xác định, mà không chờ hắn tiếng nói kết thúc, nhưng nghe Đoan Mục An âm thanh đã ở trong đầu của hắn lén lút vang lên, ngươi đoán không sai, hắn đã sớm nhìn ra hai người chúng ta thân phận, nếu không thì ngươi cho rằng hắn sẽ đem cái viên này lệnh bài cho ngươi? Quả nhiên là như vậy. Diệp Hàn nghe vậy, mắt mạo tinh mang, thân phận bại lộ, nay vẫn là hắn đi tới Vân Dương Bí Giới lần thứ nhất. Tự nhiên chỉ lo Tiên Tần A Mộ cho mình bộc lộ ra đi, nhưng thấy Đoan Mục An một bộ rừng rưng như không răng dấp, lúc này mới trong lòng hơi định. Nếu Đoan Mục An biểu hiện như vậy ung dung, rất hiển nhiên, hắn vẫn là rất tín nhiệm Tiên Tần A Mộ. Như thế nghĩ thầm, Diệp Hàn cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Có thể nhưng vào lúc này, đã thấy Tiên Tần A Mộ chủ động tiến tới gần, thấp giọng nói, xin hỏi tiểu hữu, ngươi trong khoảng thời gian ngắn liên tục lên cấp, có phải là tìm hiểu đến nhà ta lão tổ lý niệm chân lý? Lão tổ? Lý niệm? Lời vừa nói ra, đừng nói là Diệp Hàn, liền ngay cả mọi người xung quanh cũng là sửng sở, chợt, ở đây mỗi người đáy mắt đều lộ ra vẻ tò mò. Mà nhìn Tiên Tần A Mỗ tràn ngập chờ mong trong mắt, Diệp Hàn không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Nhìn dáng dấp, này dung văn truyền thuyết đã là Tiên Tần bộ lạc mỗi người trong lòng chấp niệm, nếu không thì Tiên Tần A Mỗ cũng không thể liền như vậy trước mặt mọi người hỏi ra thành đến. Chỉ tiếc, không có. Xin lỗi. Ngắn gọn bốn chữ, Diệp Hàn cũng đã trả lời tương đương sáng tỏ, nghe được sau khi, Tiên Tần A Mỗ đáy mắt không khỏi tránh qua vẻ thất vọng, nhưng cũng duy trì phong độ, chắp tay nói tạ, lại hướng Đoan Mục An vừa chắp tay, xoay người rời đi. Diệp Hàn trở về, dị động không ở, chúc lâu an toàn, ưa cao tan nát, hắn đương nhiên không có cần thiết cũng không có tâm tình ở đây tiếp tục chờ đợi. Chỉ là nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, người người đều có thể nhận biết được phía sau hắn loại kia thất lạc, không khỏi một trận thổn thức. Tiên Tần A Mỗ cũng là đáng thương người a, lo liệu Tiên Tần Võ Vương nguyện vọng, chống đỡ đến đây, khổ sở nghiên cứu mấy trăm năm, chung không thể được, rốt cục quyết định mở ra Tiên Tần Võ Vương di tích, hy vọng người hữu duyên xuất hiện, chân chính tìm hiểu ra Tiên Tần Võ Vương dung hoa văn niệm chân lý, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần thất vọng. Không dễ dàng. Thế nhưng không có cách nào. Mọi người có chấp niệm, có thể cũng không phải là mỗi một cái chấp niệm đều sẽ ở 5 tháng làm bạn dưới hoàn thành. Nếu như Diệp Hàn thật sự tìm hiểu ra Tiên Tần Võ Vương dung hoa văn niệm, hay là thật sự hội vui lòng chỉ giáo, đem tất cả những thứ này nói hết ra. Chỉ tiếc, hắn cũng không có. 5 tháng vô tình, cho là như vậy. Diệp Hàn trong mắt ở chốc lát mông lung sau khi, rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng, nhìn về phía liên tục nhìn chằm chằm vào hắn không tha Đoan Mục An, bất đắc dĩ nở nụ cười, không muốn như thế ni nhìn ta là thật không có tìm hiểu ra đến. Đoan Mục An bĩu môi một cái, ta tin tưởng ngươi. Lại nói, tìm hiểu ra không tìm hiểu ra, cùng ta lại có quan hệ gì đây? Ta vẫn tương đối hiếu kỳ ngươi là làm sao trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy, đồng thời võ đạo căn cơ không hề có một chút không vững chắc dị thường xuất hiện. Nói thật, ở một lúc mới bắt đầu, ta còn xác thực chưa hề đem ngươi để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại mà, chúc mừng ngươi, thành công gây nên sự chú ý của ta rồi. Chú ý? Nghe được Đoan Mục An cường điệu nói ra hai chữ này, Diệp Hàn không khỏi khẽ mỉm cười, nói, cho nên, ngươi muốn ra tay với ta? Ra tay? Này hai chữ vừa ra, chu vi bảng quan mọi người không khỏi cả kinh, đặc biệt là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, càng là trong nháy mắt trong mắt co rụt lại, cùng nhau đứng ra, chạm sau lưng Diệp Hàn, ánh mắt sáng quắc, nội hàm hàn mang, nhìn về phía Đoan Mục An. Đoan Mục An thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta nói các ngươi không cần nghiêm túc như vậy chứ. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu như ta thật sự muốn ra tay, không nói các ngươi có thể không có thể đỡ được ta, ta hội quang minh chính đại nói như vậy ra sao? Đoan Mục An, nhất thời để Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hơi đỏ mặt. Nói có lý. Nhưng là, đối với Đoan Mục An nói tới hai người bọn họ đều không ngăn được hắn một người, bọn họ vẫn là tương đối không cam lòng, đang muốn phản bác, lại bị Diệp Hàn Dương tay một cái trực tiếp ngăn lại. Diệp Hàn biết, Đoan Mục An không đơn giản. Nếu hắn nói liền Bành Hải Dương cùng Địch Hổ đều không nhất định chặn đến dưới hắn, như vậy, này 89 phần 10 là thật sự. Minh văn một đạo, quỷ dị khó lường, lấy thần bí nghe tên tiến hạng, đừng nói là Bành Hải Dương cùng Địch Hổ, chính là thực lực đại tiến hắn, cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể ở chính diện chiến đấu bên trong chiến thắng Đoan Mục An. Còn nữa, trong cơ thể có nguyên nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, Diệp Hàn tự nhận xem người vẫn là rất chuẩn. Ở Đoan Mục An trên người, hắn xác thực không có cảm nhận được một tia sát nghiệm. Thế nhưng, ở trên người người khác, hắn cảm nhận được rồi. Đồng thời, là hai cố. Diệp Hàn không cần quay đầu lại liền biết, này hai đạo chất chứa sát nghiệm tầm mắt đến từ nơi nào, Đàng Phong, Đàng Tuyển. Khẳng định là bọn họ. Ở tới chỗ này trước đó, bọn họ cũng đã đối với mình lòng sinh ác nghiệm, đặc biệt là chính mình ở ngăn ngắn mấy cái canh giờ bên trong, cảnh giới võ đạo tăng nhanh như gió, Đàng Phong cùng Đàng Tuyển khẳng định căng thẳng, chỉ là trong lúc nhất thời không tìm được kỳ sẽ động thủ mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đáy mắt không khỏi một vệ tinh mang tránh qua. Đàng Tuyển cùng Đàng Phong hai người muốn giết hắn, hắn làm sao thường không muốn chém giết chúng nó huynh đệ hai người. Nếu không có cơ hội, vậy mình liền sáng tạo cơ hội. Một niệm động lòng, Diệp Hàn lập tức trong mắt ngưng lại, nhìn về phía Đoan Mục Can nói, đón lấy ngươi có tính toán gì? Đoan Mục Can nghe vậy sững sờ, dự định nơi nào có tính toán gì, liền ở ngay đây tìm hiểu giới văn, chuẩn bị một vòng Vân Dương đại điện sơ thí chứ. Đoan Mục Can nhẹ như mây gió nói, thể hiện ra đối với lên cấp vòng kế tiếp Vân Dương đại điện sơ thí hết sức tự tin, hay là bị hắn sự phong độ này nhiễm, dĩ nhiên không người hoài nghi hắn câu nói này độ khả thi. Trả lời sau khi, Đoan Mục Can càng thuận miệng hỏi hướng về Diệp Hàn, làm sao? Nơi này thỏa mãn không được ngươi, có tân kế hoạch. Diệp Hàn ngoài ý muốn gật đầu, nói, là ta nghĩ tiến vào phía sau núi đi xem xét một phen, không biết ngươi có hứng thú hay không. Đến hậu sơn. Diệp Hàn lời vừa nói ra, nhất thời để chu vi trên mặt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, dù cho là thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao võ giả đều là như vậy, tương tự bao quát Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, lúc này liền muốn lên trước quyên bảo. Diệp Hàn huynh đệ, không muốn lô mang a. Chỗ kia có thể không phải người bình thường có thể đi, nghe nói đã có không ít người tử ở bên trong, hải cốt không gặp. Đoan Mục Can cũng là cả kinh. Có can đảm. Tiểu tử ngươi đây là muốn làm cái đại tin tức a. Bất quá, ta vẫn là miễn. Nhàn rồi không chuyện gì, không muốn cho mình không có chuyện gì tìm việc. Ngươi vẫn là chính mình vào đi thôi. Từ chối. Diệp Hàn nghe vậy, bĩu môi một cái, nhìn như thất vọng, kỳ thực trong lòng một chút rung động đều không có, dư quang vẫn ở chú ý trong đám người Đặng Phong cùng Đặng Tuyển. Hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn cho hai người này nghe được. Quả nhiên, ngay khi chính mình tiếng nói kết thúc thời gian, ánh mắt của bọn họ đã sáng lên, hiện ra nhưng đã động tâm. Mắc câu rồi. Diệp Hàn có can đảm xác định, Đặng Tuyền cùng Đặng Phong tuyệt đối sẽ không hai người kết bạn theo chính mình mà đi, còn có giúp đỡ. Nhưng đối với những này, Diệp Hàn nhưng không để ý chút nào. Nhiều người, không sợ, chỉ sợ ngươi đến không đủ. Tới một người, giết một cái, tới một đôi, lưu một đôi. Người giết người, người hằng giết chết. Đối với Đặng Tuyền Đặng Phong người như thế, Diệp Hàn có thể không có nửa điểm lưu tình tâm ý, cái này cũng là hắn xuất hiện ở quan cũng chắc chắn đánh chết người sau khi, liền lập tức quyết định giải quyết việc này một trong những nguyên nhân. Đoạn này nhân quả, cũng là thời điểm chấm dứt rồi. Chương 337, trực câu thả câu ai là con mồi. Vậy cũng tốt, chúng ta đi bảo. Diệp Hàn một nhún vai, đáp lại Đoan Mục An. Vừa ở vào phía sau núi, sống chết có số. Đoan Mục An hiển nhiên cũng biết câu nói này, nhẹ nhàng nhíu môi nói, vậy cũng tốt, chúc ngươi nhiều may mắn. Ta kế tục đi nghiên cứu ta giới văn đi tới, thua ngươi một hồi, thực sự là không vui, hy vọng sau đó có thể tìm về bãi. Một câu nói xong, Đoan Mục An không có một tia khói lửa rời đi, cùng hắn cuối cùng khá có một tia đối chọi gay gắt không một chút nào phù hợp. Nhưng Diệp Hàn lại nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Sau đó, đương nhiên chính là 3 năm sau cái kia chàng cột mốc chi cái. Diệp Hàn nhẹ nhàng hé miệng, không nói gì thêm, lại bị lập tức chạy tới Địch Hổ cùng Bành Hải Dương vi lên. Diệp Hàn huynh đệ, ngươi thật sự muốn đến Hậu Sơn? Chuyện này, Bành Hải Dương muốn nói lại thôi, nhưng Diệp Hàn tâm tư linh lung, sao lại nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ? Không gì khác, chỉ là lo lắng thực lực của hắn mà thôi. Rồi lại không muốn nói thẳng ra, chỉ lo kích thích đến chính mình. Ở Bành Hải Dương trong lòng, đúng là đối với Diệp Hàn có một chút sùng bái. Nhưng loại này sùng bái tuyệt đối không phải đối với Diệp Hàn thực lực. Đồng thời, hắn vẫn đúng là chưa bao giờ thấy Diệp Hàn ra tay quá một lần, dù cho là ở Vân Dương đại điện sơ thi trận đấu võ đài hôn chiến, Diệp Hàn càng là bảng quan một cả chàng. Tuy rằng ở cái kia một trận chiến đấu bên trong, Diệp Hàn thể hiện ra kinh người biết trước năng lực, nhưng loại năng lực này ở trong chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể coi là phụ trợ, không thể quyết định một trận chiến đấu chân chính kết quả, cùng Diệp Hàn từng biểu hiện ra đối với mặt khác một loại hệ thống tu luyện hiểu rõ như thế. Thiên nguyên cảnh thất phẩm. Này võ đạo cấp độ thật sự không đủ cường. Dù cho Diệp Hàn hôm nay biểu hiện đầy đủ làm người chấn động cả hư phách, Bành Hải Dương cũng không cho là Diệp Hàn có ở sau núi cất bước tư cách. Trong đó thiện ý, Diệp Hàn hoàn toàn có thể cảm ứng ra, không khỏi khẽ mỉm cười. Lo lắng ta. Vậy chúng ta đồng thời đi vào a. Đồng thời đi bảo. Nghe được đề nghị của Diệp Hàn, Bành Hải Dương cùng Địch Hổ lúc này cả kinh, theo bản năng liền muốn biểu thị, chơi với ngươi không nổi. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Hàn đáy mắt nơi sâu xa đột nhiên tránh qua một tia hàn mang, để hai người bọn họ đồng thời sức sở, trong lòng cảm giác khác thường hiện lên. Đây là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương không đốc. Chỉ là một cái ánh mắt, bọn họ đã rõ ràng Diệp Hàn chất chứa ý tứ trong đó. Đang Tuyển, Đàng Phong. Diệp Hàn đây là rốt cục muốn đối với bọn họ động thủ rồi. Đồng thời, không phải là bị động chờ đợi, mà là chủ động sáng tạo cơ hội. Diệp Hàn, đây là từ đâu tới rút khí? Chẳng lẽ, hắn tự nhận là lấy sức mạnh của chính mình, đủ mà đối kháng Đàng Phong Đàng Tuyển hai người hay sao? Không. Đang Tuyển cùng Đàng Phong hai người tuyệt đối sẽ không đơn độc hai người cùng đến Hậu Sơn, ở đa bảo trong tiểu đội, khẳng định còn có trợ thủ của hắn. Nhiều người như vậy, mà chính mình chỉ là ba người. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương do dự. Điều này cũng tại không cho bọn họ. Sống còn, ai không do dự. Húng chi, dưới cái nhìn của bọn họ này tựa hồ là một hồi không nhìn thấy thắng lợi chiến đấu. Nhưng vào lúc này, đã thấy Diệp Hàn trên mặt ý cười càng đồng, nói, yên tâm, phía sau núi những kia lâu la cạn, ta căn bản là không để vào mắt. Theo ta đi vào, ta thì sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Diệp Hàn lời vừa nói ra, mọi người xung quanh kinh hãi. Như thế tùy tiện. Ha ha, ở thiên nguyên cảnh, dù cho là siêu cấp bộ lạc đi ra thiên nguyên cảnh đỉnh cao thiên tài siêu cấp, đều không người nào dám nói một câu nói này. Phàm là dám khinh thị phía sau núi những kia con rối, có thể cũng đã chết rồi. Tiểu tử này, không phải là bị đột nhiên tăng vọt tu vi võ đạo cho ma túy tâm thần chứ? Thời khắc này, ở mọi người xung quanh trong mắt, Diệp Hàn hách nhưng đã biến thành hết sức tự phụ người, trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Người như vậy, nhất định ở tu luyện giới hôn không lâu dài, tử rất nhanh. Rất nhanh, ở loại này nhận thức giới, mọi người đối với Diệp Hàn dĩ nhiên mất đi hứng thú, nếu môi tản ra, lại bắt đầu lại từ đầu tìm hiểu lên nơi đây cả người điêu khắc man giới văn tượng đá. Càng có người hơn ham muốn Diệp Hàn vừa nãy thành tựu, trộm đạo hướng đi trúc lâu tầng thứ hai, muốn liều một phen chính mình cơ duyên. Đối với chung quanh mọi người hướng đi, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lý tài, hai mắt của hắn trước sau nhìn Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Trong lời nói có chuyện, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lại nghe ra Diệp Hàn ở ngoài thanh âm. Lâu lá cạn, không phải chỉ phía sau núi những kia tượng đá con rối, mà là Đằng Phong cùng Đằng Tuyền đám người. Diệp Hàn, quả nhiên có phần này tự tin. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, đồng thời còn có nóng lòng muốn thử. Thử một lần. Từ Diệp Hàn một mực tới nay cách làm, hai người có thể thấy được, Diệp Hàn cũng không phải loại kia không để ý sinh tử, mạo hiểm người, hắn làm tất cả quyết định cùng sự, đều là trải qua nhiều lần suy nghĩ, định liệu trước sau khi mới hội đi làm. Lần này, tự nhiên cũng là như thế. Huống chi, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, liên tiếp đột phá 5 cái cảnh giới nhỏ Diệp Hàn, trước mặt là hà thực lực. Được. Chúng ta cùng ngươi đi vào. Địch Hổ, Bành Hải Dương mắt mạo tinh mang, gật đầu đáp lời, sau đó truy hỏi, lúc nào đi vào? Cải lương không bằng bạo lực, liền ngày hôm nay đi. Trước tiên nghỉ ngơi một phen. Sau một canh giờ, chúng ta ở đây gặp nhau. Diệp Hàn giải quyết dứt khoát, tiếng nói vừa vặn thích hợp, không cao không thấp, vừa vặn có thể bị một bên Đằng Phong cùng Đằng Tuyển hai huynh đệ nghe được. Dư quan coi, hai người đấy mắt tinh mang lấp lóe, liếc mắt nhìn nhau, ẩn vào đoàn người. Thấy cảnh này, Diệp Hàn khẽ miệng cười gần càng sâu một tầng. Con cá, mắc câu rồi. Sau khi quyết định, vì phòng ngừa cái khác chỗ sơ suất, bị Đằng Phong, Đằng Tuyền hai huynh đệ nhìn ra cái hở, Diệp Hàn ba người xác thực giống nhau vừa nãy nói, lẫn nhau chia lịa, một mình nghỉ ngơi. Ở trong quá trình này, thỉnh thoảng có bao nhiêu bảo tiểu đội đồng bạn đến đây hỏi dò, nhưng đều chiếm được khẳng định trả lời, thậm chí còn có mời. Diệp Hàn thậm chí không cần đoán đều biết, đây nhất định là Đằng Tuyền cùng Đằng Phong phái tới, tâm tình càng là tốt đẹp. Càng là như vậy, liền nói rõ Đằng Tuyền cùng Đằng Phong hai huynh đệ là thật sự tin tưởng chính mình lúc trước cái kia lời nói, bọn họ mắc câu độ khả thi cũng lại càng lớn. Đương nhiên, Diệp Hàn này đã không thuộc về tầm thường câu cá. Tầm thường câu cá, sử dụng chính là mắc câu, nhưng hắn lần này, nhưng là trực câu thả câu, Đằng Tuyền hai huynh đệ có thể nguyện giả mắc câu, cũng thực sự là quá ngu. Này nhất định là một hồi tâm lý chiến. Ở trong đám người, Diệp Hàn ba người không thể nhìn thấy địa phương, Đằng Tuyền, Đằng Phong hai huynh đệ từ lâu một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đáy mắt tinh mang liên thiểm, lẫn nhau thương nghị. Đại ca, tại sao ta cảm giác bọn họ như thế làm ra vẻ đây? Có phải là đã nhìn ra cái gì, cố ý ở gạt chúng ta? Đằng Phong nhíu chặt lông mày. Diệp Hàn ba người thông minh chắc việt, nhưng Đằng gia nhị huynh đệ cũng không phải người ngu, đơn giản như vậy thủ đoạn, tự nhiên có thể nhìn ra một chút đầu mối, thế nhưng, chính là bởi vì có cái hở, mới để bọn họ càng thêm không thể xác định Diệp Hàn ba người ý đồ. Ai sẽ cố ý lưu lại cái hở? Các loại suy đoán ở đấy lòng lan lộn, Đằng Tuyền sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, đầy đủ cân nhắc một thời gian uống cạn chén trà, rốt cục lên tiếng, phải làm không phải đang cố ý diễn kịch. Nếu bọn họ nguyện giả mắc câu, chúng ta tất nhiên không thể lãng phí này một cơ hội tốt. Lại nói, dù cho là giả, chúng ta cũng có thể bất cứ lúc nào lui về đến không phải. Thế nhưng, mặc dù là thật sự, chúng ta cũng không thể xem thường. Để Tiểu Ngũ theo bọn họ, bất cứ lúc nào báo cáo bọn họ hướng đi, để Tiểu Lục nhìn chằm chằm cái kia gọi Đoan Mộ các người, ta luôn cảm thấy, hắn cũng không phải cái gì người hiền lành. Diệp Hàn bọn họ rất có thể hội lần thứ hai mời hắn, người này không thể không phòng. Cho tới người ta, trước hết mang Hạ Hầu Lương, Phụ Sơn bọn họ đi vào, kết trận mà đợi, chỉ cần bọn họ là ba người đi vào, chúng ta liền lập tức độc thủ, bảo vệ quản bọn họ một đi không trở lại. Đàng Phong nghe vậy, hai con ngươi sáng lên. Đại ca, vẫn là đầu óc ngươi dễ sử dụng, nghĩ tới Chu Toàn. Lần này, bọn họ tất nhiên chắp cánh khó thoát. Đàng Phong nói, lúc này liền muốn một nhảy ra, muốn đem Đằng Tuyển kế hoạch tuyên bố xuống, nhưng mà, chính vào lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, lông mày của hắn lại đột nhiên nhăn lại, nhìn về phía Đằng Tuyển hỏi. Đại ca, cái kia phục từ đây, hắn. Đằng Tuyền cũng là hơi nhướng mày, bất đắc dĩ nói, cũng đem kế hoạch nói cho hắn đi, nếu như hắn đồng ý, tự nhiên sẽ đi. Nếu như không muốn, vậy cho dù. Khổ tu sĩ, chúng ta không trêu chọc nổi à, huống chi, lão tổ chuyên môn nói rồi, tốt nhất không đủ tháo vát hành yêu cầu hắn làm cái gì, nghe lão tổ ý tứ, lần này có thể làm cho hắn trở thành chúng ta Thanh Sơn bộ lạc khách khanh đã tương đương không dễ dàng, tốt nhất không phải đã tội. Đàng Phong nghe vậy, chỉ khá một chút đầu, lĩnh mệnh rời đi. Mà nhìn thấy chính mình thân đệ đệ rời đi bóng lưng, Đàng Tuyền lại nghĩ tới vừa nãy hai người đàm luận người. Đấy mắt không khỏi tránh qua một tia lệ mang, phục tử. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai, trong truyền thuyết phục người nhà, thượng cổ truyền thuyết, phục hy đại thần hậu nhân. Ngươi chờ, không bao lâu nữa, ta sẽ để ngươi biến thành ta dưới cờ một con cờ, để ngươi đem phục ra bí mật chắp tay mừng ra. Đa bảo tiểu đội rất bận. Đằng Phong càng ở mỗi người trong lúc đó không ngừng xuyên hành, lan truyền Đằng Tuyền bố thí mệnh lệnh. Tất cả những thứ này nhìn như bí ẩn, nhưng lại há có thể giấu giếm được Diệp Hàn hai con mắt. Con cá, thật sự mắc câu rồi. Ai là con mồi, ai là thả câu giả? Ở trong lòng mỗi người, hiển nhiên đều có thuộc về mình đáp án. Có thể đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là xem chính diện giao phong kết quả. Người người tự tin, lòng bàn tay bên dưới xem hư thực. Đàng Phong cùng Đằng Tuyền đã dẫn dắt xé chắn ra lẻ đa bảo tiểu đội chạy tới phía sau núi phương hướng. Rất hiển nhiên, bọn họ là phải làm tốt túi áo cùng cả bẫy, chờ Diệp Hàn ba người một sau đầu trực tiếp đụng vào. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cũng đồng dạng chú ý tới điểm này, không khỏi lòng sinh lo lắng. Lưỡng quân giao chiến, thiên cơ khá làm trọng yếu. Một khi bị tiên phát chế nhân, rơi vào hạ phòng, nhưng là hơi rắc rối rồi. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Diệp Hàn phảng phất không có chút nào sốt ruột, trái lại một bộ giáo sư dáng dấp truyền âm nói, một xem các ngươi sẽ không có xem qua binh pháp, không biết nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ sao? Còn nữa, có câu nói tốt, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Ở tại bọn hắn làm chuẩn bị thời điểm, khẳng định cũng chính là bọn họ cảnh giác mạnh nhất thời điểm, chúng ta lại vì sao phải nên phong mang? Để bọn họ chờ xem, chúng ta không đội. Địch Hổ, Bành Hải Dương nghe vậy, đống nhiên tỉnh ngộ. Lời này có vẻ như thật là có mấy phần đạo lý a, có Diệp Hàn làm người tâm phúc, hai người cho là phân chấn tâm thần, giống nhau sắp xếp, thanh nhàn cực kỳ nghỉ ngơi lên, không đội không nóng nảy. Rốt cục, ở dòng giã sau 3 canh giờ, Diệp Hàn ra lệnh một tiếng, rốt cục ở tại bọn hắn bên thai vang lên, "Đi, theo ta vào núi giết tặc." Một câu hí ngược, đại biểu một hồi giết chóc màn che bị bật trần. Diệp Hàn rốt cục vào núi. Chương 338, gậy ông đập lưng ông ngư cùng bánh xa. Vào giờ phút này, ngay khi Diệp Hàn, Đinh Hổ, Bành Hải Dương ba người hướng tiên tần tổ phía sau núi tiến lên thời gian, tiên tần tổ phía sau núi, Đàng Phong, Đàng Tuyền hai huynh đệ cùng đa bảo tiểu đội hơn nửa người đã đang đợi. Tiên tần bộ lạc phía sau núi nguy hiểm, người này người đều biết. Thế nhưng ở sau khi tiến vào sơn ba dặm trong phạm vi, là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này có minh văn trận pháp quay trung quanh, bên trong tượng đá con rối căn bản là không ra được. Đàng Tuyền đám người liền trốn ở vùng rừng tùng này bên trong, là sau khi tiến vào sơn tất kinh con đường. Nhưng then chốt là, bọn họ chờ quá lâu. Một canh giờ, hai canh giờ, mắt thấy đều muốn canh giờ thứ ba, Đàng Phong rốt cục không nhịn được. Đây cũng quá lâu chứ. Diệp Hàn tiểu tử kia không phải nói trong vòng một canh giờ liền đi vào sao? Chúng ta đây chính là đợi nhanh ba canh giờ rồi. Tiểu tử kia không phải đã nhìn ra cái gì, đang cố ý sai chúng ta đi. Đang Tuyến nghe vậy, lông mày đồng dạng vừa nhíu. Nghĩ không ra. Xác thực là có loại khả năng này. Thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ nhưng chỉ có thể lựa chọn ở tại chỗ khổ sở chờ đợi. Nhìn thấy Đa Bảo tiểu đội những người khác cũng có buồn bực tâm tình bãi ở trên mặt, đội và an ủi nói, không nên gấp. Muốn thành sự, làm sao có thể một điểm kiên trì đều không có. Tuy rằng hắn không có ở trong vòng một canh giờ đi vào, nhưng ta dắt cho bọn họ cũng nhanh nên đi vào. Chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện, chúng ta liền lập tức ra tay, chờ khi đó, còn không là các ngươi muốn làm sao giải hận liền làm sao giải hận. Đang Tuyền không thể nghi ngờ nắm lấy Đằng Phong chờ lòng của người ta lý, người người mắt lộ tinh mang, sắc ý như nước thủy triều. Đúng, chờ bọn hắn đi vào, nhất định phải giết cái sảng khoái, không đem bọn họ này dằn vặt cái đại nửa canh giờ, tuyệt đối không cam lòng. Đang Phong càng là như vậy. Chỉ là, ở hắn nhìn về phía sau tùy tùng Đa Bảo tiểu đội mọi người thời gian, đáy mắt không khỏi tránh qua một vẻ lo âu, hướng về Đằng Tuyền trong bóng tối thần hồn truyền âm nói, chỉ tiếc, phục tử tiểu tử kia không có đi vào. Lão tổ tông nói không sai, gia hỏa này xác thực thật khó khăn làm, đại ca, ngươi có ý định gì sao? Đang Tuyến nghe vậy, vẻ mặt bất động, chỉ là đáy mắt tinh mang lóe lên. Cái nào có ý định gì? Tiểu tử này mềm không được cứng không xong ngươi cũng không phải không biết, càng không thể đắc tội, chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Bất quá thời gian của chúng ta còn trường, thời gian 2 năm, đầy đủ rồi. Đàng Phong nghe vậy, lúc này mới hơi hơi an tâm, vừa liếc nhìn một bên Hạ Hầu Lương, Phủ Sơn. Hạ Hầu Lương hiện tại đúng là khăng khăng một mực theo chúng ta. Chỉ có điều, ta luôn cảm thấy hắn không có ở bề ngoài hiện lộ đơn giản như vậy. Đại ca, ngươi đối với hắn chắc chắn sao? Đang Tuyền lông mày càng sâu, chưa hề hoàn toàn nắm. Tiểu tử này là kẻ hung hãn, giết qua người không có 10.000 cũng có mấy ngàn, là cái hoạt đồ thể. Đối với hắn, chúng ta còn muốn quan sát một phen, nếu không thì nói không chừng hội hỏng rồi hai người bọn ta năm sau cái kia chuyện lớn. Tiểu tử ngươi, có thể tuyệt đối không nên lộ ra chân tướng gì, tiết lộ phong thanh a. Đàng Phong nghe vậy một hé miệng, nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, đại ca, ta miệng ngươi cũng không phải không biết, tin lắm. Chỉ là Hạ Hầu Lương là tuy rằng theo chúng ta, trung tâm không cách nào phán xét, mà Phủ Sơn tiểu tử này càng là kẻ dối trá, lại dám cùng đại ca ngươi đàm điều kiện, chỉ cùng theo chúng ta 2 năm, hoặc là ra tay 3 lần. Đại ca ngươi nói, hắn có phải là đã biết rồi chút gì? Đàng Tuyền cũng là mâu đồng co rụt lại, có lẽ vậy. Nhưng nếu là cùng chúng ta đàm điều kiện, nói rõ hắn đối với 2 năm sau sự kiện kia cũng tâm có ý định động. Có nhu cầu, thì có thể sấn cơ hội, người ta muốn làm, chính là muốn tìm ra hắn chân chính muốn cái gì, nếu như vậy, chúng ta mới có thể đổi khách làm chủ, cùng hắn đàm điều kiện. Ngươi có thể không nên xem thường tiểu tử này, thực lực của hắn, phải làm con ở ngươi bên trên, liền ngay cả ta cũng không có vô cùng nắm chiến thắng hắn. Như thế cường. Đàng Phong nghe vậy, tâm thần dùng mình, kỳ ở trong lòng. Vâng, đại ca. Đàng Tuyền một lời nói xong, lúc này cũng không nghĩ nữa nói thêm cái gì, ném câu nói tiếp theo, được rồi, không cần nói nhiều như vậy, cũng không nên gấp gáp, rất động viên các minh đệ, không muốn xảy ra cái gì sai lầm. Đừng quên, đây là lão tổ nhiệm vụ, xong không được, trở lại có người dễ chịu. Nghe ra Đàng Tuyền trong giọng nói nhắc nhở, Đàng Phong lúc này mới rốt cục an phận không ít, một lần nữa bình tĩnh lại, càng tuần hoàn Đàng Tuyền, trợ giúp động viên Đa Bảo tiểu đội mọi người, ẩn thân tùng lâm, tiếp tục chờ rốt cục, lại là gần nửa canh giờ quá khứ, phía trước trong rừng rậm, đột nhiên có hào quang lấp lóe. Có người đến rồi. Có người truyền tống vào vùng rừng tùng này. Nhìn thấy cái kia mặt truyền tống ánh sáng, trong lòng mọi người lúc này rùng mình, càng sớm có hơn người tuần hoàn Đàng Tuyền trước đó sắp xếp, tiềm hành mà đi, làm thám báo, trước đó quan sát. Chỉ là chỉ trong chốc lát, cũng đã trở về, chúng Đàng Tuyền đám người hơi điểm nhẹ đầu, là bọn họ. Không có cái kia Đoan Mục Can tùy tùng. Tin tức xác nhận, Đàng Tuyền mọi người ánh mắt nhất thời lượn lên. Rốt cục đến rồi. Thời điểm đến. Đi, các anh em, chúng ta vây lên đi. Ra lệnh một tiếng, Đàng Tuyền Đàng Phong hai người trước tiên động tác, ở sau người hắn, Phụ Sơn, Hạ Hầu Lương theo sát, lại mặt sau mới là Đa Bảo tiểu đội những người khác, đồng thời hướng vừa nãy ánh sáng lấp lóe phương hướng vây chặt mà đi. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn tự nhận cực kỳ bí ẩn, động tác của chính mình không người phát hiện thời gian, nhưng không thấy, cách bọn họ chỉ có 2 dặm có thừa khoảng cách địa phương, Diệp Hàn quẹt miệng, đột nhiên vung lên một cái tươi đẹp độ cong. Không sai, vào sát thực chính là Diệp Hàn, địch hổ cùng Bành Hải Dương. Diệp Hàn trên mặt biến hóa, cũng không che giấu, hoàn toàn bày ra ở địch hổ cùng Bành Hải Dương trước mắt, vừa mới hiện lên, liền để cho hai người trong lòng run lên. Bọn họ đối với Diệp Hàn đã tương đương quen thuộc, tự nhiên biết, khi làm, Diệp Hàn khỏe miệng đột nhiên vung lên nổi lên cười gần thời gian, tất nhiên là có người muốn xui xẻo rồi. Làm sao, Diệp Hàn huynh đệ? Đinh Hổ, Bành Hải Dương truyền âm hỏi, lập tức đạt được Diệp Hàn trả lời chắc chắn. Cẩn thận một chút, bọn họ đến rồi. Liên ở cái hướng kia. Diệp Hàn chỉ tay một cái, tinh chuẩn cực kỳ chỉ về Đàng Tuyền, Đàng Phong đám người chính đang chậm chậm áp sát phương hướng. Đinh Hổ cùng Bành Hải Dương cả kinh nhìn tới, phía trước Tùng Lâm nhưng là vô cùng bình tĩnh, vô thanh vô tức. Không ai. Đương nhiên không phải. Chỉ là Đàng Tuyền đám người che giấu quá hoàn mỹ mà thôi. Nhưng là địch hổ cùng Bành Hải Dương đối với Diệp Hàn vẫn là tương đối tín nhiệm, nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, chỉ cần phát giác không đúng liền muốn một lần bạo động, bên ngoài thân càng có giới văn hiện ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Đương nhiên ở trong lòng bọn họ không khỏi còn có một tia ngờ vực. Diệp Hàn là làm sao biết? Diệp Hàn chỉ là thiên nguyên cảnh thất phẩm mà thôi, lẽ nào ở nhận biết trên dĩ nhiên so với Bành Hải Dương còn muốn càng hơn một bậc hay sao? Nhưng mà địch hổ cùng Bành Hải Dương tuy rằng đấy lòng có như thế ngờ vực, cũng đã hoàn toàn không có thời gian đi suy tư. Bởi vì liền ở tại bọn hắn vừa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, Hắc Ám Tùng Lâm nơi sâu xa đã có mười mấy bóng người hiện lên, làm thành một đường, phảng phất một con vong lớn, đem mình ba người chu vi mỗi một phương hướng đều bảo vệ lấy. Chính là đa bảo tiểu đội mọi người, mà ở vào hàng đầu bốn người, không phải Đàng Tuyển, Đàng Phong, Phụ Sơn, Hạ Hầu Lương bốn người thì là người nào? Chỉ thấy bọn họ sắc mặt nghiêm hiểm, tràn ngập cười gian, chỉ có Phụ Sơn một người, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, không có nửa điểm gợn sóng. Ha 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 ha. Đàng Phong tùy tiện, há mồm cười to, đã không nhịn được phát tiết trong lòng đắc ý, nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên dừng lại. Một tiếng hét cao, đột nhiên từ Diệp Hàn trong miệng vang ra, để Đàng Phong trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, không biết Diệp Hàn đây là phạm vào cái gì điên cuồng. Đa bảo tiểu đội những người khác cũng là như thế, ánh mắt đăm đăm. Mà ngay khi sát khí bốc hơi mọi người vờn quanh dưới, Diệp Hàn trên mặt không những không có một tia sợ hãi, trái lại hứng thú dặn dào, nói, thật là đúng dịp. Ta vốn tưởng rằng chỉ có một mình ta có lang bạt phía sau núi ý nghĩ đây, không nghĩ tới, đại gia đều đến rồi. Với bạn, ta đang muốn tìm các ngươi thì sao, sớm đã có một cái cố sự muốn nói cho các ngươi nghe. Cố sự? Này đều là lúc nào, Diệp Hàn vẫn còn có tâm tình kể chuyện xưa. Người lẽ nào là người mù, không nhìn ra trên người chúng ta tràn ngập sát khí sao? Bao quát đằng ra hai huynh đệ, đa bảo tiểu đội tất cả mọi người là sức sở, lại nghe ôn hòa lời nói đã từ Diệp Hàn trong miệng kéo dài truyền ra, vang vọng chu vi tùng lâm, cố sự này tên rất đơn giản, ngư, cùng mánh xa. Ngư, mánh xa. Đây là cái gì cố sự? Nghe được danh tự này, đa bảo tiểu đội rất nhiều người đều là ngẩn ngơ, hoàn toàn nghe không ra Diệp Hàn là đang nói cái gì. Mà duy nhất nghe hiểu Diệp Hàn trong lời nói có chuyện, e sợ cũng chỉ có Đằng Tuyền bốn người, Đằng Phong càng là sắc mặt đổi biến, nghiến răng nghiến lợi, khá lắm. Người đã sớm biết. Tiểu tử thật can đảm, biết chúng ta muốn giết ngươi, lại vẫn dám đi vào. Bất quá, dám đem mình hình dung thành cá mập, ngươi không khỏi cũng quá tự phụ đi, ngươi cho rằng các ngươi đi vào còn có mệnh đi ra ngoài sao? Đàng Phong âm thanh lạnh lẽo, sát ý theo âm thanh tràn ngập toàn trường. Mà nghe được hắn, Diệp Hàn trên mặt không những không có lộ ra một vẻ bối rối, trái lại cười gần càng sâu, nói, có phải là cá mập, có hay không mệnh, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Mở đi, đi thẳng vào vấn đề. Nếu lẫn nhau rõ ràng trong lòng, chúng ta cũng là đừng lãng phí lẫn nhau thời gian. Các ngươi là muốn đồng thời đến, vẫn là muốn xa luân chiến? Diệp Hàn lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Diệp Hàn làm sao như thế có niềm tin? Chẳng lẽ hắn còn có hậu thủ gì không được, hoặc là nói chỉ là ở giả vờ mê hoặc? Tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, nhìn như ôn hòa, kỳ thực sát khí phun trào, tràn ngập như nước thủy triều. Người người đều biết, sau một khắc, ở vùng rừng tùng này bên trong, liền muốn bạo phát một hồi tất chết người đại chiến. Chương 339, hung hăng Diệp Hàn lôi đỉnh và quân. Ngư, cá mập, đồng thời đến, vẫn là xa luân chiến. Không thể không nói, Đàng Phong cùng Đàng Tuyển hai người thật sự bị Diệp Hàn lúc này khí thế cho nghiền ép. Tuy rằng rõ ràng dự mưu giết chóc chính là bọn họ, nhưng vào đúng lúc này, hai người bọn họ nhưng không khỏi tâm thần run lên, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Dù cho trước bọn họ đối với Diệp Hàn cũng không quá nhiều quan tâm, bọn họ vẫn nhận định Diệp Hàn, Bành Hải Dương, Địch Hổ trong ba người sức chiến đấu mạnh nhất là Bành Hải Dương, tối đáng giá chú ý cũng là hắn, chưa bao giờ đem Diệp Hàn để ở trong mắt. Mãi đến tận Diệp Hàn trước Tần Tổ Trúc trong lầu liên tục tăng lên 5 cái cảnh giới nhỏ, này mới chính thức tiến vào tầm mắt của bọn họ, tâm lên xác nghiệm, không muốn đợi thêm chờ kéo dài. Hiện tại Diệp Hàn tất cả làm thái càng làm cho bọn họ có chút tâm thần hoảng sợ. Sức lực lá bài tẩy vẫn là có khác hậu chiêu, đoán không ra. Đang Tuyên Đằng Phong hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị cùng chần chờ. Nhưng mà đang khi bọn họ đều có chút không biết làm sao thời gian, đột nhiên, hê hê, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, ta thực sự là bội phục dũng khí của các ngươi à. Ta nói, đừng tìm bọn họ lắm miệng. Nếu đều gặp phải, vì sao không giết? Là Hạ Hầu Lương. Chỉ thấy hắn một mặt cười khẩy, phối hợp hắn một thân họa trang quý phục càng hiện ra quý bí, tỏ rõ vẻ sắc cơ, trong mắt lộ ra một vẻ tử quang, sắc ý lắm liệt. Một câu nói, phản phất hồng trung, lập tức thức tỉnh Đằng Phong Đằng Tuyển hai huynh đệ. Đúng, đến đều đến rồi, không bằng trực tiếp giết, miễn sinh hậu họa. Giết, không phải trực tiếp nhất lựa chọn sao? Hạ Hầu Lương một lời nói, thức tỉnh không chỉ là Đằng Phong cùng Đằng Tuyển, càng có bao nhiêu hơn bảo tiểu đội những người khác, từng cái sát ý hừng hực, chảo trong tay thần binh lợi khí, muốn về phía trước. Rốt cục, đang lúc này, Đằng Tuyển rốt cục oán hận cắn răng một cái, quyết tâm, giết. Đem Bành Hải Dương không chế lại, trước hết giết cái này lắm miệng tiểu tử. Ra lệnh một tiếng, mọi người cùng chuyển động. Đằng Tuyển vẫn cứ đem Bành Hải Dương nhận định là mục tiêu đầu tiên. Bởi vì bất luận Diệp Hàn từ đầu đến cuối biểu hiện có cỡ nào quỷ dị, để đáy lòng của bọn họ sinh ra bao nhiêu bất an, thế nhưng Diệp Hàn có thể chưa bao giờ biểu hiện ra dũng mãnh sức chiến đấu, dù cho là một tháng trước ở Vân Dương Đại Điện sơ thí võ đài hỗn chiến trên cũng là như thế. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn chỉ vẫn cứ là Bành Hải Dương. Chỉ có điều, vì phòng ngừa cái khác dị biến, hắn muốn cái thứ nhất giết là Diệp Hàn. Chen, Kim Thạch Chi Minh, lưới dao sắc ra khỏi vỏ. Đa bảo tiểu đội mọi người hoàn toàn tuần hoàn Đằng Tuyển chỉ lệnh. Tuy rằng bọn họ cũng không biết Đằng Tuyển chân thực ý nghĩ, tương tự cũng không quá để ý Diệp Hàn tồn tại. Dù sao, Diệp Hàn tu vi võ đạo người người đều biết, dù cho là liên tiếp đột phá 5 cái cảnh giới nhỏ, vẫn như cũ chỉ là thiên nguyên cảnh thất phẩm mà thôi, dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không tính là uy hiếp gì, nếu Đằng Tuyển muốn giết, đó là đương nhiên liền thuận lợi giết. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến đấu hách nhưng đã bắt đầu, đang nhìn đến trước mặt mọi người đáy mắt cháy hừng hực sát khí thời gian, Bành Hải Dương cùng Địch Hổ lúc này trong mắt co rụt lại, lớn tiếng cảnh báo, Diệp Hàn huynh đệ, cẩn thận. Hai người tề ủng mà lên, muốn đứng ở Diệp Hàn trước người, bảo hộ được hắn an nguy. Mà thấy cảnh này, Diệp Hàn khỏe miệng không khỏi nhẹ nhàng bung lên. Hắn đương nhiên nhìn ra Bành Hải Dương cùng Địch Hổ dự định. Nhưng chính vào lúc này, ngươi hai lui ra. Cuộc chiến đấu này, các ngươi chỉ cần nhìn là tốt rồi. Cái gì? Nhìn là tốt rồi. Khi, làm, Diệp Hàn nhàn nhạt lời nói từ phía sau lưng truyền đến, không chỉ là Bành Hải Dương cùng Địch Hổ, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Chuyện này, đây cũng quá hung hăng đi. Lên phạm cũng không phải như thế lên, đây là tinh tướng thời điểm sao? Hai phe mọi người đều kinh. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương là trong nháy mắt lên người, mà Đa Bảo tiểu đội mọi người, trên mặt sát ý càng đồng. Diệp Hàn, căn bản chính là không có đem bọn họ để ở trong mắt mà, loại này xem thường ai có thể nhận được. Lần này, Đa Bảo tiểu đội mọi người dù cho là bị Đằng Tuyển sắp xếp ở giàn buộc Bành Hải Dương cùng Địch Hổ những người kia cũng nhẫn không được, vung vẩy trong tay thần binh lợi nhận, liền hướng Diệp Hàn mà tới. Sát ý như nước thủy triều, băng lãnh như toa. Nếu như đổi làm là một cái phổ thông thiên nguyên cảnh võ tu, dù cho là thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, ở thấy cảnh này thời điểm, e sợ đều sẽ vong hồn đại mạo, liên tục né tránh, tránh né sinh tử. Nhưng đúng vào lúc này, Bành Hải Dương, Địch Hổ vừa sửng sốt công phu, ở giữa bọn họ, một cái gầy gò bóng người lập tức đứng dậy. Diệp Hàn, thật sự đứng ở Đa Bảo tiểu đội mọi người chính diện đánh giết phía trước nhất. Đồng thời vị trí này cũng là chịu đựng thế tiến công mãnh liệt nhất địa phương. Muốn chết, không ai có thể nhịn được Diệp Hàn loại thái độ này. Đa Bảo tiểu đội mọi người lòng sinh cuồng bạo, lại không giữ lại chút nào. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương vừa hoàn hồn, tương tự sắc mặt đại biến, liền muốn đứng dậy mà lên bảo vệ Diệp Hàn, nhưng vào giờ phút này, phản ứng của bọn họ thật là có điểm chậm, căn bản theo không kịp Đa Bảo tiểu đội mọi người động tác. Nguy rồi. Diệp Hàn nhất định phải vì chính mình lúc trước nói nhiều như vậy hải khẩu, trả giá thật lớn rồi. Đây là ở đây mỗi ý của cá nhân. Ở Đa Bảo tiểu đội mọi người trong mắt, hiện tại Diệp Hàn đã là một kẻ đã chết, căn bản không có bất kỳ còn sống khả năng. Nhưng là ở mỗi người đều nhận định đại cục đã định thời gian, chỉ thấy đi ra Địch Hổ cùng Bành Hải Dương bảo vệ cho Diệp Hàn, khóe miệng đột nhiên bung lên, mặt mỉm cười. Hùng hồn chịu chết. Đương nhiên không phải. Bởi vì ngay khi Diệp Hàn mặt lộ vẻ mỉm cười thời điểm, tương tự xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn có hai người. Hai người cùng Diệp Hàn giống nhau như lúc, chỉ là quần áo trên người hơi có sự khác biệt. Một cái thân mang từ bào, mặt trên ánh chớp lấp lóe, rượu người hai mắt. Một cái khác, một thân áo bào đen, phản phất hòa vào chu vi một vùng tăm tối. Ba cái Diệp Hàn. Phân thân. Đoạt Bảo tiểu đội mọi người trong nháy mắt rõ ràng Diệp Hàn đây là triển khai xảy ra điều gì thủ đoạn, không khỏi càng xem thường. Ở Vân Dương Bí giới cũng là có phần thân tồn tại, đó là phân thân giới văn giao cho năng lực của bọn họ, thông thường mà nói, một cái phân thân có thể có bản tôn 1/3 thực lực đã tương đối khá, thế nhưng, ở loại này địch thế lực ta cách xa quá to lớn chiến đấu bên trong, lại có tác dụng gì? Không có ai để mắt Diệp Hàn trước mặt thủ đoạn, lại như không có ai để mắt lúc trước hắn nói những câu nói kia như thế. Nhưng là ở trong tay bọn họ thần binh lợi nhận lại như là khảm tây qua hướng Diệp Hàn trên người vung vẩy mà đi thời gian, đột nhiên, ầm ầm. Bầu trời, lôi đình lóng lánh. Vô tận lôi đình phảng phất có chính mình linh trí giống như vậy, đột nhiên từ bầu trời hạ xuống, Đa Bảo tiểu đội mỗi người đều ít nhất phải chịu được 3, 5 đạo. 3, 5 đạo lôi đình, khái niệm này nghĩa là gì? Đa Bảo tiểu đội mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này bầu trời tại sao lại đột nhiên có lôi đình hạ xuống? Cái này chẳng lẽ là Diệp Hàn dở trò quỷ? Cho đến lúc này, mọi người lúc này mới phát hiện, ngay khi Diệp Hàn trong đó một đạo phân thân trên, sấm sét màu tím từ lâu ngưng hóa thành một đạo phức tạp đến cực điểm vệ hoa văn, xuất hiện ở ngoài thân thể hắn bên trên. Giới văn? Đương nhiên không phải. Đây thực sự là Diệp Hàn tìm hiểu ra không lâu Cửu Thiên Lôi Văn, lệ thuộc Thiên Phú Linh Văn phạm chủ. Cho tới xuất hiện ở trên trời đột nhiên hạ xuống lấp lóe lôi đỉnh, đương nhiên chính là thần lôi biến thức thứ 3, lôi đỉnh bản quân. Nếu như nói thần lôi biến thức thứ nhất chín phương lôi ảnh cùng thức thứ 2 lôi thần giáng thế, chỉ là thần lôi biến này một môn công pháp nhập môn, như vậy thần lôi biến thức thứ 3, lôi đỉnh bản quân, dù là chân chính đang đường nhập thất, bày ra là thiên địa bài. Chương 340, trong nháy mắt hôi phi chân phượng linh thể. Ầm. Lôi đỉnh giáng thế, thử quang tràn ngập. Đây cũng không phải là thiên lôi, chỉ có điều là bình thường nhất lôi đỉnh mà thôi, thế nhưng, dù cho là bình thường nhất lôi đỉnh, lại há lại là tầm thường thiên nguyên cảnh cường giả có thể chống lại. Ở lôi đỉnh phun trào điện cuồng hạ xuống đồng thời, không ngừng Đa Bảo tiểu đội mọi người, liền ngay cả Đằng Phong Đằng Tuyển hai người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được con mắt của chính mình. Nhiều như vậy lôi đỉnh, dù cho là đứng đầu nhất trên người chịu lôi đỉnh giới văn thiên nguyên cảnh đỉnh cao võ tu, e sợ cũng không làm được đến mức này chứ. Đa Bảo tiểu đội mọi người càng là thiết thân cảm nhận được sinh tử áp lực, bên ngoài thân hiện lên giới văn, hào quang dị thải, phân biệt thể hiện ra chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Trong bọn họ có mấy người thành công, liên tục 3, 4 đạo lôi đình hạ xuống, tuy rằng ngừng lại bọn họ đi tới mãnh liệt thế tiến công, cũng làm cho bọn họ trên người chịu thương hoạn, nội phủ rung động, nhưng cũng cuối cùng không có lấy đi tính mạng của bọn họ. Thật có chút người sẽ không có may mắn như vậy. Trong mắt bọn họ lộ ra tuyệt vọng, trơ mắt nhìn tiên hàng lôi đình, đem mình nhấn chìm, cả người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, theo gió biến mất không còn một nống. Người người lòng sinh chuẩn sợ, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn quả thực nắm chắc bài ở tay, đồng thời này một lá bài tẩy, uy lực quả thực vượt quá bọn họ trước đó hết thảy tưởng tượng. Thế nhưng, khi bọn họ nhìn về phía Diệp Hàn thời gian, lại đột nhiên nhận ra được một tia không đúng, ở kinh hoàng sau khi có hạn suy tư sau khi, mọi người lúc này mới đột nhiên tinh thần chấn động, ý thức được có là lạ ở chỗ nào. Trước mặt chỉ có hai cái Diệp Hàn. Một cái là Diệp Hàn bản tôn, mà một cái khác, chính thức rõ ràng khí lực có chút không đủ, sắc mặt có chút phù phiếm lôi đỉnh phân thân. Có thể ở vừa nãy, Diệp Hàn rõ ràng là có ba cái. Người thứ ba Diệp Hàn đây, cũng là nhất làm cho người nhìn không thấu cái kia Diệp Hàn phân thân, đến tột cùng là đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, ở phát hiện Diệp Hàn một đạo phân thân đột nhiên biến mất không ẩn không còn hình bóng thời gian, mọi người ở đây gian, một loại tên là kinh hoàng tâm tình lần thứ hai bắt đầu lan tràn. Nhưng mà, hiện thực vẫn chưa cho bọn họ rất nhiều thời gian đi suy nghĩ, đi suy tư, ở tại bọn hắn sợ hãi không thôi, bản năng muốn tụ lại cùng nhau, cộng đồng ngăn địch thời gian, đột nhiên, hô. Gió mát phất phơ thổi, vô ảnh vô hình. Nay tựa hồ là tầm thường thanh phong, nhưng cũng không ngọn cây lay động, phàm là cảm giác được này cỗ thanh phong người, đều không khỏi đồng thời cảm giác được cổ mát lạnh. Cổ của bọn họ vẫn chưa gây bỡ, cũng không có bị lưỡi dao sắc cắt ra, nhưng nương theo này cỗ trong trẻo, ý thức của bọn họ thần hồn đã hết mức dập tắt, biến mất từ trong vô hình. Đùng đùng đùng. Thoáng qua gian, liền ở dưới con mắt mọi người, dòng dã ba người tể cùng ngã gục. Bọn họ chống đỡ quá thiên hàng lôi đỉnh cuồng bạo đánh giết, nhưng chưa có thể ngăn cản này vô hình săn giết. Hơn nữa vừa nãy chết ở vạn ngàn lôi đỉnh dưới mọi người, ngăn ngắn ba tức thời gian, đã bảo tiểu đội hơn 10 người, lập tức giảm quân số một nửa. Khủng bố. Người người đều biết, này tất nhiên là Diệp Hàn làm. Thế nhưng, hắn là làm thế nào đến? Trong nháy mắt, hai lần thảo phạt, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm người, tựa hồ người người đều trốn không thoát. Mọi người hoảng rồi. Trong lòng vô tận sát niệm sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Giết người. Đùa giỡn. Trước mặt thế cuộc, bọn họ có thể miễn cưỡng tự vệ cũng đã tương đương không dễ dàng, còn muốn giết người, quả thực buồn cười. Người trong lòng người bắt đầu sinh ý lui, không dám cùng Diệp Hàn là địch, ở trong mắt bọn họ, Diệp Hàn lại như là một cái thủ đoạn thông thiên đại ma vương. Chỉ là phân thân mà thôi, liền có chiến lược như vậy, hắn bản tôn lại là kinh khủng cỡ nào? Đàng Phong cùng Đàng Tuyền cũng là tâm thần hoảng sợ. Ở Diệp Hàn biểu lộ ra thực lực mình thời điểm, bọn họ rốt cục phát hiện, bọn họ trước đó tất cả kiên kỵ, toàn bộ hóa thành hiện thực. Diệp Hàn thật sự rất mạnh, quả nhiên là ẩn giấu chính mình chân thực sức chiến đấu. Bọn họ đồng dạng e ngại. Đồng thời ở trong lòng một sát na muốn lui bước, nhưng là, khi thấy Diệp Hàn nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, cả người càng là không khỏi tâm thần dùng mình. Không đúng, không thể trốn. Trốn không phải then chốt là thoát được sao? Bởi vậy, khi làm cảm ứng được trước người đa bảo tiểu đội mọi người lòng người bàng hoàng thời gian, Đàng Tuyền trong miệng vội vã tuôn ra một tiếng giống to, đường trốn. Các ngươi có thể nhanh quá lôi đình sao? Hắn phân thân tuy rằng mạnh, tất nhiên là tu luyện bí thuật gì. Hắn bản thể chắc chắn sẽ không quá mạnh mẽ. Chỉ cần giết hắn bản tôn, phân thân dĩ nhiên là hội hoàn toàn biến mất rồi. Đến, theo ta giết. Đàng Tuyền Đàng Phong rốt cục không kiềm chế nổi, bên ngoài thân màu đen cùng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt dựng lên. Đàng Tuyền là thuộc tính thổ võ tu, mà Đàng Phong rõ ràng là thuộc tính gió võ tu. Bọn họ biết trước mặt chí mạng nguy cơ, bởi vậy trong nháy mắt liền bạo phát chính mình hết thể sức chiến đấu, mà bọn họ hành động cùng thái độ lúc này cũng làm cho đa bảo tiểu đội mọi người như xét đánh nhĩ, triệt để hiểu rõ bọn họ vừa nãy trong giọng nói ý tứ. Đúng, không trốn được. Nếu như Diệp Hàn thật sự am hiểu lôi đình một đạo, tốc độ kinh người, đang chạy trốn trong quá trình ít nhất phải lại vẫn lạc hơn nữa, đồng thời rất có thể chính mình cũng là một thành viên trong đó. Với này như vậy, không bằng tử chiến đến cùng. Người người chiến ý một lần nữa vung lên. Lần này bọn họ bên ngoài thân dựng lên sát khí thậm chí vượt xa vừa nãy, đằng đằng sát khí khiến người ta giận sôi. Thấy cảnh này, liền ngay cả Diệp Hàn cũng tương đương bất ngờ, nhìn thêm Đằng Tuyền Đằng Phong một chút. Không phải không thừa nhận, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng là xem thường Đằng Phong cùng Đằng Tuyền hai người, dưới cái nhìn của hắn, Đằng Phong cùng Đằng Tuyền chỉ là mệnh được, sinh ra ở Thanh Sơn bộ lạc, ở rất nhiều tài nguyên tu luyện đào tạo bên dưới, mới có thể trưởng thành đến trình độ như thế này. Mãi đến tận hiện tại, Diệp Hàn mới phát hiện, ở trên người của hai người xác thực có chỗ thích hợp. Ít nhất vẹn vẹn là đối với thế cục trước mắt mà nói, sự lựa chọn của bọn họ là chính xác. Lưu Vong chỉ có thể mang đến cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Đa bảo tiểu đội cùng bên cạnh bọn họ cường giả đều ở, lôi đình vạn quân cùng vừa nãy thiên ma phân thân ra tay xem ra chiến tích văn hoa, nhưng chém giết đều là trong đó yếu nhất đám tiêm người, sức mạnh trung tiên vẫn còn, liều mạng một lần, sát thực thích hợp. Chỉ là, khi, làm, Diệp Hằng nghe được bản thể hắn tất nhiên rất yếu câu nói này thì, cái miệng của hắn rắc không khỏi lại vung lên một tia quỷ bí mỉm cười. Nhược! Các ngươi đã cảm thấy ta bản thể rất yếu, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử chân chính cường đi. Một đọc, đối mặt lần thứ hai mãnh liệt vô giết mà đến Đằng Tuyền mọi người. Diệp Hàn thậm chí để cho mình lôi đỉnh phân thân cùng thiên ma phân thân đều một lần nữa hiện ra, lùi về sau một bước, do chính hắn, mặt đối mặt trước quần quần đánh giết, trực diện giết chóc. Diệp Hàn đây là điên rồi. Thấy cảnh này, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương kinh hãi. Có câu nói, người bên ngoài rõ ràng. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Diệp Hàn vừa nãy tuy rằng biểu hiện kinh người, nhưng đa bảo tiểu đội vẫn chưa chân chính thương gân động cốt, sức chiến đấu hung hãn. Nhưng ở vào giờ phút này, Diệp Hàn dĩ nhiên như vậy bất cần, từ bỏ sử dụng chính mình hai vị phân thân. Hắn là phải làm gì? Địch Hổ cùng Bành Hải Dương không kịp suy tư, bởi vì liền ở tại bọn hắn kinh hãi há hốc miệng thời gian, chỉ thấy Diệp Hàn trên người đã có vạn ngàn màu vàng vẫy hoa văn lan tràn ra, hóa thành một đạo từ chưa có người từng thấy giới văn, thượng cổ phượng văn. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn đối mặt mọi người, hung hãn ra tay, song quyền vung về gian, dòng giá 18 điều vàng dòng hỏa long chạy trồn mà lên, vừa bãi tàn phá toàn trường. 18 điều hỏa long. Loại năng lực này Địch Hổ đã gặp, tuy rằng thế tiến công rất mạnh, nhưng là không làm gì được nhiều cường giả như vậy chứ. Nhưng là ở hắn lo lắng thời gian, vàng dòng hỏa long sau khi mông lung ánh vàng bên trong, lại là hai vị quái vật khổng lồ đống dưng ngưng hóa mà ra, chúng nó đều là mỏ nhọn răng nhọn, là vì là loài chim, một là kim ô linh thể, hai, nhưng là Diệp Hàn mượn dùng thượng cổ phượng văn ngưng hóa mà ra, chân phượng linh thể. Hai đại thần thú linh thể cùng xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ Tùng Lâm đã hoàn toàn biến thành một cái biển lửa, xích diễm bốc hơi, không thể chống đỡ, bởi vì ở mảnh này trong biển lửa, Diệp Hàn thình lình chất chứa hỏa chi phần nhiên vũ ý ở trong đó, 5000 độ sóng nhiệt, có thể không phải người nào cũng có thể chống đỡ. Ở chân phượng linh thể cùng kim ô linh thể còn chưa triệt để triển lộ thân hình thời gian, đa bảo tiểu đội mọi người, lần thứ hai tổn thất một nửa, đốt cháy tự cháy, nhận hết đau khổ, tan thành mây khói. Bọn họ tử vong, chỉ là một cái bắt đầu. Ở Diệp Hàn lá bài tẩy tần ra thời gian, cuộc chiến đấu này đã định hình, chính là một hồi để đẳng phong đẳng tuyển đám người có đi mà không có về nghiền ép hành hạ đến chết. Chương 341, linh thể bừa bãi tàn phá toàn quân diệt. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Biển lửa phần nhiên trong nháy mắt, kim ô linh thể cùng chân phượng linh thể hai vị một cái linh thể cũng đã ánh vào đẳng tuyển, đẳng phong đám người tầm nhìn, cảm thụ từ bốn phương tám hướng cuốn tới thiêu đốt sóng nhiệt, nội tâm càng là tràn ngập cực hạn kinh hãi. Đáng sợ. Loại này sát chiêu, đúng là một cái thiên nguyên cảnh thất phẩm võ tu có thể triển khai ra sao? Đang sôi trào cuồn cuộn mà đến ngập trời trong biển lửa, đang tuyên mọi người, rõ ràng cảm nhận được một loại mãnh liệt tử vong uy hiếp. Không, không chỉ là uy hiếp, đã có người tử vong ngã xuống đất. Không phải người nào đều có chống đối loại này liệt diễm năng lực, ở kim ô linh thể cùng chân phượng linh thể cam lòng mà ra thời điểm, cũng đã có người tại chỗ hồn phi phách tán, hóa thành hư vô, bốc hơi ở bên trong trời đất. Áp lực lớn lao từ trên trời giáng xuống, để đằng phong cùng đằng tuyển trong nháy mắt đổi sắc mặt, lại cũng vô lực thảo phạt, bọn họ nghĩ đến, là bản mệnh, tự thân thủ đoạn càng là trong nháy mắt biến hóa thành thủ thế, không còn dám độ mạnh mẽ tấn công. Nhưng mà, bọn họ là thuộc tính ngũ hành võ tu, công thủ trong lúc đó chuyển đổi tự nhiên linh xảo. Thế nhưng, có thể hoàn thành loại này biến ảo, cũng không phải tất cả mọi người. Bọn họ có thể làm được, có mấy người nhưng không làm được, liền thí dụ như Hạ Hầu Lương cùng Phụ Sơn. Ở biển lửa phả vào mặt trong nháy mắt, bọn họ liền biết, nguy rồi. Nhưng là, hai người thuật nghiệp chuyên tấn công lại làm cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào ở trong lúc nhất thời bên trong từ thảo phạt trạng thái biến ảo thành phòng thủ. Còn chung nguyên nhân, đương nhiên chính là mỗi người bọn họ thuộc tính. Diệp Hàn lúc trước xem không sai. Phụ Sơn, xác thực là một vị thể tu. Đối với thể tu mà nói, thân thể chính là bọn họ võ đạo căn cơ, cùng kẻ địch chống lại to lớn nhất căn bản. Một khi thân thể không thể chống đỡ được đến từ chính ngoại giới áp lực, như vậy thất bại cùng tử vong, cách bọn họ cũng đã rất gần rồi. Đặc biệt là mặt đối mặt trước ngập trời biển lửa, Phụ Sơn càng là trong nháy mắt liền bị Diệp Hàn loại này không khác biệt công kích đập xuống đến tuyệt đối thế yếu trạng thái. Không thể địch. Nếu như là chính diện cứng rắn chống đỡ, Phụ Sơn tuyệt đối sẽ không sợ Diệp Hàn. Nhưng là hiện tại Diệp Hàn triển khai không chỉ có là chính diện này công, còn thay đổi trước mặt chu vi thiên địa hoàn cảnh. Bởi vậy, hắn tránh cũng khỏi. Bất luận hắn làm sao trốn, cũng không thể tránh được Diệp Hàn phất tay mà thành mảnh này biển lửa. Cho tới Hạ Hầu Lương thì càng thảm. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Hầu Lương giết rất nhiều người, đồng thời trong đó có tương đương một phần lớn, dù cho là chết rồi, cũng không biết chính mình là vì sao mà chết, bị ai giết chết, đó là bởi vì hắn tìm hiểu giới văn thuộc tính tương đương kỳ lạ, độc. Hạ Hầu Lương là dùng độc cao thủ, lấy một địch 100, càng là sẽ tìm thường bất quá một chuyện. Thế nhưng vào lúc này, đối mặt Diệp Hàn phất tay mà thành ngập trời biển lửa, Hạ Hầu Lương cảm nhận được trong đó chất chứa dâng trào sóng nhiệt cùng ý thế, sắc mặt rốt cục nghiêm nghị lên, châm chọc không ở hắn cũng bị áp chế. Người người đều biết, độc, chí âm đồ vật, sợ nhất chính là hỏa diễm. Huống chi, hắn một chút liền có thể nhìn ra, Diệp Hàn phất tay thả ra ngoài hỏa diễm, tuyệt đối không phải bình thường hỏa. Bình thường hỏa cũng sẽ không có như thế cao nhiệt độ. Vì lẽ đó, ở cảm nhận được thiết thân nguy cơ thời gian, Hạ Hầu Lương đã rõ ràng, hắn tránh không thoát. Hắn duy nhất có thể làm chính là kế tục thảo phạt. Chỉ cần Diệp Hàn bản tôn chết rồi, thuộc về hắn hai vị linh thể tự nhiên cũng là biến mất không còn một mống rồi. Phủ Sơn cùng Hạ Hầu Lương hai người biết rõ lẫn nhau, càng có thể ở chớp mắt bên trong bắt lấy đối phương hiện tại trạng thái, nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia lạnh lẽo cùng chất chứa sâu sắc sắc cơ. Giết, lấy mạng đổi mạng. Chỉ có như vậy, mình mới có một chút hy vọng sống. Lưỡng người đã không có thời gian cảm thán, chỉ là trong nháy mắt, thế cuộc liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, Diệp Hàn đã từ nhìn như dễ như trở bàn tay con mồi, đã biến thành khó dây dưa nhất tay thợ săn, mà nhóm người mình, nhưng một mực đã biến thành con mồi. Trong lòng ác niệm tỏa ra, hai người cũng không giao lưu, hiểu ngầm động tác, ẩm. Một chiêu kiếm, tự trên trời đến. Phủ Sơn nắm ở trong tay là đại kiếm hai tay, kiếm dài cùng thân thể, vừa nhanh vừa mạnh, chỉ là xem bên ngoài liền biết chuôi này đại kiếm hai tay đến cùng nắm giữ thế nào sức mạnh kinh khủng, đặc biệt là sinh tử thời gian, liều mạng một đòn, Phủ Sơn hoàn toàn điều động trong cơ thể khí huyết lực lượng, lưỡi kiếm trên màu máu lưu chuyển, đâm người trong mắt, cực hạn sắc bén. Hạ Hầu Lương cũng không kém. Chỉ thấy ở bên cạnh hắn, bảy màu yên vụ bốc hơi mà lên. Những thứ này đều là độc, đồng thời là đụng tới sẽ chết kịch độc. Hạ Hầu Lương tin tưởng, chỉ cần trong đó một tia bị Diệp Hàn đụng tới, như vậy tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn cũng là muốn lập tức đi đời nhà ma, lại không sức đánh một trận. Hai đại cao thủ giắt tay nhau mà ra. Đối với những này, Lịch Hổ cùng Bành Hải Dương không nhìn thấy, tầm mắt của bọn họ đã sớm bị đẩy trời biển lửa che lấp, đáy mắt nơi sâu xa càng là tràn ngập vô tận kinh hãi, đến nay cũng không cách nào nghĩ rõ ràng, Diệp Hàn lúc nào nắm giữ thực lực như vậy. Thực lực như vậy, đối với bọn hắn chính là chân chính nghiền ép. Thế nhưng, bọn họ không nhìn thấy, Diệp Hàn trưởng không toàn bộ biển lửa, lại sao lại không nhìn thấy? Trong biển lửa, thuộc về đa bảo tiểu đội người hắn đã toàn bộ chết thảm, mặc dù là không có lập tức bỏ mình, cũng bị kim ô linh thể cùng chân phượng linh thể bổ giết chí tử. Vì lẽ đó, ở mảnh này trong biển lửa, Hạ Hầu Lương cùng Phụ Sơn bóng người liền có vẻ càng thêm dễ thấy, Diệp Hàn chính xác hơn mà rõ ràng cảm ứng được trên người hai người dâng trào mà ra vô tận sát cơ. Ngoan cố chống cự, liều mạng chém giết. Diệp Hàn một chút liền nhìn thấu hai người dự định, khoe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Đối mặt hai người này ôm nỗi hận mà đến, Diệp Hàn kỳ thực hoàn toàn không cần để ý tới. Hiện tại là hắn chủ tính trung toàn cục, chỉ cần hơi thêm né tránh, nói vậy dù cho là mảnh này biển lửa, đều có thể đem Phụ Sơn cùng Hạ Hầu Lương áp chế đến tan vỡ biên giới, ung dung thủ thắng. Đây chính là có câu nói chơi diều mà. Thế nhưng, Diệp Hàn không có. Như vậy giết người, có ý gì? Lại muốn thắng, liền đường đường chính chính thắng. Một niệm đến đây, Diệp Hàn đáy mắt lúc này tinh mang tuôn ra, cùng lúc đó, như cùng là nghe được hắn triệu hoán, ở trong biển lửa tùy ý ngang dọc chân phượng linh thể cùng kim hố linh thể lập tức gào thét mà đến, phân biệt hướng Phụ Sơn cùng Hạ Hầu Lương nhào tới. Hung diễm như nước thủy triều. Đối lập với mảnh này chỉ là hòa vào hỏa chi phần nhiên vũ ý biển lửa mà nói, không nghi ngờ chút nào, chân phượng linh thể cùng kim ố linh thể mới là lợi bên trong chi lợi. Thiên phú linh văn biến thành, lại há lại là tầm thường giới văn có thể so sánh với. Bởi vậy, dù cho đáy lòng tràn đầy sát nghiệm, Hạ Hầu Lương cùng Phụ Sơn nhưng căn bản không biết, hai người mình là ngu xuẩn cỡ nào, lần này đánh giết, hoàn toàn lại như là đem mình đưa tới cửa, còn chưa chờ bọn hắn thể hiện ra suốt đời tối lạnh lẽo thủ đoạn, hai người bọn họ đã bị từ trên trời giáng xuống hai đám màu sắc khác biệt liệt diễm, vây kín mít. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiêu thảm thiết truyền ra, để còn ở gian nan chống đối, không thể hoàn toàn lui ra Diệp Hàn bố thí biển lửa phạm chủ đàng phong, đàng tuyển hai huynh đệ trong nháy mắt biến sắc. Hạ Hầu Lương, Phụ Sơn, chết rồi. Chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi, toàn bộ đa bảo tiểu đội, chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Xong. Vào giờ phút này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi đối với Diệp Hàn thấy rõ, là cỡ nào buồn cười. Thế nhưng, bọn họ đã không có thời gian đi hối hận. Hiện tại, bọn họ đối mặt vấn đề lớn nhất là, làm sao đảm mạng. Nhưng là, này cũng đã chậm. Liên biển lửa cũng không có thể hoàn toàn thoát đi đi ra ngoài, liệt diễm quay nướng, trạng thái không ngừng trượt, bọn họ như thế nào thành công chạy trốn? Liên ở tại bọn hắn sợ hãi nhìn kỹ, kim ô linh thể cùng chân phượng linh thể, một cái xích mang bao vây, một cái kim diễm cuốn quanh người, đã trong nháy mắt đem không hề năng lực phòng ngự Hạ Hầu Lương cùng Phụ Sơn hoàn toàn nuốt chửng, đồng thời bị bỏng sạch sẽ, uy thế không giảm, gào thét mà đến. Thì đến nỗi kim, đại cục đã định, là hẳn phải chết tư thế. Hai người triệt để tuyệt vọng. Chương 342, một vị khán giả phục tử thân thế cuộc chiến đấu này bắt đầu rất nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Có câu nói, người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Giỏi nhất cảm nhận được điểm này, không thể nghi ngờ chính là địch hổ cùng Bành Hải Dương. Từ Diệp Hàn hướng về đàng tuyển, đàng phong chấp trưởng thống lĩnh đa bảo tiểu đội chính diện tuyên chiến thời điểm, hai người vẫn ở vào kinh hồn bạt vía trạng thái, thật lâu không thể thức tỉnh. Đặc biệt là nhìn thấy phía trước biển lửa ngập trời, mà thuộc về đa bảo tiểu đội mọi người dồn dập vỡ lạc, lộ ra hơi thở sự sống từng cái biến mất, bọn họ mới ý thức tới, Diệp Hàn thật sự rất mạnh. Bành Hải Dương trong lòng chấn động không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Từ cá nhân phương diện mà nói, hắn là rất sùng bái Diệp Hàn. Nhưng chỉ riêng lấy sùng bái mà nói, cũng không phải là chỉ Diệp Hàn sức chiến đấu, mà là hắn đối với hai loại hệ thống tu luyện lý giải. Diệp Hàn tu vi võ đạo, cũng là hắn đối với Diệp Hàn thực lực phán đoán nghiêm trọng sai lầm một nguyên nhân quan trọng. Khi làm đa bảo tiểu đội mọi người dồn dập chết thảm, hắn mới lần thứ nhất lãnh hội đến Diệp Hàn sức chiến đấu dũng mãnh. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cứ không cho là cuộc chiến đấu này là Diệp Hàn một người có thể ứng phó tới được, bởi vậy càng là ở một bên từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Diệp Hàn lực kiện, tức khắc ra tay. Nhưng là trong nháy mắt, hắn lại hiểu ra, chính mình là thật sự cả nghi quá rồi. Hạ Hầu Lương, chết rồi. Bành Hải Dương có thể nhận biết được người trước hơi thở sự sống cùng thần hồn gợn sóng biến mất. Tiếp theo, Phụ Sơn lại chết rồi. Có thể không chờ hắn há hốc miệng, biểu đạt trong lòng ngạc nhiên cùng ngơ ngác, Đàng Tuyền cùng Đàng Phong hai người khí tức cũng hầu như trong cùng một lúc biến mất rồi. Đều chết rồi. Đa bảo tiểu đội, toàn quân diệt, tan thành mây khói. Bành Hải Dương biết đây là thật sự, nhưng dù như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không có cách nào. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Bởi vậy cũng càng có thể nói rõ, Diệp Hàn thực lực đối với Đàng Tuyền đám người xác thực là nghiền ép cấp bậc. Đây chính là liền hắn cũng không làm được một chuyện a. Đồng thời đang lúc này, Diệp Hàn rốt cục thu hồi trước mắt đầy trời biển lửa, cười khẽ hờ hững vẻ mặt một lần nữa rơi vào hai người trước mắt, không có một tia vết mồ hôi cái chán, càng làm cho Bành Hải Dương không nói gì. Rất hiển nhiên, nay còn không là Diệp Hàn cực hạn. Hắn đỉnh cao sức chiến đấu, đến cùng làm sao? Bành Hải Dương không thể nào tưởng tượng được. Hắn rốt cục phát hiện, chính mình thật sự chưa bao giờ nhìn thấu qua Diệp Hàn. Địch Hổ cũng là đồng dạng cảm thụ, thậm chí, hắn so với Bành Hải Dương cảm thụ còn muốn sâu sắc. Dù sao, hắn cùng Diệp Hàn quen biết thời gian càng dài, hiểu hơn Diệp Hàn ở mấy tháng trước, đến cùng là thực lực như thế nào. Khi đó Diệp Hàn tuy rằng thể phách cường hãn, nhưng luân thực lực, kỳ thực hai người sản sản nhau, hay là Diệp Hàn muốn hơi hơi mạnh hơn một ít, nhưng tuyệt đối cường có hạn. Nhưng bây giờ thì sao? Một luồng không tên cảm giác bị thất bại, ở Địch Hổ trong đầu tự nhiên mà sinh ra. Đại cục đã định, cuộc chiến đấu này cuối cùng lấy đa bảo tiểu đội toàn quân diệt vì là kết quả mà kết thúc. Ở Diệp Hàn biển lửa bên dưới, bọn họ thậm chí ngay cả lưu lại toàn thây tư cách đều không có. Bành Hải Dương một mặt ngạc nhiên, chính muốn tiến lên hỏi dò đấy lòng chưa nhiều vấn đề, đột nhiên, nhưng thấy Diệp Hàn lông mày nhẹ nhàng dương lên, nhìn về phía một bên tùng lâm nơi sâu xa, trầm giọng nói, "Bằng Hữu, nhìn một hồi lâu, cũng nên đi ra chứ?" "Bằng Hữu, chu vi còn có người." Bành Hải Dương cả kinh, Địch Hổ càng là trong nháy mắt từ tâm lý của chính mình gợn sóng chung chuyển tình, một mặt cảnh giác nhìn về phía Diệp Hàn tầm mắt chỉ phương vị. Tùng Lâm yên tĩnh, nhưng chỉ là không lâu sau, phản phất ẩn giấu trong đó người cũng biết mình thật sự bại lộ, cũng không phải là Diệp Hàn hư trá, lúc này mới thầm than một tiếng, đi ra. Người chưa tới, thanh tới trước. Có thể tiêu diệt đa bảo tiểu đội, Diệp Hàn huynh đệ quả nhiên lợi hại. Bất quá, ta lần này đến đây, cũng không ác ý. Thanh âm quen thuộc làm bạn, từ trong rừng rậm đi ra, cũng là một cái để Diệp Hàn đám người cảm thấy bóng người quen thuộc, Phục Tử. Nhìn thấy hắn, Diệp Hàn không khỏi chân mày cau lại. Phục Tử, hẳn là hắn ở đa bảo trong tiểu đội duy nhất nhìn không thấu một người. Ngay khi vừa nãy, Đang Tuyền cùng Đằng Phong đám người xuất hiện thời điểm, hắn còn chính đang hiếu kỳ, vì sao Phục Tử chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới, hắn vẫn ở bên cạnh quan chiến, cùng Chu Vi Tùng Lâm Hòa làm một thể, nếu không là ở chính mình thu hồi biển lửa cùng Kim Ô linh thể cùng Chân Phượng linh thể thời điểm, đột nhiên nhận ra được một tia dị thường gợn sóng, cũng tuyệt đối phát hiện không được Phục Tử tồn tại. Phục Tử huynh đệ, Diệp Hàn nheo mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, làm sao, ngươi là đến báo thủ cho bọn họ sao? Phục Tử nghe vậy, hướng trên đất nhiều than cho tàn liếc mắt nhìn, đáy mắt tránh qua vẻ khinh bỉ, lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Ta cùng bọn họ vô thân vô cố, vì sao phải vì bọn họ ra mặt? Vô thân vô cố? Cái kia vì sao các ngươi là cùng nhau? Diệp Hàn nói thẳng ra đáy lòng nghi hoặc, khá là trực tiếp. Bởi vì hắn có trực tiếp sức lực. Tuy rằng không biết Phục Tử lời nói này là thật hay giả, nhưng nếu người sau ở chính mình thời điểm chiến đấu không có tùy tiện phát động đánh lén, đây chỉ có lưỡng loại khả năng, loại thứ nhất, hắn nói đều là thật sự, trong lòng cũng không ác ý loại thứ hai, dù cho tâm có ác niệm, hắn cũng không dám ra tay với chính mình, chỉ lo chính mình cũng rơi vào đa bảo tiểu đội đám người kết quả giống nhau cùng đánh đổi. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Hàn cho là không có sợ hãi, có hoặc liền hỏi, mà Phục Tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới muốn ẩn giấu, nói thẳng, không phải ta gia nhập bọn họ, mà là Thanh Sơn bộ lạc đẳng ra ra tổ mời, ta mới đem tên treo ở Thanh Sơn bộ lạc bên dưới. Còn vì sao cùng với bọn họ, cũng không sợ Diệp Hàn huynh đệ chuyện cười, ta đây là ở kiểm tra bọn họ. Kiểm tra? Đây là ý gì? Chẳng lẽ? Trong nháy mắt, Diệp Hàn coi chính mình nghe lầm, theo bản năng nghĩ đến liên quan với Thiên Tuyển Chi Vân Dương đại điện kiểm tra. Chẳng lẽ, Phục Tử dĩ nhiên là một vị Thiên Tuyển Chi hay sao? Đây cũng quá đúng dịp đi. Diệp Hàn đấy mắt ẩn có chờ mong, suy tư, Lịch Hổ cùng Bành Hải Dương cũng là như thế. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, khi làm Phục Tử lời nói một lần nữa nhớ tới, ba người lúc này mới phát hiện, là mình cả nghĩ quá rồi. Ta là Phục gia người. Cho tới kiểm tra, kỳ thực là ở chọn tuyển đồng bạn của chính mình, vì là 2 năm sau chuyện nào đó. 2 năm sau. Nếu là 2 năm sau, đương nhiên rồi cùng cột mốc không quan hệ. Dù sao, cột mốc xuất thế, là ở 3 năm sau khi. Cho tới Phục người nhà. Cái nào Phục gia? Diệp Hàn đối với Vân Dương bí giới bộ lạc gia tộc, biết đến thực sự là rất ít, theo bản năng nhìn về phía Địch Hổ cùng Bành Hải Dương hai người, hy vọng người sau vì chính mình giải thích nghi hoặc. Nhưng mà, khi hắn đem tầm mắt rơi vào Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trên người, đã thấy hai người căn bản không có ở nhìn mình, trái lại trong mắt trợ to, tràn ngập sợ hãi cùng ngơ ngác, nhìn Phục Tử, kinh kêu thành tiếng nói, Phục gia. Ngươi chính là truyền thuyết chúng ta Vân Dương bí giới, viễn cổ đại thần Phục Hy một mạch hậu duệ. Phục Hy, viễn cổ đại thần. Nghe được mấy chữ này, Diệp Hàn lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghĩ tới rồi chính mình ở gặp phải lão tổ tông thì giấc mộng kia, hóa thân kim ô, bay lượn cửu thiên, lại bị thượng cổ đại thần hậu duệ một mũi tên bắn giết cảnh tượng. Hậu duệ cũng là thượng cổ đại thần một trong. Hắn vốn là cho rằng đó chỉ là chính mình một giấc mộng mà thôi, xưa nay không dám nghĩ đến nó là chân thực. Thế nhưng lúc này nghe Địch Hổ cùng Bành Hải Dương nói, những này lẽ nào đều là thật sự? Diệp Hàn lần thứ hai đem tầm mắt rơi vào Phục Tử trên người, nhưng thấy thần sắc hắn nghiêm túc, trịnh trọng cực kỳ điểm túi đầu mình xuống. Không sai, chính là cái kia Phục gia. Chương 343, thượng cổ giới văn Phục Tử mời Phục Hy. Diệp Hàn ở đáy lòng yên lặng đọc lên danh tự này, đáy lòng tạm niệm tích góp động, vô số ngờ vực trong nháy mắt ở trong lòng hiện lên. Ngươi là Phục Hy đại thần hậu duệ, ngươi chứng minh như thế nào điểm này? Theo ta được biết, Phục Hy đại thần tồn tại, chí ít cũng là mấy trăm tỷ năm chuyện lúc trước, tại sao chuyển thừa đến nay? Huống chi, nơi này chỉ là Vân Dương bí giới mà thôi, một thế giới nhỏ, ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi là Phục Hy đại thần hậu duệ? Diệp Hàn liên tiếp hỏi dò mà ra. Đấy lòng ngờ vực để hắn thậm chí trong lúc nhất thời quên mất ẩn giấu thân phận của chính mình, đem Vân Dương bí giới 4 chữ này trực tiếp nói ra. Mà khi Phục Tử nghe được hắn, đáy mắt lúc này tinh mang lóe lên, nói, dĩ nhiên biết nơi này là Vân Dương bí giới. Xem ra, Diệp Hàn huynh đệ lai lịch của ngươi cũng tương đương bất phàm a, theo ta được biết, dù cho là ở Vân Dương bí giới, biết nơi đây chân thực tên gọi, cũng bất quá một con số lượng. Ở đây, mọi người có thể đều gọi hô nơi đây vì là Vân Dương thế giới. Gay go, suýt nữa bại lộ. Diệp Hàn tinh thần dùng mình, nghe được Phục Tử nói, lúc này mới thoáng an tâm. Nguyên lai, biết nơi đây tên không chỉ là trong truyền thuyết Thiên Tuyển Chi, liền ngay cả một ít thổ cũng biết. Nhưng rất hiển nhiên, những người này biết được, cũng là chí tôn điện đường các đời đến đây Vân Dương bí giới rèn luyện những người kia đệ truyền gian này một tin tức. Diệp Hàn vẫn chưa bại lộ chính mình đấy lòng tâm tình chập chờn, vẫn cứ ở nhìn chằm chằm Phục Tử, nói, ta sư thừa nơi nào, ngươi đây không cần hỏi đến, xin trả lời ta vừa nãy vấn đề. Phục Tử nghe vậy, cũng không truy hỏi, nói, ta không cần chứng minh. Ta dòng họ, cùng tồn tại, dù là to lớn nhất chứng minh. Lời này vừa nói ra, Diệp Hàn lập tức nhíu mày. Này không phải là cùng không nói như thế sao? Nhưng mà, khi, làm, Bành Hải Dương cùng Địch Hổ nghe được Phục Tử câu nói này, nhưng rất tán thành, theo nhau gật đầu, khi thấy Diệp Hàn một mặt nghi hoặc, càng là vội vã giải thích, hắn nói có đạo lý. Phàm là viên cổ đại thần tên gọi, đều là không thể khinh nhẫn, ngoại trừ Phục Hy hậu nhân ở ngoài, những người khác căn bản không thể lấy Phục Tử vì là dòng họ, bằng không định sẽ phải gánh chịu trời phạt, hình thần đều diệt. Viễn cổ đại thần họ tên, vẫn còn có loại sức mạnh này. Diệp Hàn nghe vậy ngạc nhiên. hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cách nói này. Đương nhiên, dù cho là Địch Hổ cùng Bành Hải Dương ở bên nói rõ, Diệp Hàn đối với Phục Tử vẫn cứ không thể hoàn toàn tín nhiệm, trong bóng tối câu thông trước ngực Linh Châu bên trong lão tổ tông, lúc này mới lại một lần đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Người chi tính, viễn cổ tên, đây là một loại dấu ấn, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, lại càng không dung bất luận người nào bôi đen. Phục Tử nói, xác thực là thật tình. Đồng thời, đối với Phục Tử tồn tại, Diệp gia lão tổ hiển nhiên cũng thật tò mò. Dù sao, đây chính là tồn tại với nhân vật trong truyền thuyết, dù cho là hắn đời sau, cũng đầy đủ gia đình bình thường lòng sinh hiếu kỳ. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Hàn lúc này mới tin tưởng thân phận của Phục Tử, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Không trách chính mình vừa nhìn thấy Phục Tử, liền cảm giác không đúng lắm. Nguyên lai, hắn dĩ nhiên có bực này thân phận, nói vậy tu luyện võ học cũng cùng Phục Hy truyền thừa có quan hệ, chỉ là không biết, hắn mạch này, đến tột cùng đạt được Phục Hy đại thần truyền thừa vài tia chân truyền. Không sai, là vài tia, mà không phải mấy phần. Không nói ngàn vạn ước năm khoảng cách, chỉ nói riêng Phục Hy đại thần cảnh giới, dù cho đạt được trong đó một phần truyền thừa, cũng nên có thể đăng đỉnh võ đạo đỉnh cao, thành tựu phi phàm. Vì lẽ đó, Phục Tử hầu như không có khả năng đạt được mấy phần, chỉ có thể đạt được trong đó như muối bỏ bể mà thôi, dù cho hắn đúng là Phục Hy đại thần huyết mạch hậu nhân. Phục Hy đại thần tên, ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Chỉ là không biết, này cùng Đàng Tuyển, Đàng Phong lại có quan hệ gì, còn có 2 năm sau sự kiện kia. Diệp Hàn một lời trong số mệnh trung tâm, Phục Tử cười nhạt, nói, đây chính là ta đến đây nguyên nhân. Người người đều biết, ta Phục gia được tổ tông nâng âm, ở thiên văn địa lý một đạo, rất có chiến tích, đặc biệt là sát địa mạch, tầm long xảo. Bởi vậy, ta Phục gia người, phần lớn đều cùng tổ địa giao thiệp với, liền giống như ta, được gọi là sư sư. Tên này hào đúng là xưa nay chưa từng nghe nói. Diệp Hàn ở trong lòng tự phó, nhưng chưa đánh gãy Phục Tử lời nói, kế tục nghe hắn nói, ở 3 năm trước, ta vào Nam Gia Bắc, tâm huyết dâng trào, đi tới Vân Mộng Đầm Lầy, ở nơi đó, ta phát hiện một chỗ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có bảo tàng chôn sâu trong đó, thậm chí mơ hồ cùng ta Phục gia một mạch có quan hệ. Ta muốn mở ra, chỉ tiếc năm đó tu vi võ đạo quá thấp, căn bản không thể. Dù cho mở ra, trong đó chất chứa rất nhiều nguy hiểm, cũng không phải một mình ta có thể chống đối. Bởi vậy, ở 3 năm nay gian, ta cất bước tiến hạng, liên lạc không ít cường giả. Trong đó Đằng Tuyền cùng Đằng Phong hai người chính là ta khảo sát đối tượng, chuyện này còn vẫn chưa đối với bọn họ giảng. Bất quá, xuất hiện ở tại bọn hắn đã chết rồi, tự nhiên cũng không có nói tiếp cần phải. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bảo tàng. Đôi câu vài lời, Diệp Hàn đã nghe ra Phục Tử trong giọng nói ẩn dấu ý tứ. Người muốn mời ta? Diệp Hàn đi thẳng vào vấn đề, rất là trực tiếp, liền ngay cả Phục Tử đều bị hắn giật mình, hoán hoan thần, lúc này mới gật đầu nói, "Vâng." Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Hàn dưới một vấn đề, càng thêm trực tiếp, "Ta đi theo ngươi, có ích lợi gì?" Chuyện này, Diệp Hàn liên tiếp đặt câu hỏi, đừng nói Phục Tử, liền ngay cả Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đều sửng sốt. Đây cũng quá trực tiếp đi. "Là, có câu nói tốt, không lợi không dậy sớm nổi." Thế nhưng, ngươi này có phải là cũng quá trực tiếp một điểm, này không phải là trực tiếp yêu cầu chỗ tốt sao? Phục Tử giật mình, nhưng khi thấy Diệp Hàn chân thành ánh mắt, trên mặt lúc này mới lộ ra một nụ cười khổ, ngài cũng thật là rất lập độc hành. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi với ta, chỗ tốt khẳng định không ít. Nếu như ta mới vừa rồi không có nhìn lầm, trên người ngươi vừa nãy hiện lên, phải làm là có thể tự chủ trưởng thành thượng cổ giới văn chứ. Vân Mộng Đầm Lầy chỗ đó ta cẩn thận tra xét qua, nó cùng thượng cổ giới văn quan hệ mật thiết, thậm chí có thể để cho ngươi thượng cổ giới văn trong khoảng thời gian ngắn, lại trên một cấp độ. Nói vậy, ngươi cũng biết điều này có ý vị gì chứ? Thượng cổ giới văn. Diệp Hàn đương nhiên rõ ràng, Phục Tử kỳ thực nói chính là thiên phú của chính mình linh văn. Hay là, thiên phú linh văn chỉ là hậu thế đối với nó xưng hô, thượng cổ xưng hô xác thực chính là thượng cổ giới văn, thế nhưng này căn bản liền không đáng kể. Diệp Hàn quan tâm, vẫn là chuyến này đối với mình tốt nơi. Để thiên phú linh văn trong khoảng thời gian ngắn tăng gọn một cấp độ. Này phúc lợi, cũng quá mức nghịch thiên rồi đi. Ở Thiên Nguyên đại lục, người người đều biết thiên phú linh văn ít ỏi, quả thực chính là bách vạn người chưa chắc có được một. Mà những ngày qua phú linh văn, thường thường đều là một cấp mà thôi, có thể lên cấp 2, rất ít không có mấy, không chỉ có cần đại lượng tài nguyên, đối với ngộ tính yêu cầu càng là cực cao. Dù cho là Diệp Hàn, hiện tại trên người chịu Kim Ô linh văn, Thật Phượng linh văn, Cửu Thiên Lôi văn cùng Thiên Ma ám văn, cũng chỉ có Kim Ô linh văn là cấp 3 linh văn, hắn lúc trước mặc dù có thể mượn Thật Phượng linh văn ngưng hóa ra chân phượng linh thể, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể trên người chịu dòng máu phượng hoàng duyên cớ. Thiên phú linh văn lên cấp, tương đương khó khăn. Nếu như Phục Tử lời ấy cũng không nói dối, Diệp Hàn thật động tâm rồi. Chương 344, huyết thể ứng yêu kế tục lang bản. Thật, giả. Ở Diệp Hàn đối với Phục Tử lời nói này tiến hành suy nghĩ đồng thời, vẫn chưa quá nhiều che giấu chính mình vẻ mặt biến hóa, rất dễ dàng liền bị Phục Tử phát hiện đồng thời lĩnh hội, liền nói ngay, Diệp Hàn huynh đệ yên tâm, ta dám phát xuống huyết thể, lúc trước mỗi một câu nói đều là thật sự, tuyệt không lừa dối. Nếu như ngươi khi theo ta sau khi đi vào, phát hiện cùng ta nói tới không giống nhau, hoàn toàn có thể tự chủ rời đi. Ta Phục Tử tuyệt đối sẽ không cản trở nửa phần. Huyết hệ. Phục Tử dĩ nhiên có loại dũng khí này. Nhìn dáng dấp, chuyện này 89/10 là chân thực. Diệp Hàn nhếch miệng nở nụ cười, thân thiết không ít. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, Phục Tử huynh đệ. Thế nhưng, nếu như muốn ta đáp ứng ngươi, ngươi còn cần đáp ứng ta một chuyện. Có điều kiện. Phục Tử nghe vậy cũng không cố ý ở ngoài. Diệp Hàn cũng không phải duy nhất một cái ở chính mình đưa ra mời sau, đề ra bản thân yêu cầu võ giả. Điều kiện trao đổi, đặt thành thỏa thuận, đây là chuyện đương nhiên một chuyện, bởi vậy hắn rất là bình tĩnh, nói, ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không nuốt lời. Diệp Hàn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng chuyển đề tài, rời về phía hắn nơi, nếu ngươi nói chỗ kia đối với ta có bực này chỗ tốt, nhưng nếu là ở này Vân Dương bí giới, khẳng định đối với chỗ này võ tu cũng có nhất định chỗ tốt chứ. Ta muốn biết, là chỗ tốt gì? Hóa ra là việc này. Phục Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, đương nhiên. Nếu như ta suy đoán không sai, chỗ kia khá là kỳ dị, dù cho tự thân không có thượng cổ giới văn, chỉ có phổ thông giới văn cũng có lên cấp trở thành thượng cổ giới văn khả năng. Nói vậy Diệp Hàn sư đệ cũng biết, nay đến tột cùng ý vị như thế nào. Phổ thông giới văn có thể trở thành thiên phú linh văn. Diệp Hàn nghe vậy cả kinh. Hắn chấn động, thậm chí so với Phục Tử còn muốn sâu sắc nhiều lắm. Dù sao, dù cho Phục Tử là Phục Hy đại thần một mạch hậu duệ, nhưng ở Vân Dương bí giới nhị vân mục nhiễm, đối với ngoại giới, biết được tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đặc biệt là thiên phú linh văn đặc điểm. Dưới cái nhìn của hắn, phổ thông giới văn hóa thành thiên phú linh văn, có thể tuyệt đối không chỉ những này biến hóa đơn giản như vậy. Khi làm phổ thông giới văn có thể hóa thành thiên phú linh văn, này có thể nói rõ, người võ giả này đã đánh vỡ giới văn hệ thống tu luyện cùng linh đạo hệ thống tu luyện trong lúc đó bình phong. Đánh vỡ trong lúc bình phong phương pháp có hai loại, số 1 là thông qua vũ ý va chạm cùng hòa vào nhau. Thứ hai là như Đoan Mục Can như vậy, thông qua minh văn một đạo, ở bên ngoài ngưng hóa giới văn, thử nghiệm cảm ngộ. Mà Phục Tử hiện tại nói tới, không thể nghi ngờ là loại thứ ba, đồng thời là tối triệt để một loại, cũng là để Diệp Hàn hiện tại tối không cách nào dự đoán thấu triệt một loại. Thật cơ duyên. Đối với Vân Dương bí giới thổ võ tu tới nói, này xác thực là cơ duyên lớn. Tiến tới, Diệp Hàn kiên định hơn trước đó ý nghĩ, trực tiếp nhìn về phía Phục Tử, nói, được. Đa tạ Phục Tử huynh đệ giải thích nghi hoặc, vậy ta cũng nên để ra yêu cầu của chính mình. Ta hy vọng, ở ta theo ngươi đi vào thời điểm, địch hổ cùng Bành Hải Dương, như thế có thể theo ta mà đi. Nguyên lai đây mới là Diệp Hàn điều kiện. Phục Tử sững sờ, có chút do dự, mà địch hổ cùng Bành Hải Dương cũng đã tâm thần phấn khởi lên. Tuy rằng Diệp Hàn cùng Phục Tử trong lúc đó giao lưu, bọn họ không phải mỗi một cú đều nghe hiểu được, thế nhưng bọn họ cũng có thể nghe ra, Phục Tử 2 năm sau muốn đi địa phương, tất nhiên vô cùng quý giá, đối với mình mà nói, phúc duyên thâm hậu. Diệp Hàn đây là đang vì mình hai người tranh thủ cơ hội. Ánh mắt của hai người bên trong tràn ngập cảm kích cùng căng thẳng, nhìn Phục Tử, chờ đợi văn, rốt cục, Phục Tử nhăn lại lông mày rốt cục hơi co ung dung, nói, điều này cũng không phải là không thể, chỉ là, thực lực của hai người bọn họ vẫn là thiên lược. Nếu như bọn họ có thể thông qua chuyện này trước đó lần gần đây nhất Vân Dương Đại Điện kiểm tra, ta đáp ứng Diệp Hàn huynh đệ ngươi rồi. Thông qua Vân Dương Đại Điện sơ thí kiểm tra, mới có thể đáp ứng. Diệp Hàn mặc dù đối với đáp án này không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu. Cơ duyên quý giá, tương tự đại diện cho nội hàm hung hiểm, không phải người bình thường có thể sống đi ra. Phục Tử đương nhiên cũng sợ địch hổ cùng Bành Hải Dương sau khi đi vào, chỉ có thể trở thành là mọi người trói buộc, mới đưa ra điều kiện như vậy. Địch hổ cùng Bành Hải Dương cũng lý giải. Chỉ là vẻ mặt có chút không dễ nhìn mà thôi. Bị xem nhẹ. Này không phải trong lòng xỉ nhục, mà là vẻ mặt thực lực trên lệch. Rất hiển nhiên, Diệp Hàn thực lực là bị Phục Tử tán thành, Phục Tử thực lực cũng khẳng định so với mình hai người mạnh hơn nhiều. Hắn có thể đáp ứng Diệp Hàn này một cái kiện, đã tương đương không dễ dàng. Nhưng đối với hai người tới nói, vẫn cứ cảm giác trên mặt đau rát. Thực lực không đủ, đây là đại sự a. Đối với địch hổ cùng Bành Hải Dương trong lòng suy nghĩ, Diệp Hàn cùng Phục Tử đúng là không có quá nhiều quan tâm. Được. Vậy chúng ta liền nói như vậy định. Ăn nhịp với nhau. Phục Tử lúc này mới cùng rời đi vùng rừng tùng này, lại bị Diệp Hàn trực tiếp từ chối. Phục Tử huynh đệ chính mình đi ra ngoài đi, ta còn muốn đi lang bạt phía sau núi đây, làm sao có khả năng lãng phí đi này một mài giũa tự thân cơ hội. Lang bạt phía sau núi. Lẽ nào Diệp Hàn trước đó nói tới lang bạt phía sau núi, cũng không phải đơn thuần chỉ là câu dẫn đằng tuyển, đằng phong hai huynh đệ mắc câu sao? Hắn dĩ nhiên là thật sự muốn đi vào. Nghe được Diệp Hàn câu nói này, không ngừng Phục Tử, liền ngay cả địch hổ cùng Bành Hải Dương cũng là cả kinh, từ vừa nãy chính mình trong suy nghĩ đi ra, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Hàn, "Diệp Hàn huynh đệ, ngươi có thể phải nghĩ lại à?" Diệp Hàn nghe vậy nở nụ cười, "Yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta. Các ngươi trở về đi thôi, ta hay là chẳng mấy ngày nữa liền đi ra, các ngươi cũng không nên bỏ xuống ta một thân một mình ở đây." Nói, Diệp Hàn đã đứng dậy, hướng phía sau núi nơi càng sâu tùng lâm đi đến, đi lại kiên định, để Phục Tử trên mặt càng là hiện lên vẻ khâm phục, không khỏi tự nói, "Lợi hại, có thể có loại này can đảm." Diệp Hàn huynh đệ quả nhiên không phải người bình thường. Có thể tuy ở khen, Phục Tử chính mình khẳng định là sẽ không đi vào. Không phải là không có phần này mạo hiểm thực lực, mà là không có phần này mạo hiểm dũng khí. Dù sao, phía sau núi truyền thuyết quá khủng bố rồi. Từ tiên tần bộ lạc phía sau núi mở ra một tháng cho tới nay mới thôi, ở mới bắt đầu nửa tháng, đã có mấy trăm người tử ở trong đó, không người trở về. Cho tới ở nửa tháng này, không có ai còn dám đi vào, Diệp Hàn vẫn là cái thứ nhất. Suy nghĩ một lúc lâu, Phục Tử cuối cùng vẫn là đè xuống đáy lòng rung động, thét dài thở dài, quay đầu rời đi. Hắn không có bắt chuyện địch hổ cùng Bành Hải Dương. Nơi này là khu vực an toàn, đi ở rất là như thường, hoàn toàn không cần chăm sóc nhiều một chút. Ở Phục Tử rời đi sau khi, địch hổ cũng là không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt chất chứa sâu sắc thân thiết, xoay người lại, bước chân, đi thôi, Bành sư minh, chúng ta liền đi bên ngoài chờ xem. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm rồi. Nhưng vào lúc này, địch hổ đột nhiên cảm giác bờ vai của chính mình bị một cái tay vỗ vào, đè lại chính mình tiến lên động tác. Cùng lúc đó, càng có một đạo thuần hậu âm thanh vang vọng ở chính mình bên tai, chờ đã. Địch huynh đệ, ngươi lẽ nào liền không muốn vào đi sao? Đi vào. Địch hổ trong mắt đột nhiên trợ to, xoay người nhìn về phía Bành Hải Dương, một mặt ngơ ngác. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Bành Hải Dương dĩ nhiên lại đột nhiên nói lời như vậy. Nhưng mà, ngay khi hắn quay đầu nhìn lại, còn chưa làm rõ tâm tư, nói cái gì thời gian, hắn một đôi mắt cũng đã bị Bành Hải Dương cặp kia tinh mang tung tóe hai con mắt triệt để hấp dẫn lấy toàn bộ tâm thần. Ở trong đó, là tối nóng rực chiến ý. Chương 345, Lịch Thủy Hành Chu Địch Hổ lộ sát. Chiến ý nóng rực. Địch Hổ chưa bao giờ ở trong mắt Bành Hải Dương gặp loại này hào quang, không khỏi gian sững sờ ở tại chỗ, có chút không biết làm sao, hoảng loạn hỏi, "Bành huynh, ngươi đây là ý gì?" Bành Hải Dương vẻ mặt kiên định, nói, "Không có ý gì, đương nhiên chính là muốn đi vào thử một lần, thực sự không được, chúng ta liền đi ra mà." "Đi vào thử một lần? Đây cũng quá mạo hiểm đi. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Đây chính là Tiên Tần bộ lạc phía sau núi, bên trong có mấy chục vạn thậm chí trăm vạn con rối tồn tại, dù cho là dùng số lượng ép, cũng có thể đem ngươi ép tới gắt gao, là dễ dàng có thể làm ra thử nghiệm địa phương sao?" Nghĩ đến đây, Địch Hổ đầu hoảng lợi hại hơn, từ chối đề nghị của Bành Hải Dương. Nhưng là ở hắn muốn lần thứ hai na động bước chân thời điểm, rồi lại bị người sau bàn tay lôi kéo. "Đừng đi, ngươi thật sự cam tâm liền rời đi như thế?" Địch Hổ nghe vậy, trái lại nhíu chặt lông mày, hỏi, "Làm sao không cam lòng? Lẽ nào cầm tính mạng của chính mình đùa giỡn, chính là duy nhất tranh thủ lựa chọn?" Đối mặt Địch Hổ hỏi ngược lại, Bành Hải Dương đồng dạng hơi nhướng mày. "Tu luyện không phải là nghịch thủy hành chu sao? Nếu như ngay cả loại này hiểm cảnh cũng không dám xông, lại còn nói gì tới tu luyện?" Nhưng là, bất luận Bành Hải Dương nói thế nào, Địch Hổ vẻ mặt đều là trước sau như một không tình nguyện, cuối cùng để Bành Hải Dương bất đắc dĩ, buông ra nắm lấy hắn bả vai cái tay kia, nói, "Cũng được, nếu ngươi muốn rời đi, vậy thì rời đi đi. Chỉ là ta nghĩ nói cho ngươi, ngươi bây giờ cùng Diệp Hàn huynh đệ hướng về ta giới thiệu ngươi, có thể tuyệt nhiên không giống. Chỉ hy vọng ở 2 năm sau, chúng ta còn có cộng đồng lang bạn cơ hội đi." "Không giống cơ hội?" Rất ít mấy câu nói, tuyệt đối không giống như là Bành Hải Dương trước đó cái kia mấy câu nói sung mãn mong đợi, đồng thời, tay của hắn cũng không có lại rơi vào Địch Hổ bả vai. Nhưng vào lúc này, Địch Hổ nhưng ổn định, cả người run lên. Không thể không nói, Bành Hải Dương khác nào một thanh kiếm sắc, trực xuyên thẳng vào đáy lòng của hắn. "Không giống." "Đúng." Hắn bây giờ, cùng trước đó lần thứ nhất gặp phải Diệp Hàn thời điểm hắn, quả thật có một điểm không giống. Khi đó hắn quả thực là không còn gì cả, đối với mình có hay không có thể thông qua Vân Dương đại điện sơ thí đạo thứ nhất hôn chiến võ đài kiểm tra, hoàn toàn không có một chút xíu tự tin. Bởi vậy, vì nắm lấy cái kia một chút hy vọng, hắn cam nguyện rời đi bộ lạc, mạo hiểm nhảy vào thiên thai bên trong, chỉ vì cầu được cái kia một tia thời cơ đột phá. Hắn trả giá, chung quy có báo lại. Hắn thành công. Tuy rằng ở Vân Dương đại điện sơ thí trận đầu võ đài hôn chiến trên, hắn hầu như không có bất luận hành động gì cùng biểu hiện, thế nhưng hắn vẫn là thông qua. Như vậy thông qua, để hắn vui mừng, càng làm cho hắn bất an. Một lần có thể, như vậy, nửa năm sau lần thứ hai đây. Đương nhiên, hắn có thể thông qua Diệp Hàn cùng Bành Hải Dương che chở. Nhưng là, chỉ là ỷ lại như vậy che chở, liền có thể trở thành là thiên tuyển chi người theo đuổi sao? Người theo đuổi? Này xác thực là Địch Hổ giấc mơ. Thế nhưng không phải hạt nhân giấc mơ. Hắn sở dĩ muốn trở thành thiên tuyển chi người theo đuổi, là bởi vì, hắn muốn có như vậy tiếng tăm, làm cho cả Hát Nha bộ lạc thiên hạ đều biết, người người ta gọi là, để mẹ của chính mình, Hát Nha A Mỗ lấy chính mình vì là rượu. Giấc mơ rất xinh đẹp, hiện thực rất có cảm. Địch Hổ càng ngày càng cảm giác con đường này con đường khó đi. Loại tâm tình này hay là chỉ là tình cờ xuất hiện ở trong lòng của hắn, nhưng cũng giờ nào khắc nào cũng đang xâm lược hắn. Hắn sắp bị loại áp lực này ép vỡ, hầu như hoàn toàn mất đi tới động lực. Đây là một loại mất cảm giác. Nếu như không có Bành Hải Dương lần này mời cùng cảnh báo, Địch Hổ có lẽ sẽ vẫn như vậy sa đoạn, mất cảm giác xuống, cuối cùng chết ở một trận chiến đấu bên trong. Nhưng may là hắn có Bành Hải Dương làm bạn, đặc biệt là Bành Hải Dương câu nói sau cùng, càng làm cho hắn nghĩ tới rồi Diệp Hàn. Ở hơn 2 tháng trước đó, hắn cùng Diệp Hàn thực lực là gần như. Thế nhưng hiện tại, lời nói thô bỉ, hắn thậm chí ngay cả cho Diệp Hàn sách giày tư cách đều không có. Cũng chính là tình nghĩa thâm hậu, Diệp Hàn mới hướng về phục tử đưa ra điều kiện, cho hai người mình tranh thủ đến cùng lang bạc cơ hội. Đây là một loại kích thích. Mỗi giờ mỗi khắc không lại nhắc nhở Địch Hổ, hắn cùng Diệp Hàn đã sắp không phải người của một thế giới rồi. Võ đạo tu luyện lại như là nghịch thủy hành chu, không tiến nát lùi. Một khi là hậu, vậy thì là vĩnh hằng là hậu. Nghĩ tới đây, Địch Hổ đột nhiên tinh thần dùng mình, triệt để tỉnh lại. Hắn không phải từ Bành Hải Dương dành cho chính mình rất nhiều kích thích bên trong tỉnh lại, mà là từ này mông lung 2 tháng bên trong tỉnh lại. Hắn rốt cục tìm về 2 tháng trước chính mình. Ở trong mắt Bành Hải Dương, Địch Hổ biến hóa càng lớn, hơn ánh mắt đột nhiên sáng lên, là trước nay chưa từng có kiên định, còn chưa chờ hắn thắng phục đến cùng xảy ra chuyện gì, đã thấy Địch Hổ nết miệng nở nụ cười, nói, "Bành huynh nói không sai, đến đâu thì hay đến đó, nếu đến rồi, lại há có không đi đạo lý. Tuy rằng hai ta cùng Diệp Hàn thực lực bây giờ không ở cùng một cấp bậc, nhưng hai người liên thủ, hàng đầu thiên nguyên cảnh cựu phẩm võ tu e sợ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn chứ. Người ta liên thủ đi bảo, chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Đi, ta cùng ngươi đi một lần." Địch Hổ thay đổi chủ ý. Bành Hải Dương có thể cảm ứng rõ ràng đến Địch Hổ trên người khí chất biến hóa, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nhưng không có truy hỏi. Nếu Bành Hổ đã đổi tính, đây đương nhiên là một chuyện tốt, lời đàm tiếu nói nhiều như vậy làm gì, sớm một chút sau khi tiến vào Sơn Lang Bạt mới mấu chốt nhất mà. Hai người kết bạn, muốn theo mà đi, giống như Diệp Hàn, cấp tốc biến mất ở tối tăm trong rừng rậm. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, liền ở tại bọn hắn sau khi rời đi một phút, ở tại bọn hắn vừa nãy tranh chấp thảo luận địa phương, một cái nhàn nhạt bóng người màu đen lặng yên hiện lên, dường như không có gì. Nó xác thực không có hình thể chân thực, bởi vì nó siêu thoát với này giới ở ngoài, vì là thiên giới đồ vật, vượt ngoại thiên ma. Không sai, nó chính là Diệp Hàn Thiên Ma phân thân. Diệp Hàn Thiên Ma phân thân đương nhiên không phải đúng dịp xuất hiện ở nơi này, nó vẫn ở tùy tùng địch hổ cùng Bành Hải Dương, là vì hai người an toàn suy nghĩ, nhưng không ngờ ở trong lúc vô tình dĩ nhiên nghe được như vậy một hồi tranh chấp. Hắn đương nhiên có thể cảm ứng được địch hổ tâm thái biến hóa, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn nhận ra được địch hổ trong lòng vấn đề rất lâu, vẫn đang suy nghĩ gì biện pháp có thể giải quyết, không nghĩ tới lại bị Bành Hải Dương ở trong lúc vô tình giải quyết, này cũng xem như là một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Bành Hải Dương có dũng khí tiến vào Tiên Tần bộ lạc phía sau núi, cũng đồng dạng ở Diệp Hàn bất ngờ. Nhưng rất nhanh hắn liền muốn đến, chỉ sợ hắn cũng là bị phục tử trước đó cái kia lời nói cho kích thích, đương nhiên, thực lực của chính mình tăng gọn, cũng tất nhiên đối với hắn này quyết định có nhất định ảnh hưởng. Đây là một chuyện tốt. Duy nhất khổ cực, e sợ chỉ có chính mình. Tiên Tần phía sau núi bị Tuyên Dương kinh khủng như thế, sự thực cũng là như thế, mấy trăm người tiến vào, trong đó không thiếu đỉnh cao thiên nguyên cảnh võ tu, nhưng không người nào có thể còn sống trở về, này tất nhiên là có nguyên nhân, bên trong đến cùng đầy dây thế nào nguy hiểm, không người hiểu rõ. Dù cho là vì những này, Diệp Hàn cũng tất nhiên không thể để cho địch hổ cùng Bành Hải Dương hai người kết bạn một mình hành động, nhất định phải ở bên bảo vệ. Nếu như là cái khác võ tu, muốn chú ý lẫn nhau, sợ là sớm đã uống lên một chán hãn. Nhưng đối với nắm giữ thiên ma phân thân Diệp Hàn tới nói, khi, làm, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Như thế nghĩ thầm, thân hình vẫy một cái, Diệp Hàn đã thao túng chính mình thiên ma phân thân ẩn nấp tiến lên, đuổi tới địch hổ cùng Bành Hải Dương bước tiến. Về phần hắn chính mình, cũng đã ở một hướng khác, bắt đầu rồi chính mình phía sau núi hành lữ trình. Chương 346, Dung Văn con rối suýt nữa chết. Một đường tiến lên. Diệp Hàn trong lòng trước sau tồn tại một vấn đề, nếu như vùng rừng tùng này bên trong thật sự tồn ở đây sao nhiều tượng đá con rối, như vậy nơi đây không đã sớm là khắp nơi bừa bộn sao, vì sao còn có tùng lâm tồn tại? Sự nghi ngờ này vẫn ở hắn gặp phải vị thứ nhất tượng đá con rối thì mới chính thức đạt được hiểu rõ quyết. Diệp Hàn lòng mang cẩn thận, đi lại cũng không nhanh, thời khắc nhìn quét chu vi, chỉ lo tao ngộ tập kích. Bốn phía lặng lẽ một mảnh, tựa hồ bất cứ rung động gì dị thường đều không có, có thể giữa lúc Diệp Hàn thu thập tâm tình, chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời gian, đột nhiên, ầm. Dù cho Diệp Hàn trong cơ thể nhân quả dương diễm nghiệp hỏa đã cùng thần hồn của hắn hòa làm một thể, đồng thời có thể trưởng khống nhân quả lực lượng, thế nhưng Diệp Hàn thật sự liền một kia cũng không có chuẩn bị, càng không có được một chút xíu cảnh báo, chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đột nhiên rung động, tiếp đó cho bụi tràn ngập, đại địa lật lên. Ở Diệp Hàn vô cùng kinh ngạc nhìn kỹ, dòng dã hơn 10 đạo thân ảnh khôi ngô từ lòng đất chui ra, là con rối. Ở những này bóng người bên ngoài thân, Diệp Hàn không có cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức cùng gợn sóng, tất nhiên là trong truyền thuyết phía sau núi con rối không thể nghi ngờ. Thế nhưng khi làm Diệp Hàn nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện chính mình vừa nãy tựa hồ là hoa mắt, mặt đất bùn đất căn bản cũng không có lật lên đã tới, tất cả khác nào tầm thường. Nhìn lầm, đương nhiên không thể. Diệp Hàn tâm tư kỳ đáo, nhận định mình tuyệt đối không sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Như vậy giải thích duy nhất là những con rối này căn bản là không cách nào phá hủy nơi này tùng lâm. Đây là minh văn trận pháp gây nên, cũng là một loại tự mình bảo vệ cơ chế, nói vậy là Tiên Tần võ vương đặc biệt gây nên. Điều này cũng tại không được hắn tiến vào tùng lâm thời gian lâu như vậy, cũng không có ở trong rừng rậm phát hiện một chút xíu con rối cất bước hoặc là tử đấu vết tích. Tập niệm ở đáy lòng tránh qua, Diệp Hàn lúc này mới đem tầm mắt ngưng tụ ở trước mắt đột nhiên bốc lên nhiều như vậy con rối trên người. Tượng đá con rối, chúng nó cùng phía trước núi trên con rối tựa hồ giống nhau như lúc, từ bề ngoài trên xem, hoàn toàn không có cái gì đặc thù. Chỉ có điều, phía trước núi trên những kia là vật chết, phía sau núi trên những con rối này, mỗi một cái đều có thể tự chủ hành động, thậm chí có thể phân biệt được ta. Ở sau khi tiến vào sơn thời gian, Diệp Hàn liền nghe nói qua nơi đây một ít nghe đồn. Trong đó, liên quan với địch ta nhận biết, chính là trong đó đặc biệt thú vị một cái. Khi không có người xông vào vùng rừng tùng này thời điểm, những này tượng đá con rối là lẫn nhau là địch, chém giết tranh đấu mỗi một ngày đều sẽ phát sinh, đồng thời không chỉ một lần. Thế nhưng, một khi người ngoài xâm nhập, như vậy chúng nó thì sẽ ôm làm một đoàn, quả thực so với bất luận cái nào bộ lạc đều muốn trung thành tuyệt đối, nhất trí đối ngoại. Rất hiển nhiên, cái này cũng là minh văn trận pháp tạo thành hiệu quả. Nhưng Diệp Hàn đi tới nơi này, đương nhiên không phải vì truy tìm những này tượng đá con rối ẩn tại bí mật. Hắn là đến rèn luyện chính mình. Cũng may, trước người những này tượng đá con rối cũng không có để hắn thất vọng, ở đấy lòng hắn ý nghĩ lấp lóe gian, trước mắt tượng đá con rối trên người, nồng nặc đến cực điểm linh lực đã dâng trào mà ra, lay động đất trời. Cùng bạo uy thế của tới, lúc này để Diệp Hàn cảm thấy ngực một trận khó chịu, khó có thể hô hấp. Thật mạnh. Đồn đại không phải hư. Trước mặt mỗi một vị tượng đá con rối, đều có ít nhất có thể so với thiên nguyên cảnh thất phẩm uy thế, khí tức của bọn nó liền thành một vùng, càng dâng trào như nước thủy triều, dù cho là tầm thường thiên nguyên cảnh cựu phẩm võ tu e sợ đều khó mà chính nhiếp kỳ phong. Khí thế đã như vậy, sức chiến đấu lại nên làm như thế nào? Diệp Hàn thật tò mò. Hắn muốn cố gắng trải nghiệm một thoáng vùng rừng tùng này nguy hiểm, bởi vậy, vẫn chưa trước tiên phát động thế tiến công, từng cái đánh tan. Thế nhưng ở tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn lúc này mới phát hiện, ý nghĩ của chính mình quả thực quá buồn cười. Ầm. Đại địa rung động. Tượng đá con rối động. Chúng nó trên người điêu khắc giới văn, Diệp Hàn nhận thức là đại biểu đại địa nguyên tố giới văn. Không thể không nói, Diệp Hàn đối với ngoại trừ hệ lửa giới văn ở ngoài ngũ hành giới văn, thực sự là không quá cảm mạo, căn bản là không có cách suy đoán ra nó mạnh bao nhiêu, mãi đến tận, hoành. Một người động thì lại toàn động. Thời khắc này, trước mắt những này tượng đá con rối đem lẫn nhau trong lúc đó phối hợp phát huy đến hoàn mỹ, đấm ra một quyền, giống như một đạo nằm ngang bay đến tường, muốn đem Diệp Hàn triệt để vành thành hai đoạn. Diệp Hàn bản không thèm để ý, 18 điều hỏa long quanh quẩn, nâng quyền liền chặn, nhưng vào lúc này, ầm ầm ầm, kinh khí như nước thủy triều. Trong nháy mắt, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình quả thực là bị một ngọn núi lớn chính diện va chạm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay từ chỗ cổ tay gãy vỡ, 18 điều hỏa long càng là liền dãy rủa cơ hội đều không có, bị dâng trào đại địa nguyên tố triệt để dập tắt. Trong nháy mắt, thảm bại. Đồng thời này còn không là kết thúc. Ngay khi Diệp Hàn chố mắt ngoác mồm bay ngược mà ra thời gian, tượng đá con rối theo sát phía sau, nắm đấm lại như là tầng tầng truy sát như thế, vừa nhanh vừa mạnh, đống nhiên nện xuống. Trả lại. Này rơi ạ còn có để cho người sống hay không rồi? Diệp Hàn hoảng hốt, vong hồn đại bạo. Quá khủng bố rồi. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình dĩ nhiên hội rơi vào thảm như vậy kết cục. Trước tiên trốn vì là kính. Diệp Hàn không dám kéo dài, bị những này tượng đá con rối vây nốt, hắn chỉ sợ cũng không phải đứt rời một cái cổ tay chuyện, liền mệnh đều muốn bỏ ở nơi này. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn xúc động bạo bộ, tự nhận an toàn thời gian, đột nhiên, hô một phong thanh xẹt qua, vô ảnh vô hình. Có thể ngay trong nháy mắt này, thần hồn của Diệp Hàn nơi sâu xa, nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đột nhiên sôi trào lên, để thần hồn của hắn đột nhiên đau xót. Đây là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chính đang cảnh báo, còn gặp nguy hiểm. Diệp Hàn trợn to hai mắt, lòng cảnh giác trong nháy mắt tăng lên đến mức cao nhất, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy dưới chân đại địa đột nhiên suốt, chính mình lập tức liền muốn rơi rụng nơi sâu xa. Khe nằm. Những này đại địa nguyên tố tượng đá con rối, lại vẫn có thể trưởng không đại địa. Diệp Hàn vừa có chút lỏng lẻo thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, lại không bất kỳ do dự nào, trên thân thể cổ phượng văn đột nhiên hiện lộ, sau lưng chân phượng linh dược triển khai, cả người bụt lên từ mặt đất, miễn trừ lõm vào nguy cơ. Mà không giống nhau, không chờ Diệp Hàn ở trên hư không đình ổn, hắn đã phát hiện, chính mình này một lựa chọn đến cùng có cỡ nào sáng suốt. Bởi vì ngay khi hắn bay lên trời trong nháy mắt, mấy gò đất quay trùng quanh mà đến, thoát ra đại địa, không phải tượng đá con rối lại là vật gì? Đồ thổ, hoặc là nói, hành thổ thuật. Ở sâu sắc hãm xuống đại địa bên trong, Diệp Hàn càng nhìn thấy từng cây khủng bố đâm dây dưa trong đó, phản phất là một cái viễn cổ hung thú chính mở ra miệng rộng, đợi chờ mình rơi rụng trong đó. Thực sự là thiếu một chút, hắn liền muốn chết rồi. Diệp Hàn hậu chi hậu giác, mới phát hiện mình toàn bộ phía sau lưng đều ướt. Quá kích thích. May là trên người chịu dòng máu phượng hoàng, chỉ cần bàn tay chưa rời khỏi thân thể, điểm ấy thương thế cũng không tính là cái gì, trong nháy mắt liền đã khôi phục. Lần này, đối với vùng rừng tùng này bên trong tượng đá con rối, Diệp Hàn cũng không dám nữa có nửa điểm xem thường. Truyền thuyết khuyết đại. Không, này có thể không một chút nào khuyết đại. Đổi lại một người khác, dù cho là thiên nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao, e sợ thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Nhưng ở nghĩ mà sợ sau khi, Diệp Hàn đáy lòng nhưng không có lùi bước tâm ý, trái lại ánh mắt nheo lại, chiến ý như mang. Thú vị. Như vậy mài giũa, mới càng có cảm giác mà. Không luyện không được cương. Diệp Hàn đã lâu không có gặp phải như vậy khó khăn, trong lúc nhất thời thậm chí quên mất sợ sệt cùng vừa nãy bỏ mình nguy hiểm, chiến ý dặn dạo, bắt đầu chuẩn bị một lần thử nghiệm. Lao tử thủ đoạn nhiều chính là, ta liền không tin, còn chỉ không được ngươi. Chương 347, lũ thí lũ bại thương tổn cùng chung. Trên người chịu chân phượng linh dực, chỉ là xuất phát từ thế bất bại mà thôi. Đồng thời, điều này cũng không phải thật sự là thế bất bại. Nếu là con rối, như vậy đương nhiên không thể ở này phía sau núi trên chỉ có này một loại con rối. Biết bay, tương tự có thể sẽ có. Chờ khi đó, Diệp Hàn rõ ràng hắn sẽ không có như thế như thường. Thừa dịp lập tức, chính mình nhất định phải mau chóng tìm đến cách giải quyết. Cho tới làm sao đi tìm, đương nhiên chỉ có một loại con đường, thử nghiệm. Vô số lần thử nghiệm, chính mình tổng có thể tìm tới những này tượng đá con rối nhược điểm, sau đó một lưới bắt hết. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn đáy mắt nơi sâu xa nhất thời tinh mang lấp lóe, trên thân thể của phượng văn ánh sáng màu vàng nóng tiềm động không ngừng, ở song quyền của hắn trên, càng có màu tím cùng ánh vàng tụ hợp dung hợp. Lần thứ nhất thử nghiệm, lôi hỏa giao kích. Ầm. Một khi ở trong lòng quyết định chú ý, như vậy Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại có một chút điểm do dự, song quyền vung vẩy trong lúc đó, trong cơ thể chân dương nguyên lực bạo động, trong đan điển kim ấu nguyên hạch cùng lôi hỏa nguyên hạch càng là điên cuồng xoay tròn, dâng trào sức mạnh bao phủ mà ra, trực công mà xuống. Ầm ầm ầm. Hỏa long tái hiện. Nhưng lần này Diệp Hàn nổ ra không phải là bình thường hỏa long, mà là lôi hỏa chân long. Chúng nó thật sự phảng phất là từ cựu thiên hạ xuống thần long, huy quyền vô tận như thế, hướng trên đất tượng đá con rối oanh tạc mà đi. Nếu như là phổ thông thiên nguyên cảnh võ tu, dù cho là cựu phẩm đỉnh cao, đối mặt dòng giá 18 điều cam lòng lôi hỏa chân long, hắn e sợ ngoại trừ tạm thời tránh mũi nhọn điên cuồng lưu vong chi ở ngoài không còn con đường nào khác, ở Diệp Hàn vung vẩy lên song quyền thời điểm, liền có thể đã chạy trốn. Thế nhưng, khí thế lại sao lại đối với tượng đá con rối có bất cứ uy hiếp gì? Bọn họ là không có bất kỳ cảm ứng năng lực, càng vô thần trí, đối mặt kéo tới tất cả sức mạnh, chỉ có một loại lựa chọn, chính diện cứng rắn chống đỡ. Điều này cũng chính là Diệp Hàn muốn xem đến. Cùng ta chính diện cứng rắn chống đỡ, ta ngược lại muốn xem các ngươi là làm sao hóa thành cho bụi. Diệp Hàn vẻ mặt lên cốc, tự thân sức mạnh điều động cực hạn, 18 điều lôi hỏa chân long cam lòng mà xuống, liền thành một vùng như thế, phản phất một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn, chặt chẽ vững vàng đặt ở dưới thân rất nhiều tượng đá con rối trên người. Ầm ầm ầm. Dư âm tứ tán, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đừng nói chu vi cây cối, liền ngay cả đại địa đều bị xé rách, Diệp Hàn càng là tận mắt đến, dưới thân đại địa rạn nứt, thu to vết rạn nứt lan tràn mà ra đầy đủ hơn trăm trượng mới rốt cục dừng lại, toàn bộ vòng chiến càng là bụi mù tràn ngập, không thể coi vật. Lần này, các ngươi hẳn là nát chứ? Diệp Hàn khẽ miệng nổi lên cười gằn. Đừng nói là người khác, liền ngay cả chính hắn, mạnh mẽ chống được này 18 điều lôi hỏa chân long, Diệp Hàn trong lòng đều không hề có một chút sức lực. Đây là chiêu thức của hắn không giả. Thế nhưng, đây là hắn đánh giết chiêu thức a, cũng không phải là phòng ngự chiêu thức. Cùng tu luyện giới tuyệt đại đa số võ tu như thế, Diệp Hàn cũng là thảo phạt năng lực vượt xa năng lực phòng ngự. Đương nhiên, đơn thuần luân năng lực phòng ngự, hắn so với cùng cấp thậm chí rất nhiều tu vi vượt xa hắn tu vi võ đạo cường giả đều cường đại hơn nhiều lắm, ai bảo hắn nắm giữ dòng máu phượng hoàng đây. Diệp Hàn trong lòng rất là đắc ý, nhưng mà, khi làm dưới thân bụi mù tan hết, Diệp Hàn lần thứ hai nhìn xuống dưới thì đập vào mắt kỳ tất cả, lại làm cho hắn lúc này sững sờ ở tại chỗ. Tượng đá con rối còn ở. Đồng thời, tuy rằng chúng nó mỗi một vị con rối đều xem ra so với lúc trước muốn chật vật không ít, có thể nhưng không có một cái hoàn toàn vỡ vụn, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu càng là một cái không có, mỗi một cái đều mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, để Diệp Hàn đáy lòng sợ hãi. Ta thảo, gặp quỷ, sao có thể có chuyện đó? Quỷ dị, thực sự là quá quỷ dị rồi. Diệp Hàn không phục ra, kết quả này cũng quá đáng rồi. Không được, ta còn muốn lại thử. Trước mắt tình cảnh này hầu như để Diệp Hàn rơi vào đáy lòng chấp niệm, lúc này trong mắt co rụt lại, bên ngoài thân lần thứ hai có sục sôi chiến ý lan tràn mà ra, cùng chúng nó đồng thời tỏa ra, còn có trải rộng toàn thân ngọn lửa màu vàng. Này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là kim ô chí diễm, thiên hạ chí cương hỏa diễm. Đồng thời ở trong đó, Diệp Hàn càng chất chứa dòng dã ba loại vũ ý, hỏa chi bạo liệt vũ ý, hỏa chi dược động vũ ý, hỏa chi phần nhiên vũ ý. Diệp Hàn tin tưởng, lấy chính mình hiện tại hoàn chỉnh tượng cổ phượng văn, xúc động những ngày vũ ý, sức chiến đấu so với trước đây đâu chỉ muốn tăng vọt một cấp bậc. Tầm thường thiên nguyên cảnh cửu phẩm võ tu tuyệt đối không ngăn được. Một quyền đánh xuống, như lưu tinh lướt xuống. Diệp Hàn cú đấm này rất kiên định, lại như hắn ý chí võ đạo như thế. Đồng thời, lần này là toàn lực làm. Ở cung Đăng Tuyển, Đàng Phong hai huynh đệ đa bảo tiểu đội đại chiến thì Diệp Hàn kỳ thực vẫn chưa sử dụng toàn lực, ung dung thủ thắng. Nhưng ở đây là Diệp Hàn nhưng mơ hồ có loại cảm giác, nếu như mình không nỡ triển khai toàn lực, hay là mãi mãi cũng không cách nào đem cuộc chiến đấu này kết thúc. Ầm, cú đấm này so với Diệp Hàn vừa nãy triển khai tinh hỏa thạch quyền cường quá hơn nhiều. Bụi mù giống nhau vừa nãy tràn ngập, dưới thân vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ở Diệp Hàn trên mặt nhưng không thấy một chút xíu đủ cười, bởi vì hắn mơ hồ có một loại linh cảm không lành. Quả nhiên, bụi mù tan hết, phía dưới tất cả lần thứ hai đập vào mắt để Diệp Hàn lần thứ hai sửng sốt. Cùng vừa nãy như thế, đúng là như thế, hết thảy tượng đá con rối còn đang dưới thân, một cái đều không vỡ vụn mà chết. Rời ạ, đây là đang làm ta a? Diệp Hàn kinh hãi. Nhưng là một lần kết quả là như vậy, lần thứ hai chính mình phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh hơn vẫn cứ như vậy, này thì có điểm không đúng. Có quỷ dị. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ở nhất là lo lắng tình huống dưới, Diệp Hàn trái lại trở nên nhất là lý trí lên, tầm mắt tại người dưới rất nhiều tượng đá con rối trên người đảo qua. Nếu muốn tìm tầm vấn đề, đương nhiên vẫn là làm tình căn bản nhất trên đi tìm. Thủ đoạn của chính mình phát huy tuyệt đối không sai. Diệp Hàn có thể cảm ứng rõ ràng đến, mình bây giờ, so với chưa đột phá trước đó chính mình, đâu chỉ cường hãn gấp 10 lần. Nếu vấn đề không phải xuất hiện ở trên người mình, cái kia không nghi ngờ chút nào, chính là trước mắt những này tượng đá con rối trên người. Diệp Hàn quan sát rất cẩn thận. Mà hay là đúng là bởi vì phần này cẩn thận, còn để hắn thật sự phát hiện một vài vấn đề. Mỗi một cái tượng đá con rối đều bị thương rồi. Tuy rằng chúng nó không có triệt để vỡ vụn, hoàn toàn đánh mất hành động cùng năng lực chiến đấu, có thể thật sự mỗi một cái đều bị thương, không phải một cánh tay vỡ vụn, dù là một chân gãy vỡ, chưa thương tới căn bản. Ở những người khác xem ra, cái này có thể là hợp lý. Dù sao Diệp Hàn vừa nãy mỗi một lần thảo phạt, đều là toàn phương vị không góc chết phạm vi thức đánh giết. Với ý tư kín đáo Diệp Hàn sao lại chỉ nhìn thấy những này? Dù cho là phạm vi đánh giết, cũng là có cường như. Ở trung tâm nhất tượng đá con rối, khẳng định chịu đến uy hiếp to lớn nhất, cũng phải chịu đựng càng nhiều nguyên lực xung kích, chịu đến thương tổn dĩ nhiên là càng lớn. Thế nhưng, chúng nó không có. Mỗi một cái tượng đá con rối thương thế trên người giống nhau như lúc, lại như là, nghĩ tới đây, Diệp Hàn hai con mắt đột nhiên trở to. Hắn nghĩ tới rồi, thương tổn cùng chung. Ta thảo, đây là cái gì con rối a, vẫn còn có loại thần thông này. Thương tổn cùng chung, ý như tên, mỗi một vị con rối chịu đến thương tích, đều sẽ đều phân tán ở hết thảy con rối trên người. Nếu như là đối mặt một vị tượng đá con rối, Diệp Hàn cố gắng vung quyền liền giết, thế nhưng thương tổn cùng chung, Diệp Hàn muốn giải quyết chúng nó, liền muốn trong nháy mắt bùng nổ ra đem chúng nó toàn bộ phá hủy sức chiến đấu. Mười mấy tôn con rối, nếu như là cái khác thuộc tính con rối, Diệp Hàn hay là còn có thể thử một lần. Nhưng những này có thể đều là đại địa thuộc tính con rối, sức phòng ngự mạnh kinh khủng, há lại là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Có phương pháp, khẳng định có phương pháp. Diệp Hàn meo mắt lại, cẩn thận suy tư. Nếu có thể thương tổn cùng chung, điều này nói rõ đây nhất định không phải chúng nó mỗi cái con rối đều một mình nắm giữ năng lực, nhất định phải là có cái gì đem chúng nó chăm chú liên hệ ở cùng nhau. Con vật này là cái gì? Diệp Hàn tự nhiên có thể trong nháy mắt muốn lấy được, giới văn. Là chúng nó trên người điêu khắc mà thành giới văn. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn phát hiện rồi, giải quyết trước mắt những con rối này phương pháp, chỉ cần đem chúng nó cách ly lên, từng cái đánh tan là có thể, đồng thời ở trong quá trình này, tuyệt đối không thể để cho chúng nó có tới gần đồng thời cơ hội. Cơ hội như vậy thật sáng tạo sao? Đối với cho người khác mà nói, hay là rất khó khăn, dù sao chỉ là một người mà thôi. Thế nhưng đối với Diệp Hàn mà nói, chuyện này thực sự là quá đơn giản. Chỉ thấy Diệp Hàn cũng không có bất luận động tác gì, trên người màu tím quang ảnh lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau như lúc, người mặc màu tím lôi ý Diệp Hàn xuất hiện tại bên người. Lôi đỉnh phân thân. Chương 348, cực điểm vũ ý từng cái đánh tan. Ầm. Lôi đỉnh phân thân vừa ra trận, Diệp Hàn chu vi thế lập tức lại cái trước đẳng cấp, uy phong lẫm lẫm, thế không thể đỡ. Diệp Hàn đương nhiên không phải muốn cho Lôi Đình phân thân giúp hắn dẫn ra một phần tượng đá con rối. Tuy rằng làm như vậy rất đơn giản, tương đương dễ dàng thực hiện, nhưng là Diệp Hàn dã tâm càng to lớn hơn. Đi thôi. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy Lôi Đình phân thân trên ánh chớp điện tiệm, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện vòng chiến mặt khác một bên, khoảng cách Diệp Hàn bản thể, cách xa nhau trăm trượng có thừa, hai người hiện vây quanh hình, đem hơn 10 tượng đá con rối hết mức vị ở trung ương. Cùng lúc đó, chỉ thấy Diệp Hàn bản tôn cùng hắn Lôi Đình phân thân đồng thời đáy mắt bùng lên, tay bấm ấn kiến, lúc này, ầm ầm ầm. Hai vị trên thân thể, gần như cùng lúc đó có hai đạo quần quần nguyên lực sông dài bàng bạc mãnh liệt mà ra, một cái vì là hỏa diễm sông dài, ngọn lửa màu vàng bốc hơi bay lượn, sóng nhiệt bao phủ, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Mà khác một cái, nhưng là Lôi Đình sông dài, ánh chớp điện điểm, lóng lánh người mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đồng thời, ở Diệp Hàn tinh diệu trưởng cùng dưới, này hai cái sông dài trong nháy mắt liền hòa làm một thể, trở thành một điều danh xứng với thực lôi hỏa trường hạ. Trong đó chỉ có sức mạnh. Không, này càng là một tòa trận pháp, lôi nổi nóng trận. Toàn này trận pháp là ngày xưa Diệp Hàn ở tứ phương trên thần đài chiến thắng Bích Ba tiên tử cấp đoạt mà đến, dùng vào lúc này, cho là vừa đúng. Quả nhiên, ngay khi lôi nổi nóng trận thành hình thời gian, lôi hỏa dâng trào mãnh liệt gian, Diệp Hàn có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt đất tượng đá con rối từng cái hành động chậm chạp lên, mỗi một cái động tác cũng giống như là ở chịu đựng áp lực thật lớn, nỗ lực tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng chống đối đột nhiên từ trên trời hạ xuống lâm này cố mạnh mẽ áp lực. Chính như Diệp Hàn lúc trước suy đoán như thế, chúng nó trên người giới văn quả nhiên có chứa thương tổn cùng chung cơ chế, giới văn lưu quang lấp lóe, hầu như hòa làm một thể, liền thành một vùng cộng đồng ngăn địch. Đây chính là tiên tần võ vương Dung Hoa văn niệm. Đương nhiên không phải. Dung Hoa văn niệm là ở đơn độc một cái võ giả trên người hiện ra, như loại này lợi dụng tự thân giới văn dung hợp làm một cộng đồng ngăn địch cách làm, ở tu luyện giới tuy rằng hiếm thấy, nhưng tuyệt đối tồn tại, lại như là Diệp Hàn ba người ở Vân Dương đại điện sơ thi trận đấu võ đài hôn chiến bên trong chiến thắng Kim đang cùng phía sau hắn những đồng bạn kia như thế, thuộc về đồng nhất loại hình. Ầm. Áp lực khổng lồ, khó có thể chống lại. Nhưng sự thực là, chúng nó thật sự gian nan chống đỡ được, tuy rằng nhìn qua rất là chật vật, nhưng Diệp Hàn biết, chúng nó căn bản cũng không có thương tổn được căn bản, còn rất ngoan cường. Diệp Hàn cười lạnh, hai tay mười ngón tung bay, chỉ là trong nháy mắt công phu, trên tay ấn quyết lần thứ hai biến hóa, ầm. Một luồng so với lôi nổi nóng trận càng thêm dày hơn chung áp lực, đột nhiên giáng lâm, để dưới thân tượng đá con rối cùng nhau thân thể chấn động, cũng không còn cách nào di chuyển nửa phần, hai chân trực tiếp đi vào đại địa trong bùn đất. Trọng lực trận pháp. Cái này cũng là Diệp Hàn từ tứ phương trên thần đài giết người đoạt được, là từ ma ảnh trên người đoạt được. Dùng vào lúc này, càng là bổ sung lẫn nhau, hiệu quả lập tức hiện ra. Đại địa thuộc tính tượng đá con rối cũng lại nhúc nhích không được mảy may. Đây chính là thay đổi thiên địa quy tắc tầm quan trọng. Tuy rằng lấy Diệp Hàn trước mặt tu vi võ đạo, căn bản là không thể thay đổi trong thiên địa quy tắc, thế nhưng tấm lòng trong lúc đó thiên địa nguyên lực cùng gợn sóng, hắn vẫn có thể thay đổi. Dùng phương pháp này căn bản nhất, đối phó những này đại địa thuộc tính tượng đá con rối, hữu hiệu nhất. Hiện tại chúng nó chỉ có chịu đòn phần. Thấy cảnh này, Diệp Hàn trên mặt lập tức hiện lên một tia cười khẽ. Nắm chắc phần thắng, hắn rốt cục có thể đem những này tượng đá con rối từng cái đánh tan. Hơi suy nghĩ, Diệp Hàn lúc này không có nửa điểm do dự, cánh tay vung lên, lôi đỉnh trong biển lửa lôi hỏa chân long hiện lên, hướng dưới thân hết thảy tượng đá con rối nào tới. Giang giác, ung dung thủ thắng, thật sự có hiệu. Chỉ thấy ở hỏa long sông tới bên dưới, một vị tượng đá con rối trước ngực nhất thời xuất hiện một cái to bằng lòng bàn tay lỗ thủng, bên ngoài thân vết rách trải rộng, dạng nứt dường như mạng nhện như thế. Bị thương, lại tới một lần nữa, nó chỉ sợ cũng muốn triệt để nát. Diệp Hàn tinh thần chấn động, lựa chọn lại tới một lần nữa, chỉ là khi làm một cái lôi hỏa chân long hoàn toàn như hắn tưởng tượng như vậy chất phát mà xuống, đồng thời hoàn mỹ trúng chiêu thời gian, vị này tượng đá con rối nhưng không hắn tưởng tượng như vậy, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành mi phấn. Vừa vặn ngược lại, nó bị thương tổn rất nhỏ, còn không bằng lần trước gần một nửa. Này lại là chuyện ra sao? Chẳng lẽ tương đồng võ kỹ còn có thể tạo thành hiệu quả giảm mạnh? Diệp Hàn suy tư, tự quan sát kỹ, lúc này mới phát hiện, tình huống thật cũng không phải là như vậy. Một quyền này của hắn hiệu quả kỳ thực là cùng lần trước giống nhau như lúc, thế nhưng đứng ở đại địa bên trên, những này đại địa thuộc tính tượng đá con rối sức hồi phục quả thực không muốn quá mạnh, còn chưa chờ lần thứ hai thế tiến công giáng lâm, chúng nó bên ngoài thân bởi vì lần trước xung kích mà lưu lại thương tổn, đã hầu như hoàn toàn khép lại, đây mới là Diệp Hàn cảm thấy quyền thứ hai không một chút nào ra sức nguyên nhân thực sự. Bất tử thân thể. Diệp Hàn chân mày hơi nhíu lại. Ở về điểm này, những này tượng đá con rối đúng là cùng mình dòng máu phượng hoàng khá là tương tự. Ở đối phương không thể trong nháy mắt đưa người tuyệt sát tình huống dưới, mỗi một lần đánh giết đều sẽ lãng phí quá nhiều tinh khí thần. Mà loại này lãng phí lui ngược lại, thậm chí có thể thay đổi một trận chiến đấu hướng đi cùng kết quả. Đối mặt vấn đề thế này, không có biện pháp gì tốt, có thể giải quyết con đường chỉ có một cái, thế tiến công càng mạnh, đánh giết càng tập trung. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lóe lên, quyết định chú ý, giương tay một cái, lại là một cái lôi hỏa chân long xuất hiện ở lòng bàn tay, ánh vàng, tử mang đều so với trước nồng nặc quá nhiều. Trong đó đều là cô động tinh hoa, cú đấm này nội hàm tàng sức mạnh, thậm chí vượt quá trước đó một quyền gấp ba. Tập trung, tập trung sức mạnh, một lần xuyên thủng. Diệp Hàn ý nghĩ tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm. Muốn làm được tập trung toàn bộ sức mạnh, dùng ở một lần thảo phạt bên trong lại há lại là đơn giản như vậy. Một lần, hai lần, ba lần. Diệp Hàn liên tục vung quyền, một quyền so với một quyền muốn cứng mãnh, không ngừng mặt đất rung chuyển, bị hắn vung quyền cuồng tạp không ngừng vị này tượng đá con rối, càng là chịu được áp lực lớn. Diệp Hàn nhìn như là ở máy móc tự vung quyền, kỳ thực cũng không phải vậy. Ở vung quyền đồng thời, Diệp Hàn còn đang không ngừng tính toán chính mình cú đấm này bên trong bao hàm sức mạnh, phán xét chính mình cú đấm này sức mạnh có hay không đầy đủ ngưng tụ, có thể thừa thế xông lên, trực tiếp xé rách trước mắt vị này tượng đá con rối. Không chỉ có như vậy, hắn bung ra mỗi một quyền đều bị đã cùng chính mình thần hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cho rõ ràng đi lại, làm cho hắn quyền kế tiếp nhất định phải so sánh với một quyền càng mạnh hơn. Đây là một loại tích lũy, cũng càng muốn là ở tìm hiểu một môn vũ ý kỳ thực hắn xác thực là ở làm như vậy một chuyện. Ở liên tiếp vung quyền mấy chục lần, đồng thời một điểm tâm thần cũng không ly tán thời gian, càng khi làm, Diệp Hàn ngưng tụ sức mạnh, muốn đem trước mắt cú đấm này tiện tay đập ra thời gian, đột nhiên, răng rắc. Ở thân hồn của Diệp Hàn nơi sâu xa, lại như là một tầng bình phong bị đột nhiên đánh vỡ. Tiếp theo, hai cái rõ ràng đại tự xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cực điểm, vũ ý. Diệp Hàn vui mừng khôn xiết. Hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình lại tìm hiểu một môn vũ ý. Đồng thời, này vũ ý tựa hồ còn thật sự có điểm không bình thường. Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lóe lên, điều động trong cơ thể chân dương nguyên lực, càng vận chuyển vừa tìm hiểu cực điểm vũ ý, đấm ra một quyền. Lúc này, răng rắc. Vị này đã trúng hắn hơn trăm quyền tượng đá con rối, trước ngực lập tức bị xé rách, lộ ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Chương 349, thông hiểu đạo lý cực kỳ nguy hiểm. Cú đấm này, thật mạnh. Ở trơ mắt nhìn trước mắt đại địa thuộc tính tượng đá con rối đột nhiên cả nửa người nứt ra, mắt thấy không cách nào lại sống tiếp thời điểm, Diệp Hàn trong mắt không khỏi đột nhiên co rụt lại, vì chính mình cú đấm này cảm thấy khó có thể tin. Trong trước mắt, biến hóa lớn như vậy, là bởi vì cực điểm vũ ý. Diệp Hàn vui mừng khôn xiết, lòng mang mừng rỡ, kế tục vung quyền, quả nhiên, rầm rầm rầm. Chính như hắn vừa nãy không thể nào tiếp thu được những kia sự thực như thế, ở quả đấm của hắn dưới, mới vừa rồi còn cứng rắn như ngoan thạch tượng đá con rối, từng cái tan xương nát thịt, triệt để hóa thành mi phấn, biến mất ở trước mắt. Từng cái đánh tan, diệt sạch. Khi làm, cái cuối cùng tượng đá con rối chết thảm ở chính mình quyền dưới, Diệp Hàn hầu như đều có chút bối rối. Thật là lợi hại. Đây là cái gì vũ ý? Diệp Hàn tìm hiểu vừa nãy ký ức, bắt giữ tìm hiểu cực điểm vũ ý thì tình huống. Nhưng mà, khi hắn trố mắt ngoác mồm chính là, hắn khi đó thực sự là số mệnh ra thân giống như vậy, đúng là đang không ngừng vùng quyền thời điểm, đột nhiên tìm hiểu. Đột nhiên, số mệnh. Diệp Hàn nhưng cho tới bây giờ không tin những thứ này. Dù cho là cho dù tốt lên vận, cũng không thể bất cứ lúc nào tìm hiểu vũ ý chứ. Diệp Hàn quan sát càng thêm cẩn thận, mà cho đến lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai này cực điểm vũ ý, kỳ thực cũng không khó. Nếu như tìm hiểu đến càng xa hơn thời điểm, chính mình ở tìm hiểu thượng cổ khống hỏa thuật thì liền có thể trưởng khống. Không sai, thượng cổ khống hỏa thuật chính là mình đang không ngừng vùng quyền đánh giết mà tìm hiểu cực điểm vũ ý căn bản nhất cơ sở. Hỏa diễm lưu tâm, đây chính là Diệp Hàn từ thượng cổ khống hỏa thuật bên trong tìm hiểu được. Diệp Hàn vốn là cho rằng này không có cái gì đại không được, nhưng hắn nơi nào biết được, đôi này, chuyện này đối với một cái võ giả tới nói, quả thực không thể trọng yếu đến đâu. Hoàn mỹ trưởng khống tự thân sức mạnh, đây là mỗi một cái võ giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Diệp Hàn đây chính là thừa đệ tam công tử một phần ân tình lớn, có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân sức mạnh, mới có thể đem tự thân sức mạnh nạp làm một điểm. Đây mới là tối cực hạn thảo phạt. Diệp Hàn đã từng làm được quá, nhưng khi đó hắn cũng không thể đem nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cùng thần hồn của tự mình bản nguyên hòa làm một thể, tình cơ triển khai cũng không thể để hắn tìm hiểu ra này điều vũ ý tận đến giờ phút này, những điều kiện này mới coi như chân chính thành thủ, tìm hiểu ra cực điểm vũ ý, tự nhiên là nước chảy thành sông một chuyện. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Võ đạo tu luyện xưa nay đều là như vậy, đặc biệt là Diệp Hàn, điểm này ở trên người hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn cũng không tôn trọng truy đuổi đặc biệt cao tu vi võ đạo, sức chiến đấu mới là hắn truy đuổi đối tượng. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Hàn mới sẽ ở một cái nào đó thời gian đột nhiên bạo phát, tu vi võ đạo cấp độ điên cuồng tăng vọt. Nguyên nhân không cách nào duy tích lũy đạt đến mà thôi. Nhưng là, tuy rằng cực điểm vũ ý tìm hiểu muộn, có thể này cũng không có nghĩa là nó không mạnh. Diệp Hàn có thể mơ hồ cảm giác được, cực điểm vũ ý đều sẽ đối với sức chiến đấu của chính mình, lần thứ hai phát sinh một lần tăng nhanh như gió lột xác. Đương nhiên, nếu muốn chứng thực điểm này, Diệp Hàn hay là muốn chưa bao giờ đoạn chiến đấu bên trong đi thăm dò. Diệp Hàn lần thứ hai khởi hành, chém giết những kia có thương tích hại cùng trung đại địa thuộc tính tượng đá con rối đối với hắn mà nói căn bản không đáng mừng rỡ, mục tiêu của hắn còn trước tần tổ phía sau núi nơi càng sâu. Một đường đi tới, một đường sát phạt. Ở sau đó dài đến 7, 8 thiên thời gian, Diệp Hàn không phải ở trong chiến đấu, chính là đang tìm tượng đá con rối chiến đấu trên đường. Về mại, Diệp Hàn cũng không cảm thấy. Đối với cái khác võ tu tới nói, dù cho sức chiến đấu đầy đủ, muốn kiên trì bền bỉ như vậy một đường chiến đấu tiếp, cũng vô cùng không dễ dàng, thể lực căn bản thừa không chịu được. Thế nhưng Diệp Hàn trên người chịu dòng máu phượng hoàng, lại sao lại có như vậy lo lắng? Kéo dài chiến đấu, Diệp Hàn một khắc chưa đỉnh. Ở dọc theo con đường này, hắn càng nhìn thấy bên ngoài thân khắc họa các loại không giống giới văn tượng đá con rối. Chúng nó trên người phức tạp giới văn không chỉ đại diện cho chúng nó nắm giữ thế nào thuộc tính, càng cùng Diệp Hàn lần thứ nhất gặp phải đại địa thuộc tính tượng đá con rối như thế, nắm giữ đủ loại kỳ dị năng lực, có chút năng lực, để Diệp Hàn đều cảm giác dị thường khó làm. Cũng may, tất cả gian nan hiểm trở, hắn đều lại đây. Đồng thời ở những ngày qua chiến đấu bên trong, hắn chỗ tốt lớn nhất không thể nghi ngờ là hai điểm. Số 1, là hắn rất đúng điểm vũ ý tìm hiểu. Cùng trước hắn suy nghĩ như thế, cực điểm vũ ý, quả nhiên là để hắn sức chiến đấu tăng vọt một đại căn bản. Sức mạnh tập trung cùng không tập trung, trong lúc chênh lệch quả thực quá lớn. Liên nắm phổ thông thiên nguyên cảnh võ tu tới nói, tương đồng cảnh giới, đều là thiên nguyên cảnh lục phẩm, nếu như một người trong đó trưởng không cực điểm vũ ý, có thể trong nháy mắt đem toàn thân mình sức mạnh hội tụ một điểm hoàn toàn phóng thích, uy lực này là khủng bố, dù cho hắn đây là một cái thiên nguyên cảnh cấp trung võ tu, thậm chí ở một số thời khắc cũng có thể uy hiếp đến thiên nguyên cảnh bát phẩm thậm chí cửu phẩm đối thủ. Một người khác, vượt cấp mà chiến tư cách đều không có. Đây chính là cực điểm vũ ý khủng bố. Diệp Hàn đem nó dùng càng nhiều, càng là cảm giác mình đúng là nhặt được bảo. Điểm thứ hai tiến bộ chính là hắn đối với tự thân trạng thái thích ứng. Diệp Hàn tu vi võ đạo tăng vọt quá nhanh, ngăn ngắn mấy canh giờ, liền từ thiên nguyên cảnh tam phẩm liền đăng 5 cái cảnh giới nhỏ, đạt đến thiên nguyên cảnh thất phẩm. Tốc độ này, giản làm cho người ta kinh hãi. Diệp Hàn xác thực có như vậy căn cơ, sẽ không để cho hắn võ đạo căn cơ bị hao tổn. Có thể này cũng không có nghĩa là Diệp Hàn có thể toàn bộ hoàn mỹ trưởng khống những sức mạnh này. Dù cho là lên cấp một tầng, cũng là cần thời gian đi tích lũy thích ứng, huống chi là Diệp Hàn như vậy, liên tục lên cấp cái 5 cái tiểu cấp độ. Đối với sức mạnh thích ứng, Diệp Hàn cũng là ở này bảy trong vòng 8 ngày hoàn thành. Quá trình này vẫn tính thuận lợi, bởi vì Diệp Hàn võ đạo căn cơ vốn là tương đương vững chắc, thông hiểu đạo lý, hoàn toàn trưởng khống. Lúc này Diệp Hàn cho là tự tin tràn đầy, bởi vì hắn hiện tại liền ở vào tuyệt đối hoàn mỹ trạng thái đỉnh cao. Vành, liên tục mấy quyền, lần thứ 2 đánh giết mấy tôn ngăn cản chính mình đường đi tượng đá con rối, Diệp Hàn tỏ rõ vẻ chiến ý, tiếp tục tiến lên. Hắn càng ngày càng yêu thích loại này không ngừng tiến bộ cảm giác, thậm chí có chút hưởng thụ. Nếu để cho người khác biết, tiến vào tiên tần bộ lạc tổ phía sau núi rèn luyện Diệp Hàn vẫn còn có cảm giác này, nhất định phải cúi đầu cùng bái, coi là thiên nhân. Tầm thường võ tu có thể có dũng khí đi tới nơi này đã tương đối khá, chớ nói chi là đi ở đây tùng lâm, lại như đi ở chính mình hậu hoa viên như thế, sân vắng xoay bước, thật không dễ chịu. Đây là thực lực tượng trưng. Diệp Hàn có thực lực như vậy, đương nhiên cảm giác cũng dung. Chỉ là lần này, khi hắn liên tục ở trong rừng rậm xuyên hành lưỡng ba canh giờ, nhưng liền một vị tượng đá con rối đều không có phát hiện thì, Diệp Hàn bước chân đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ nghiêm túc, đáy lòng càng có kiêng kỵ hiện lên. Không đúng, ở Thập Vạn Đại Sơn rèn luyện thì Diệp Hàn cũng từng tao ngộ tình huống như thế. Đó là hắn đi nhầm vào một cái cấp cao hung thú lãnh địa. Ở nơi đó, không có bất luận cái nào cấp thấp hung thú có can đảm đi vào, chớ nói chi là còn làm lưu lại. Nơi này đương nhiên là không có loại kia cùng hung cực các hung thú. Thế nhưng, ở tượng đá con rối trong lúc đó, có phải là cũng có như vậy cấp độ áp chế? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn vẻ mặt trở nên càng lạnh hơn. Hắn lúc trước gặp phải tượng đá con rối, đã có thiên nguyên cảnh cửu phẩm tượng đá con rối xuất hiện. Khối khu vực này dĩ nhiên yên tĩnh như thế, liền thiên nguyên cảnh cửu phẩm tượng đá con rối cũng không dám tiến vào, lẽ nào trấn thủ nơi này là một cái chân nguyên cảnh tượng đá con rối? Diệp Hàn như thế nghĩ thầm, đáy lòng trong cõi u minh cảm ứng được cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục răng rác. Ở Diệp Hàn nghiêng tai lắng nghe thời gian, từ hắn bên trái đằng trước, một đạo nặng nề tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Diệp Hàn vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy tùng lâm âm u trong bóng tối, một cái không chỉ là một cái, dáng dấp càng là dữ tợn to con chậm rãi đi ra, để trong mắt của hắn trong nháy mắt đột nhiên co rụt lại. Chương 350, nửa bước chân nguyên thủ đoạn ra hết. Dữ tợn. Này đương nhiên không phải chỉ mặt mũi nó, mà là hình thái. Cái này cũng là một vị con rối, đại thể đường biển xem ra cùng cái khác tượng đá con rối tựa hồ cũng không quá to lớn cùng giống, chủ yếu nhất khác biệt là sau lưng nó gánh vác trường kiếm. Đồng thời này không phải một thanh kiếm, mà là đầy đủ mạch trôi. 100 thanh kiếm xuyên ở trên người, khái niệm này nghĩa là gì? Không có chân chính nhìn thấy người, tuyệt đối không thể tin được dáng dấp của nó, liền ngay cả Diệp Hàn đang nhìn đến nó đệ trong nháy mắt, cũng là không khỏi tròng mắt co rụt lại, trái tim đột nhiên đánh khẩn. Khủng bố. Đây là một cái khủng bố đối thủ. Dù cho nó chỉ là một con rối, bên cạnh cũng không cái khác đồng bạn. Thế nhưng đầu tiên nhìn Diệp Hàn liền đã nhận định, con rối này rất mạnh, thậm chí cường đại đến làm người giận sôi trình độ. Sau lưng nó trường kiếm cũng không phải chỉ có một loại màu sắc, ánh sáng bảy màu lấp lóe, muốn nhận ra trong đó một thanh kiếm màu sắc thật sự không là như vậy dễ dàng một chuyện. Đương nhiên, Diệp Hàn càng lưu ý, vẫn là trên người nó dựng lên khí thế như thế. Đột phá thiên nguyên cảnh cửu phẩm. Vị này bách kiếm con rối, tuy rằng còn chưa đạt đến chân chính chân nguyên cảnh cấp độ, nhưng là tuyệt đối có thể được xưng là nửa bước chân nguyên cảnh rồi. Đây chính là phía sau núi nơi sâu xa, con rối chiến lực chân chính. Diệp Hàn trong mắt co rụt lại, cả người hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đối thủ rất mạnh. Hắn đã có thể báo trước đến, trận chiến này đối với mình mà nói đều sẽ là cỡ nào gian nan. Thế nhưng hắn đấy lòng không có một tia e ngại. Một trận chiến mà thôi, sợ cái gì? Huống chi, nửa bước chân nguyên, như vậy địch thủ ở bên ngoài nhưng là rất khó gặp được. Ở bên ngoài, nửa bước chân nguyên cảnh giới cường giả e sợ đều bế quan thâm sơn, sợ bị người quấy rối, tùy thời đột phá, thành tựu này chính chân nguyên cảnh. Đây là một cái đối lập lúng túng cảnh giới võ đạo, đối thủ như vậy, thực sự là có thể gặp mà không thể cầu. Đặc biệt là đối với hiện tại Diệp Hàn mà nói. Diệp Hàn biết mình mạnh mẽ. Đặc biệt là ở mấy ngày nay chiến đấu bên trong, hắn thông hiểu đạo lý, hầu như đã đem tự thân sức mạnh trưởng khống đến một cái cực hạn. Tầm thường thiên nguyên cảnh cửu phẩm võ tu, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Từ phương diện này mà nói, vị này bách kiếm con rối xuất hiện thời gian đây là vừa đúng. Tổng thể mà nói, Diệp Hàn lại sao lại lùi bước? Ầm. Trong nháy mắt, đại chiến sắp nổi lên, Diệp Hàn đã cho gọi ra thượng cổ phượng văn, vàng chói lọi, uy thế cuồng bạo, như sóng to gió lớn, lan bàn bạc, tuy rằng còn ở thiên nguyên cảnh cửu phẩm trong phạm vi, nhưng luân khí tức thuần hậu trình độ, cho là không người nào có thể so với hắn. Đến đây đi. Diệp Hàn đáy mắt lấp lóe tinh mang, cắn chặt đôi môi, thủ thế chờ đợi. Mà bách kiếm con rối ở trên người hắn khí thế vung lên thời điểm, đáy mắt màu sắc đã đột nhiên hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, sắc ý tung tóe, đột nhiên rút kiếm, chen. Một chiêu kiếm ra, kim thạch minh. Nhanh. Thanh kiếm này rõ ràng là thuộc tính gió trường kiếm, tốc độ thực sự là quá nhanh, dù cho Diệp Hàn trong lòng đã sớm chuẩn bị, ở trường kiếm tới người thời điểm, vẫn là không khỏi tâm thần run lên, song quyền vung dậy, dòng dã 18 ngày lôi hỏa chân long cam lòng mà ra. Cứng đôi cứng. Ở Diệp Hàn trong tự điển, xưa nay đều không có né tránh hai chữ này. Đặc biệt là hiện tại đối thủ vẫn là một vị con rối, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng không tốt xứ, duy nhất có thể quyết định cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng, chỉ có từng người chân thực sức chiến đấu. Ngoành ngoành ngoành. Nổ vang không ngừng, kinh thiên động địa. Tuy rằng cuộc chiến đấu này chỉ là một chọi một tranh tài, có thể ở chiến đấu vừa bắt đầu, bùng nổ ra âm thanh cùng vang vọng, liền đã vượt qua Diệp Hàn sau khi tiến vào sơn tới nay bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Linh lực rung động, cự lực đệ chuyện. Diệp Hàn chịu được vượt qua dĩ vãng bất kỳ một cuộc chiến đấu nào áp lực thật lớn, không ngừng vung quyền mà ra hai tay mơ hồ run rẩy, không chịu nổi gánh nặng. Hạ phong, cảnh giới võ đạo và khí thế chiến lệnh, vẫn để cho Diệp Hàn ở cuộc chiến đấu này mới vừa bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Thế nhưng hắn lại sao lại nhận mệnh? Lôi đình vân thân, lôi hỏa giao kích, vũ ý, thủ đoạn tần gia. Ở tiên tần bộ lạc tổ phía sau núi trên, cùng nhiều như vậy tượng đá con rối chiến đấu bên trong Diệp Hàn đã biết được, ở đây nếu muốn giấu rốt, sẽ chỉ là muốn chết. Những con rối này có thể không có sự sống cùng linh trí, bọn họ một khi bạo phát, chính là sát chiêu mạnh nhất, ngươi như còn để lại một tay, chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Bởi vậy vào giờ phút này, Diệp Hàn không do dự nữa, lá bài tẩy liên tục xốc lên, làm cho cả bên trong vòng chiến dâng trào khí áp trở lên một bậc. Ầm ầm ầm, nổ đùng không ngừng. Nếu như không có nhìn thấy cuộc chiến đấu này, chỉ là ở phía xa nghe nơi này âm thanh, e sợ không người hội nghĩ tới đây phát sinh sẽ là một hồi chỉ có hai người đại chiến, vốn là đột nhiên có thiên thai giáng lâm, thiên địa chấn động. Có thể sự thực chính là như vậy. Chân nguyên cảnh cường giả, thủ đoạn đã có thể sánh ngang thiên địa ai. Huống chi, Diệp Hàn cùng Bách Kiếm con rối đều có từng người cấp độ đứng trên tất cả sức chiến đấu. Cũng Diệp Hàn thủ đoạn tần gia như thế, Bách Kiếm con rối tựa hồ cũng cảm nhận được một tia áp lực, cánh tay vung dậy, mười ngón tung bay, mỗi một đạo kiếm quyết khắc ra, ở sau người hắn, đều sẽ lại một thanh trường kiếm phả vào mặt, nhắm thẳng vào Diệp Hàn quanh thân chỗ yếu. Mỗi một thanh kiếm đều có nó từng người đặc sắc. Thuộc tính gió trường kiếm, tốc độ chí thắng, chính là một chữ, nhanh. Cùng nó so với đấu tốc độ, Diệp Hàn chỉ có thể sử dụng lôi tốc vũ ý cùng lôi bộ, mới có thể miễn cưỡng chống lại một, hai. Đại địa thuộc tính trường kiếm, dày nặng vô song, trọng kiếm vô phòng, vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một lần hạ xuống, cũng giống như là một ngọn núi lớn giáng lâm, để Diệp Hàn hơi biến sắc. Muốn đối phó như vậy một thanh trọng kiếm, Diệp Hàn càng là không cách nào bảo lưu, trong cơ thể chân dương nguyên lực điên cuồng căng lỏng, lấy tinh hỏa thạch quyền cứng rắn chống đỡ. Thấy chiêu xét chiêu, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Này nhất định là một hồi trì cửu chiến. Bách Kiếm con rối là con rối thân, tự nhiên không cần lo lắng linh lực của chính mình có hay không sung túc, chỉ cần nó năng động, là có thể trắng trợn không kiêng dè chém giết. Cho tới Diệp Hàn, có dòng máu phượng hoàng tại người, càng đã có thể xúc động hoàn chỉnh thượng cổ phượng văn, thể lực tự nhiên không là vấn đề. Thủ đoạn của hắn tuy rằng không có Bách Kiếm con rối phía sau trường kiếm nhiều, nhưng bất luận đối phương cỡ nào mãnh liệt thảo phạt, hắn dĩ nhiên toàn bộ đều cản lại, tuy rằng vẫn như cũ rơi vào hạ phòng, vẫn ở vào chịu đòn dưới cục diện, có thể ở tình cờ thời điểm, cũng có thể tùy thời phản kích. Cực điểm vũ ý, còn có các loại Diệp Hàn đã tìm hiểu vũ ý, vào lúc này phát huy ra sức mạnh khổng lồ. Người tới ta đi, không ai nhường ai. Chỉ là chỉ trong chốc lát, toàn bộ vòng chiến cũng đã hóa thành khắp nơi bừa bộn. Diệp Hàn chìm đắm ở chiến đấu như vậy bên trong, tự nhiên là có thể cảm nhận được không nhỏ áp lực. Thế nhưng đối với hắn mà nói, này càng là một sự hưởng thụ, một loại tự mình tán thành hưởng thụ. Diệp Hàn nhận định, vị này Bách Kiếm con rối nếu như thả ở bên ngoài, e sợ cũng không phải mỗi một cái nửa bước chân nguyên cảnh võ tu có thể chống đối. Thế nhưng hắn chặn lại rồi. Điều này nói rõ, hắn thực tế sức chiến đấu phải làm cũng là nửa bước chân nguyên tầng thứ này, Diệp Hàn há có thể không thích. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn khá là hưng phấn, kế tục chống đối cùng tùy thời thảo phạt thời gian, đột nhiên, chen, lại là một lần giao phong, Bách Kiếm con rối đột nhiên mượn lực lùi lại, làm như thế, để Diệp Hàn không khỏi sửng sợ. Chuyện gì xảy ra? Con rối không phải là không có tự mình thần trí sao? Ở trong chiến đấu dĩ nhiên lại đột nhiên người sau, khí chiến mà đi, này rõ ràng không hợp với lẽ thường ai, nhưng mà, khi thấy Bách Kiếm con rối một lần nữa đứng vững, bên ngoài thân bên trên xưa nay đều không nhúc nhích giới văn đột nhiên lưu chuyển, một luồng làm người chấn động cả hồn phách uy thế đột nhiên kéo tới thời gian, Diệp Hàn lúc này rõ ràng, chính mình đây là suy nghĩ nhiều. Đánh lâu không xong, Bách Kiếm con rối hiển nhiên muốn triển khai chính mình thật rồi. Này hơi động, thất cho là kinh động thiên hạ một chiêu kiếm. Chương 351, Bách Kiếm hợp nhất minh vương trảo. Nó hội làm sao xuất kiếm? Diệp Hàn dùng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoài trăm trượng Bách Kiếm con rối, nhìn trên người nó điêu khắc mà thành kỳ dị giới văn lưu chuyển bất định, sau lưng Bách Kiếm đã bước lên, vờn quanh ở quanh người của nó mỗi một tấc. Ở một trận đại chiến bên trong, chỉ cần không phải ẩn nút trong bóng tối đột nhiên đánh lén, hết thảy thủ đoạn đều là để lại dấu vết, dù cho cái này nhàn rỗi rất ngắn, chỉ có một sát na, cũng sẽ bị đối thủ bắt lấy. Diệp Hàn chính là ở thử nghiệm căn cứ Bách Kiếm con rối trên người giới văn dung chuyển nhìn ra nó chiêu kiếm này đến cùng là thế nào một chiêu kiếm. Động tác này nhìn như ngu xuẩn, nhưng Diệp Hàn xác thực liền làm như vậy. Nếu như hiện tại đem Bách Kiếm con rối đổi làm là một cái người sống sơ sơ, Diệp Hàn sợ là sớm đã vung vẩy xong quyền đánh giết đi tới, sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Nhưng đối phương chỉ là một vị Bách Kiếm con rối mà thôi, tuy rằng trên người nó tỏa ra nguyên khí uy thế có thể so với nửa bước chân nguyên võ đạo cấp độ cường giả, có thể Diệp Hàn đánh đáy lòng vẫn cứ không có đối với nó sản sinh bao nhiêu kiên kỵ. Đây là Diệp Hàn đối với thực lực mình tự tin, cũng coi như là xem thường đi. Diệp Hàn xem rất cẩn thận. phong, thổ địa, ngũ hành. Hắn ở bách kiếm con rối trên người không khô chuyển giới văn bên trong, nhìn thấy cùng sau lưng của hắn bách kiếm đại thể tương đồng thuộc tính, thế nhưng kỳ lạ chính là chúng nó dĩ nhiên hội biến hóa. Tình cảnh này không khỏi để Diệp Hàn lần thứ hai nhớ tới chính mình vị trí tiên tần bộ lạc phía sau núi, cũng tương tự là tiên tần võ vương trắc nghiệm chính mình dung hoa văn niệm địa phương. Lẽ nào trước mặt mình vị này bách kiếm con rối trên người chính đang phát sinh chính là tiên tần võ vương cả đời đều đang đeo đuổi lý niệm mục tiêu dung văn? Diệp Hàn không cách nào xác định, có thể trơ mắt nhìn tình cảnh này, hắn nhưng không khỏi tâm thần run. Thật sự rất giống. Đương nhiên, này cùng sau lưng nó bách trôi thuộc tính bất nhất trường kiếm tuyệt đối có không thể phân cách liên hệ. Bách kiếm là cùng bách kiếm con rối hòa làm một thể, nếu như đổi làm là một người bình thường, tuyệt đối không làm được đến mức này, càng tìm hiểu không ra như vậy giới văn đến. Dù sao, người là người, không phải con rối. Nghĩ như thế, dù cho này bách kiếm con rối trên người hiện ra đúng là tiên tần võ vương cố gắng cả đời theo đuổi, muốn thực hiện cũng hầu như không có khả năng lắm. Nhìn bên ngoài thân hào quang lóng lánh bách kiếm con rối, Diệp Hàn trong đầu tạp niệm phân sinh, nhưng vào lúc này, rốt cục, bù. Bách kiếm con rối, xúc lực kết thúc rồi. Ở Diệp Hàn gần như chố mắt ngoác mồm nhìn kỹ, chỉ thấy bách kiếm con rối quanh người bách thanh trường kiếm như giới văn như thế ánh sáng mãnh liệt, lấy một cái khá là kỳ dị tư thái, hoành lập trong hư không, nếu như bốc thẳng lên 9 vạn dặm nhìn xuống phía dưới đến, tất nhiên sẽ phát hiện, này bách thanh trường kiếm ngưng hóa mà thành, cũng là một thanh kiếm. Bách kiếm thành một chiêu kiếm. Này không phải đơn giản nhất bày ra. Bách kiếm khí tức hòa làm một thể, toàn bộ đều ở bách kiếm con rối nắm trong bàn tay, khí thế ngập trời. Giới văn có dung văn nói chuyện, mà ở bách kiếm con rối trên người, hiển nhiên cũng có dung kiếm này nói chuyện. Bách kiếm cùng xuất hiện. Như vậy một chiêu kiếm, ai có thể chịu được? Diệp Hàn đứng mũi chịu sào, ở hắn cảm ứng được một luồng không gì địch nổi sát ý và khí tức xông tới mặt thời điểm, cả người hắn lúc này trong mắt đột nhiên co rụt lại, tâm thần bành chiến, phát hiện phán đoán của chính mình lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Bách kiếm con rối chiêu kiếm này không mạnh. Sai. Nó không chỉ có mạnh mẽ, càng mạnh hơn đáng sợ. Bị dòng dã 100 thanh trường kiếm sắc bén mũi kiếm chỉ vào, Diệp Hàn trong nháy mắt ngược một mượn, cảm giác mình khó có thể hô hấp, càng dường như rơi vào đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Gian nan, khí thế áp bức. Tuy rằng dung văn cùng dung kiếm đang tầm thường võ tu trên người tựa hồ căn bản cũng không có trở thành hiện thực khả năng, thế nhưng ở con khôi lỗi này trên người, nhưng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Này như vậy đủ rồi. Diệp Hàn rốt cục ý thức được, chính mình lần thứ hai đối mặt nguy cơ sống còn. Trốn, không trốn được. Như vậy một chiêu kiếm, dung hợp mỗi cái thuộc tính thiên địa linh lực đặc điểm, tốc độ làm người giận sôi, sức mạnh cuồng bạo như nước thủy triều, muốn trốn, có thể trốn đi nơi nào? Nơi nào còn có thời gian cùng cơ hội có thể trốn? Không thể trốn, chỉ có thể chặn. Thế nhưng cho tới làm sao chặn, này nhưng là một cái thiên đại vấn đề. Trong nháy mắt, Diệp Hàn đại não cấp tốc vận chuyển, coi chính mình là trước nắm giữ tất cả thủ đoạn ở trong đầu quá toàn bộ, nhưng là có thể cho hắn 100% nắm, nhưng là một cái đều không có, thậm chí ngay cả vượt quá 10% đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, bách kiếm con rối này ngưng bách kiếm làm một thể một chiêu kiếm, theo Diệp Hàn đến tuột cùng là cỡ nào đáng sợ, cho trong lòng hắn mang đến cỡ nào áp lực nặng nề. Bách tư không có kết quả, nhưng thời gian cũng sẽ không đáng người. Bách kiếm con rối cũng không biết, chỉ thấy nó đáy mắt đỏ như máu nhuệ mang lần thứ hai sáng lên, cả người khí thế tăng vọt đồng thời, rốt cục xuất kiếm. Một chiêu kiếm đánh giết, đủ để chí mạng. Một chiêu kiếm ra, không chỉ là phong vân cuốn lấy, chu vi tùng lâm trời xanh đại thụ đều bị không gì địch nổi kiếm khí xé rách, từ giữa không trung nện xuống. Tuy là lăng không, nhưng đại địa cũng không chịu nổi như vậy tàn bạo kiếm thế, mặt đất bị xé rách, bùn đất lăn lộn. Khủng bố. Nếu là đổi lại một cái khác võ tu, sợ là sớm đã dại ra tại chỗ, ngay cả chạy trốn vong đều đã quên. Nhưng Diệp Hàn, đặc biệt là phổ thông võ tu có thể so sánh với. Cự kiếm khẽ nhúc nhích, sắp phá không kéo tới thời điểm, Diệp Hàn hai con ngươi đã đột nhiên co rụt lại, vô cùng quyết tâm chú ý, xem ra chỉ có thể sử dụng cái kia một chiêu. Đang khi nói chuyện, Diệp Hàn càng là xoay cổ tay một cái, lập tức, một cái chỉ có nửa cái to bằng bàn tay bia đá xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, Hoàng Tuyển Thánh Bi. Cho tới Diệp Hàn muốn triển khai thủ đoạn, tự nhiên không cần nhiều tư, Minh Vương chào. Đây là Diệp Hàn từ Minh Vương thấy tu lục bên trong tìm hiểu thứ nhất võ học. Diệp Hàn tìm hiểu sau khi thành công, ở Vân Thủy Đại Thành bên trong khách sạn thử nghiệm từng dùng tới, nhưng lần đó hắn vẫn chưa lấy ra Hoàng Tuyển Thánh Bi, nghiêm ngặt nói đến, cũng không tính là chân chính triển khai. Đây mới là lần thứ nhất. Minh Vương chào, phải làm là Diệp Hàn chôn giấu sâu nhất lá bài tẩy, tương tự, ở hắn đối với tự phán đoán của ta bên trong, này phải làm cũng là mạnh nhất một chiêu võ học. Còn nữa, dù cho Minh Vương chào thật sự không cách nào đỡ bách kiếm con rối chiêu kiếm này, có Hoàng Tuyển Thánh Bi ở, phải làm cũng có thể tạo được rất tốt phòng ngự tác dụng. Đây chính là Diệp Hàn dự định. Tâm niệm nhất định, khi làm, không do dự. Đây chính là Diệp Hàn người này đặc điểm. Bởi vậy, chỉ thấy hắn đáy mắt tinh mang lóe lên, sau một khắc, hai tay tụ lại trước ngực, Hoàng Tuyển Thánh Bi tỏa ra nóng rực lượng tia sáng màu vàng, ở Diệp Hàn quanh người trong hư không, một đạo mơ hồ đến cực điểm cái bóng chậm rãi hiện lên, cao tới mười mấy trượng, tuy rằng không thấy rõ hắn hình dáng, thế nhưng ở trên người hắn, cũng có thể nhìn thấy Minh Hoàng Long Bảo. Minh Vương hình bóng. Minh Vương, được xưng là cùng tam giới đối lập minh giới chi chủ, hắn mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù cho là hắn một vị bóng mờ, cũng là như thế. Ở Minh Vương hình ảnh hiện ra trong đáy mắt, bởi vì bách kiếm con rối trong tay thanh kiếm kia không ngừng chấn động thiên địa, chấn động càng thêm mãnh liệt lên, hai người chống chết, bụi mù tràn ngập, đất trời rung chuyển, dường như thế giới tận thế. Nhưng cùng bách kiếm con rối trong tay chính đang ngưng tụ thanh cự kiếm kia không giống, Nó là ở tụ lại trong thiên địa linh lực, mà khi Minh Vương hình bóng xuất hiện thời điểm, chu vi lực lượng của đất trời nhưng đang điên cuồng mà chạy, rời xa nơi đây. Hoàn toàn không hợp. Hoàn toàn lực lượng cùng lực lượng của đất trời là hoàn toàn không hợp. Những này, Diệp Hàn cũng không để ý thời khắc này, sắc mặt của hắn hầu như nghiêm nghị đến cực điểm, đóng chặt hai con mắt, cật lực mượn trong tay Hoàng Tuyển Thánh Bi trưởng không phía sau bị thiên địa xa lánh Minh Vương hình bóng. Alexander, Minh Vương hình bóng, không phải là bất luận người nào đều có thể miễn cưỡng thao túng. Nếu không là Diệp Hàn trong tay có Hoàng Tuyển Thánh Bi, sợ là sớm đã không chống đỡ nổi, lực kiệt mà chết rồi. Thế nhưng dù cho có Hoàng Tuyển Thánh Bi ở tay, Diệp Hàn cũng là cảm giác vất vả, cảm giác mình trong cơ thể chân dương nguyên lực cùng tinh khí thần chính đang không ngừng bị nuốt chửng, chuyển hóa thành một loại hắn chưa bao giờ ở bất luận cái nào đại năng trên người cảm ứng qua khí tức. Diệp Hàn biết, đây chính là trong truyền thuyết giết chóc chân ý. Minh Vương hình bóng, đối với Bách Kiếm chi kiếm, Diệp Hàn đã chuẩn bị kỹ càng. Rốt cục, Bách Kiếm con rối, xuất kiếm rồi. Chương 352, trở lại tổ địa đằng tổ cơn giận. Ầm. Trên trời dưới đất, chỉ có nổ vang. Ở Bách Kiếm hợp nhất sau khi, Bách Kiếm con rối trong tay cự kiếm đã hóa thành một đạo to lớn mông lung kiếm ảnh, dài đến hơn 10 trượng, rộng chừng hơn trượng. Tìm vòi mà ra, chu vi phạm vi trăm dặm thiên địa linh lực tựa hồ cũng bị nhét vào này một thanh trường kiếm bên trong, không khí ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở. Một chiêu kiếm ra, vạn vật không hoàn toàn. Kinh chỗ, bao quát đại địa, bao quát chu vi tất cả sự vật, toàn bộ đều bị phá hủy. Tình cảnh này đã không thể dùng đơn giản hủy diệt hai chữ để hình dung, sắp thực nói, đây mới thực là hủy thiên diệt địa. Bách Kiếm con rối sức chiến đấu rốt cục vượt quá trước hắn tỏa ra nửa bước chân nguyên cảnh khí tức, thậm chí có thể cùng chân chính mới lên cấp chân nguyên cảnh cường giả sánh ngang. Nhưng mà, đối mặt chiêu kiếm này, Diệp Hàn nhưng bình tĩnh làm người giận sôi. Sợ, sợ hãi. Vào đúng lúc này, không có thứ gì ý nghĩa. Duy nhất trọng yếu, dù là ngăn trở hắn. Diệp Hàn là một cái người cực kỳ lý trí, trong nháy mắt này càng biểu hiện 10 phân vẹn 10, chỉ thấy hắn đáy mắt tinh mang lóe lên, hai tay 10 ngón ấn quyết cuối cùng kết thúc, cùng lúc đó, đôi môi khẽ mở, bốn chữ nói ra, như thiên đạo nổ vang, Minh Vương một giật đầu. Minh Vương chào, chia làm ba thức. Tên cũng cực kỳ đơn giản. Minh Vương một giật đầu, Minh Vương hai giật đầu, Minh Vương ba giật đầu. Có thể ở tu luyện giới, đơn giản thường thường cũng đại diện cho thô bạo nhất. Chỉ thấy ngay khi Diệp Hàn há mồm đọc từng chữ trong nháy mắt, chạm sau lưng hắn, cùng hắn cả người tỏa ra khí tức hoàn toàn hòa làm một thể Minh Vương hình bóng đột nhiên ngẩng đầu lên, đóng chặt hai con mắt triển khai, bên trong nhưng là vô tận sâu thẳm cùng màu đen. Vụ. Một bước trước đạp, vạn vật tiên tĩnh. Minh Vương hình bóng chỉ là hướng về bước về phía trước một bước, nhưng chính là bước đi này, phạm vi mấy dặm bên trong vòng chiến, thậm chí bao gồm Bách Kiếm con rối trong tay thanh cự kiếm kia quang ảnh, đều trong nháy mắt đình trệ. Phong, không lại thổi lên. Đại địa, không lại chấn động. Không khí, không lại chảy xuôi. Diệp Hàn thậm chí cảm giác mình trong kinh mạch huyết đều ở trong chớp mắt thấm nhuần rồi. Tất cả yên tĩnh, lại như là thời gian bị bất động như thế. Minh Vương hình bóng rõ ràng chỉ có cao mấy chục trượng lớn, nhưng ở Diệp Hàn nhận biết dưới, nhưng liền có thể cùng thiên địa so với, chỉ thấy hắn tựa hồ thành công chống lại trong thiên địa uy thế, toàn bộ quang ảnh trở nên tươi sống lên, đặc biệt là đầu lâu trên cái kia đỉnh vương miện. Sau đó, Minh Vương hai mắt ngưng lại, giống nhau trên đời thường thấy nhất lễ tiết, hai tay hợp lại, không mình hành lễ. Động tác này phổ thông hơn nữa bất quá. Nhưng là, Minh Vương là ai? Hắn nhưng là Hoàng Tuyển Minh giới duy nhất vương. Hắn thi lễ, ai có thể chịu được? Diệp Hàn không nghĩ ra. Thế nhưng, tối thiểu không phải trước người vị này Bách Kiếm con rối có thể chịu được. Bởi vậy ở tiếp theo một cái chớp mắt, để Diệp Hàn trong mắt đột nhiên xúc một màn xuất hiện, rầm. Vỡ vụn. Đầu tiên vỡ vụn là giữa lúc trùng, Bách Kiếm con rối trong tay thanh kiếm kia. Cự kiếm là do dòng dã 100 chuôi thuộc tính khác nhau trưởng kiếm ngưng hóa mà thành, nhưng căn bản không thể chịu đựng trụ Minh Vương hình bóng túi đầu, trong nháy mắt bị xé rách. Còn nữa, chính là Bách Kiếm con rối bản tôn. Ở cung Bách Kiếm con rối giao thủ thời điểm, Diệp Hàn không chỉ một lần tùy thời tạp đến trên người hắn, so với bất luận người nào đều hiểu, nó bộ dạng này giữ tận thân thể đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng dù cho như thế, nó cũng nát. Minh Vương hình bóng, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Diệp Hàn chấn kinh rồi. Hắn trợn mắt nhìn tình cảnh này ở trước mắt mình phát sinh, thán phục với Minh Vương hình bóng mạnh mẽ. Thế nhưng tiếp theo, hắn cũng rốt cục cảm nhận được triển khai cường đại như thế chiêu số mang đến hậu hoạn. Phúc. Ở Minh Vương hình bóng cùng Bách Kiếm con rối đồng thời biến mất trong nháy mắt, Diệp Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận phù phiếm, gần như 9 phần 10 chân dương nguyên lực cùng thể lực đều bị không tên sức mạnh rút đi rồi. Đây chính là đánh đổi. Triệu Hoán Minh Vương hình bóng đánh đổi. Diệp Hàn thân thể tuy rằng cứng hãn, nhưng trong lúc nhất thời cũng chịu đựng không được lớn như vậy chênh lệch, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, quá một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vẫn cứ chìm đắm ở vừa nãy chấn động bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cường, vô địch. Này một chiêu, dù cho là chân chính chân nguyên cảnh cường giả cũng rất khó chống đối chứ. Diệp Hàn kết đảm. Đương nhiên, chiêu thức mạnh mẽ, chính mình trả giá đổ vật cũng rất nhiều. Dù cho trên người chịu dòng máu phượng hoàng, Diệp Hàn phòng trường chính mình chỉ ít cần 3 ngày nghỉ ngơi mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Còn hiện tại, quá thảm. Diệp Hàn quan sát bên trong thân thể bản thân, bất đắc dĩ nở nụ cười. Này phía sau núi, chính mình là không tiếp tục chờ được nữa. Liên như vậy trạng thái, dù cho chỉ là một đám phổ thông tượng đá con rối chính mình cũng không ngăn nổi, vạn nhất ở gặp phải một vị Bách Kiếm con rối, vậy thì trực tiếp chờ chết đi. Đường về, Diệp Hàn đáy mắt tinh mang lóe lên, quyết định chú ý, ở tại chỗ nghỉ ngơi không lâu sau, đem chân dương nguyên lực khôi phục không ít, bên ngoài thân hiện lên thượng cổ phượng văn, cho gọi ra chân phượng linh dược, bước thẳng lên, bay lên giữa không trung. Ở trên trời, vẫn là so với ở phía dưới muốn an toàn. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng không có quên Bành Hải Dương cùng Địch Hổ. Bọn họ ở sau núi rèn luyện thời gian cũng không ngừng, đồng thời thu hoạch phong phú, Diệp Hàn vẫn để cho mình Thiên Ma phân thân theo bọn họ, đúng là đem những này đều xem rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Địch Hổ đã lại đột phá tiếp, thành tựu Thiên Nguyên cảnh thất phẩm. Thiên Nguyên cảnh thất phẩm, tu vi như thế không tính dễ thấy. Cần phải biết rằng, hắn là huyết thống võ giả, bất kể là ở giới văn một đạo hệ thống tu luyện vẫn là ở linh tu hệ thống tu luyện, đều là Thiên Nguyên cảnh thất phẩm, này chất lượng đều rất không bình thường, đủ để cùng tầm thường Thiên Nguyên cảnh cựu phẩm võ tu chống lại. Bành Hải Dương càng không cần phải nói. Hắn ở giới văn một đạo hệ thống tu luyện từ lâu đạt đến Thiên Nguyên cảnh cửu phẩm, ở linh tu hệ thống tu luyện cũng đạt đến bát phẩm hàng ngũ. Diệp Hàn có loại phán đoán, khi làm Bành Hải Dương ở linh tu một đạo hệ thống tu luyện trên cũng có thể đạt đến Thiên Nguyên cảnh cửu phẩm thì chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp lên cấp thành tiểu nửa bước chân nguyên. Đều có thu hoạch, cũng không tệ lắm. Diệp Hàn bay lượn phía chân trời, tâm tình khoan khoái. Đương nhiên, hắn thu hoạch càng to lớn hơn. Dù cho chỉ là đem tự thân đoạt được thông hiểu đạo lý, này cũng đã là khá là ghê gớm thành tựu. Chớ nói chi là hắn còn tìm hiểu cực điểm vũ ý, thử nghiệm minh vương trảo mạnh mẽ. Hài lòng, vui sướng trở về. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn chạy tới Tiên Tần Tổ địa phía trước núi thời gian, ở xa xôi Vân Thủy Thành, có người có thể sẽ không có hắn như vậy tâm tình. Đang ra ở Vân Thủy Thành trong đình viện, một lão già chính ở nổi trận lôi đình, giống như điên cuồng, tính khí rất lớn. Hắn chính là Đàng Tuyền cùng Đàng Phong lão tổ, Đàng gia trưởng lão, Đàng Bạch Hà. Hắn đã biết rồi Đàng Tuyền, Đàng Phong hai huynh đệ chết thảm. Cho tới hung thủ, tự nhiên không cần nhiều đoán, Diệp Hàn, Đinh Hổ, Bành Hải Dương. Các ngươi này ba cái tiểu xuất sinh, thực sự là ăn gan hùm mật báo, ngay cả ta Đàng gia binh sĩ cũng dám giết. Các ngươi xong, các ngươi xong. Lão nhân lớn tiếng căm lòng, thình lình quên lúc trước là chính mình đem nhiệm vụ này mạnh mẽ thêm cho Đàng Tuyền cùng Đàng Phong hai huynh đệ. Có thể hiện tại hắn lại cái kia quan tâm những này. Hắn sắp điên rồi. Đàng Tuyền cùng Đàng Phong nhưng là bọn họ Đàng gia những năm gần đây ưu tú nhất tuổi trẻ hậu bối, thậm chí thành công vì là Đàng gia đời kế tiếp A Mộ tiềm chất, hiện tại liền chết như vậy ở bên ngoài, bị người giết chết, hắn há có thể chịu được. Nhìn dường như một con nộ sư lão nhân, một bên người hầu động cũng không dám động một thoáng, sợ bị thai vạ tới cá trong chậu. Lão nhân không ngừng phát tiết trong lòng phẫn nộ. Đột nhiên, đáy mắt Hàn mang lóe lên, nói: "Người đến, cho ta đem Đàng Duyên Quang gọi tới. Này ba tiểu tử, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ có một lần nữa trở về Vân Thủy Thành cơ hội." Chương 353, chặn giết chặn giết. Chân Nguyên Võ Tu, Đàng Tổ triệu kiến. Rất nhanh, một bóng người gầy gò thanh niên liền tới đến Đàng Tổ đại viện, gánh vác một thanh trường thương, khí thế lạnh lẽo, thế nhưng khi hắn đi tới trong đại viện, nhìn thấy Đàng Bạch Hà sau, cả người lập tức khí thế thu lại, một mực cung kính, khom mình hành lễ. Duyên Quang bái kiến lão tổ. Đàng Duyên Quang đấy mắt lập lòe sùng bái ánh sáng. Ở Đàng gia, Đàng Bạch Hà Đàng Tổ, tuyệt đối là một cây cọc tiêu. Ở mấy năm trước, nghe đồn Đàng Bạch Hà cũng đã là linh nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao, cho đến ngày nay, không người nào biết hắn cụ thể tu vi võ đạo. Có hay không lên cấp, có hay không đã là võ vương tôn sư, không người biết được. Hắn đã rất lâu không có ra tay rồi. Thế nhưng ở mấy năm qua, lại vì Đàng gia bồi dưỡng được to to nhỏ nhỏ vô số thiên tài, chỉ cần là những ngày thành tựu, liền đủ khiến hắn ở Đàng gia địa vị vượt quá đại đa số người, thậm chí ngay cả Đàng gia A Mỗ nhìn thấy hắn đều muốn lễ nhượng ba phần. Bởi vậy có thể thấy được, Đàng Bạch Hà ở Đàng gia ảnh hưởng lớn bao nhiêu, đặc biệt là ở những gia tộc này vãn bối trong lòng. Đàng Duyên Quang, dù là ở 5 năm trước bị Đàng Bạch Hà từ chi mạch bên trong đào móc ra một cái thương đạo thiên tài, bởi vậy, hắn đối với Đàng Bạch Hà cảm kích càng sâu, siêu vượt qua người khác. Đàng Bạch Hà đã tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn Đàng Duyên Quang, nói: "Duyên Quang, ngươi theo ta cũng có 5 năm chứ?" Đàng Duyên Quang trong mắt co rụt lại, tối đầu nói: "Vâng, lão tổ." 5 năm qua lão tổ đối với ta bồi dưỡng, Duyên Quang một thân ghi nhớ, không dám quên mất. Chỉ cần Đàng gia cần ta, Duyên Quang có thể bất cứ lúc nào đứng ra. Đàng Bạch Hà nghe vậy, trong mắt sáng ngời, "Được, tri ân báo đáp, là ta Đàng gia con ngoan. Bất quá, ngươi tuổi tác còn nhỏ, nửa tháng trước mới đột phá chân nguyên cảnh, Đàng gia dù cho cần ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thế nhưng hiện tại, lão tổ cần ngươi, ngươi đồng ý vì là lão tổ ta cống hiến sao?" "Lão tổ cần." Đàng Duyên Quang trong mắt co rụt lại, lập tức quỳ một chân trên đất nói, muôn lần chết không chối từ. Đàng Duyên Quang ánh mắt kiên định, lời nói cứng cỏi, "Như vậy làm thái, để Đàng Bạch Hà hai con ngươi lúc này sáng ngời." Đột nhiên xoay người, nói, "Được, ta hiện tại liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, thế nhưng, nhiệm vụ này ngươi nhất định phải một mình hoàn thành, bất luận người nào không biết được hiểu. Phàm là nhìn thấy, đều phải chết." "Nhiệm vụ? Bí ẩn như vậy? Đến cùng là nhiệm vụ gì, có thể làm cho lão tổ coi trọng như vậy?" Đàng Duyên Quang cả kinh, nhưng không nói chuyện, chỉ nghe Đàng Bạch Hà âm thanh kế tục truyền đến, "Bất quá ngươi yên tâm, cái này nhiệm vụ đối với ngươi mà nói không có nguy hiểm gì. Ta muốn ngươi đi giết ba người. Ngay khi mấy ngày trước, ba người này sát hại ngươi hai cái đệ đệ, Đàng Phong, Đàng Tuyền." "Cái gì? Đàng Tuyền cùng Đàng Phong chết rồi?" Đàng Duyên Quang lần này là thật khờ mắt. Thân là Đàng gia người, không có ai so với hắn rõ ràng hơn Đàng Phong cùng Đàng Tuyền đối với Đàng Bạch Hà ý vị như thế nào. Đàng Tuyền hai huynh đệ, vốn là Đàng Bạch Hà những năm gần đây tâm huyết, dĩ nhiên hội bị người giết. "Người nào, gan to như vậy?" Đàng Duyên Quang trong mắt co rụt lại, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đàng Bạch Hà nhìn thấy Đàng Duyên Quang đấy mắt tránh qua suy nghĩ, nói: "Không sai, chính là Đàng Tuyền cùng Đàng Phong hai người bọn họ huynh đệ. Ngươi cũng biết, bọn họ đối với ta mà nói nặng đến đâu mớn. Hiện tại chết rồi, người giết người, cần phải đền mạng. Chỉ tiếc, ta muốn ngươi giết ba người này đều là nắm giữ tham gia Vân Dương đại điện sơ thí vòng kế tiếp võ đài hôn chiến tư cách người, lão tổ ta bị rất nhiều người chú ý, không đến tự mình ra tay, chuyện này chỉ có thể phiền phức ngươi. Nhớ tới, nhất định phải làm đẹp đẽ. Đàng Duyên Quang nghe vậy, trong mắt tỏa sáng tinh mang. Vân Dương đại điển sơ thí vòng kế tiếp tư cách. Đây chẳng phải là nói, ba người này chỉ là thiên nguyên cảnh võ tu. Hắn nhưng là chân nguyên cảnh. Tuy rằng chỉ là ở nửa tháng trước mới vào chân nguyên, nhưng là cái ba người bọn họ đầy đủ cách biệt một cảnh giới lớn, giữa hai người thực lực hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Dù cho hắn hiện tại còn không tới kịp vững chắc võ đạo căn cơ, nhưng ở nhiệm vụ này dưới cái nhìn của hắn cũng là dị thường đơn giản. Yên tâm đi, lão tổ, chuyện này liền giao cho ta đi. Đàng Duyên Quang đáy mắt sát ý như nước thủy triều, xem Đằng Bạch Hà cho là cực kỳ thỏa mãn, gật gù công phu, lập tức liên tiếp tin tức xuất hiện ở thần hồn của Đàng Duyên Quang nơi sâu xa. Những tin tức này đương nhiên chính là Diệp Hàn ba người tin tức. Diệp Hàn, Đình Hổ, Bành Hải Dương. Đàng Duyên Quang đem những này lao nhớ ký đến, lại hướng về Đằng Bạch Hà vừa chắp tay, xoay người rời đi đình viện, trực tiếp hơn rời đi Vân Thủy Thành. Giết người, đương nhiên là càng nhanh giải quyết càng tốt. Hắn chính là muốn ở từ Tiên Tần bộ lạc trở về Vân Thủy Thành tất kinh trên đường làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, một đòn giết chết. Đối với những này, Diệp Hàn tự nhiên không thể biết được. Dù cho nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đã cùng thần hồn của tự mình hòa làm một thể, có thể trong khoảng thời gian ngắn bói toán hung cát, nhưng Vân Thủy Thành cách nơi này quá xa, mà Diệp Hàn càng xưa nay đều chưa từng thấy Đàng Duyên Quang, tự nhiên cũng cùng hắn trong lúc đó sản sinh không được một tia chuỗi nhân quả. Diệp Hàn đã một lần nữa trở lại Tiên Tần tổ địa. Hắn trở về, tự nhiên để ở phía trước núi tìm hiểu tượng đá con rối mọi người trố mắt ngất ngụm, khó có thể tin tưởng được. Dĩ nhiên lại có người từ phía sau núi đi ra rồi, đồng thời vẫn là một mình một người. Mọi người chấn động, nhưng chấn động cũng không lớn, bởi vì ở Diệp Hàn trước đó, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương cũng đã trở về, đã để chúng trong lòng của người ta có một điểm làm nền. Có thể dù cho như vậy, cũng tương đương không. Đương nhiên, cũng có người ở châu đầu ghé hai, biểu thị không tin, ha ha, khẳng định là chỉ ở bên ngoài Tùng Lâm lưu lại, không dám chân chính đi vào. Những người khác đều tự ở bên trong, bọn họ làm sao có khả năng trở về? Ba người này, thực sự là quỷ nhát gan. Đối với cho người khác đàm luận, Diệp Hàn đương nhiên không sẽ để ý, nhẹ nhàng nở nụ cười bỏ đi sau đầu. Địch Hổ cùng Bành Hải Dương lập tức xông tới, tương tự vây lên đến, còn có Đoan Mục An. Ai u, ngươi vẫn đúng là đi ra. Cảm giác thế nào? Đoan Mục An một mặt hiếu kỳ nói, Diệp Hàn nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, rất sảng khoái, thu hoạch rất lớn. Thế nhưng nếu như ngươi đi vào, e sợ đến tử ở bên trong. Diệp Hàn không chút khách khí, thậm chí để Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đều là sương sờ. Này không phải ở cho mình chiêu cừu hận sao? Nhưng mà, Đoan Mục An nghe vậy nhưng chỉ là bĩu môi nở nụ cười, nói, đó là đương nhiên. Ta am hiểu nhất lại không phải là cùng những kia con rối cứng đối cứng. Bất quá ngươi nếu nói thu hoạch rất lớn, ta ngược lại thật ra có mấy phần hứng thú cùng ngươi quá quá tay đây. Quá tay? Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn tự nhận không tầm thường, nhưng Đoan Mục An e sợ cũng không bình thường, nếu có thể trở thành Chí Tôn Điện Đường bên trong đệ tử chính thức hậu tuyển nhân, như vậy khẳng định là dưới tay có mấy cái bàn trải. Luận bàn một phen, đương nhiên thu hoạch rất lớn, thế nhưng sau một khắc, khi làm, Diệp Hàn nhìn thấy Chu Vi ồn ào đám người, đáy mắt tinh mang thu lại, lần sau đi, khẳng định có cơ hội. Đoan Mục An nghe vậy, trong mắt co rụt lại đồng thời, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, có cơ hội. Nếu đều là Chí Tôn Điện Đường hậu tuyển nhân, đi tới nơi này đều là cái viên này duy nhất của mốc, tương lai khẳng định là có một trận chiến, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Đoan Mục An cũng từ bỏ. Có đạo lý. Nếu như vậy, vậy thì ngày sau gặp lại. Đoan Mục An đã nhìn ra Diệp Hàn muốn rời khỏi ý đồ, không chỉ là hắn, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trải qua phía sau núi một nhóm cũng là thu hoạch phong phú, ở phía trước núi tiếp tục chờ đợi đã không có cần gì phải. Cáo biệt. Rời đi. Tiên Tần bộ lạc đương đại A Mô vẫn chưa truy hỏi cái gì, nhìn theo Diệp Hàn ba người rời đi, bước lên đường về. Dọc theo đường đi, Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đều ở lẫn nhau thảo luận chuyến này thu hoạch, Diệp Hàn tình cờ cũng gia nhập trong đó. Bọn họ tổng cộng ở Tiên Tần bộ lạc chỉ đợi mười mấy ngày thời gian, nhưng là thu hoạch nhưng là quá to lớn, mỗi người hầu như đều phát sinh một hồi lột xác. Lấy bọn họ trước mặt thực lực, ứng phó sau đó, thậm chí một lần cuối cùng kiểm tra, đều cơ hồ không có vấn đề quá lớn. Địch Hổ hay là còn hơi không đủ, nhưng Diệp Hàn cùng Bành Hải Dương khẳng định là thực lực đầy đủ. Ba người gian bầu không khí tương đương ung dung, trên mặt không một chút nào thấy lữ đồ lọ tổng. Lao giật kết hợp, đây mới là hoàn mỹ nhất phương thức tu luyện. Từ Tiên Tần bộ lạc đến Vân Thủy Thành, khoảng cách không ngắn, lúc trước Đằng Phong Đằng Tuyển hai huynh đệ điều động một chiếc linh chu cũng là dùng mấy ngày, chớ nói chi là Diệp Hàn ba người hiện tại chỉ dựa vào hai chân chạy đi. Thế nhưng bọn họ cũng không đội vã. Đằng Tuyển linh chu đã sớm ở Diệp Hàn trong nhận chứa đồ, nhưng không có lấy ra sử dụng. Diệp Hàn chính là muốn mượn này một đường tiến lên, càng tốt hơn hòa vào Vân Dương bí giới vùng thế giới này, tra xét giới văn bí mật. Mà chính là này vô ý cử chỉ, lại làm cho phương xa Đằng Duyên Quang chờ càng lâu. Rốt cục, một tháng sau, khoảng cách Vân Dương đại điện kiểm tra vòng thứ 2 võ đài hôn chiến còn có thời gian nửa tháng, Diệp Hàn một nhóm ba người rốt cục lần thứ 2 tới gần Vân Thủy Thành. Chương 354, một cái ám tập duyên quang nhiệt thân. Một đường tiến lên. Theo khoảng cách Vân Thủy Thành càng ngày càng gần, một nhóm ba tâm tình của người ta cũng biến thành càng tốt lên. Ha ha, rốt cục phải đi về. Trở lại nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, dọc theo con đường này, thực sự là quá mệt mỏi rồi. Địch Hổ một bước ba trượng, rất là hưng phấn, nhưng lập tức bị Bành Hải Dương dội xuống một con nước lạnh. Dọc theo con đường này ngươi còn nghỉ ngơi không đủ sao? Chúng ta nhưng là nói xong rồi, cuộc kế tiếp hôn chiến trên võ đài bằng bản lãnh của mình, ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Địch Hổ nghe vậy sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ cười lấy lòng, nhích lại gần, đừng mà, Bành đại ca, ta biết ngươi lợi hại nhất, tiểu đệ có thể thành hay không là chân chính người theo đuổi, còn muốn dựa vào ngài đây, ngài có thể đừng mặc kệ ta a.
Hừ.
Vành Hải Dương một mặt lênh khốc, muốn cho ta giúp ngươi. Cái kia liền trở về cố gắng tu luyện. Ngươi xem, liền Diệp Hàn huynh đệ đều vượt quá ngươi, không nữa nỗ lực, ta không thể bảo đảm không vứt bỏ ngươi. Lời vừa nói ra, Địch Hổ trên mặt lập tức tràn ngập bất đắc dĩ, hắn là cái yêu nghiệt, ta có thể cùng hắn so với sao? Thấy Bành Hải Dương lại muốn nói gì, hắn liền vội vàng khoát tay nói, được được được, ta nghe lời ngươi, trở lại cố gắng tu luyện rất hành sao? Bất quá, ta có thể lập tức liền muốn đột phá. Ngươi đây, lúc nào đột phá? Địch Hổ một chút, Bành Hải Dương vẻ mặt lập tức tối sầm lại, chợt vung tay lên, làm cả giận nói, tiểu tử, có câu nói tốt, đánh người không làm mất mặt, giết người không bạch khuyết điểm, ngươi còn giết ta khuyết điểm, muốn chết à? Ta đột phá cùng ngươi đột phá là một chuyện sao? Có thể đánh đồng với nhau sao? Nghe một bên Địch Hổ cùng Bành Hải Dương vui cười đánh chửi, Diệp Hàn có chút mệt mỏi trên mặt không khỏi lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm cười khẽ. Như vậy bầu không khí, hắn tương đương hưởng thụ. Kỳ thực cùng nhau đi tới, biến hóa to lớn nhất thuộc về Địch Hổ. Hay là bởi vì ở Tiên Tần bộ lạc phía sau núi trải qua, ở sau khi đi ra, hắn mỗi ngày đều có ở khắc khổ tu luyện, mắt thấy tu vi võ đạo liền muốn trở lên một bậc. Bành Hải Dương trước đây là một cái khổ tu sĩ, tu luyện đối với hắn mà nói dĩ nhiên là muốn là hô hấp như thế, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Chỉ có điều, hắn hiện tại đúng là gặp phải bình cảnh. Hắn cần một cái cơ duyên hoặc là một phần áp lực, thúc đẩy hắn một bước ra, thành tựu giới văn hệ thống tu luyện cùng linh tu hệ thống tu luyện song trọng thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao vị trí, tương tự, cũng là nửa bước chân nguyên cảnh vị trí. Thế nhưng, cơ duyên này lại há lại là dễ dàng như vậy tìm. Thời gian, tất cả chỉ có thể giao cho thời gian cùng vận mệnh. Diệp Hàn thu thập tâm tình, nhìn Địch Hổ cùng Bành Hải Dương một đường chơi đùa, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà chính vào lúc này, đột nhiên, bù. Trong đầu, cùng thần hồn bản nguyên hòa làm một thể nhân quả nghiệp hỏa dương diễm đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, đồng thời lần này run rẩy thậm chí vượt quá hắn ở Tiên Tần bộ lạc phía sau núi gặp phải Bách Kiếm con rối lần đó. Có kẻ địch, đồng thời là kẻ địch mạnh mẽ, chí ít cũng là nửa bước chân nguyên cảnh tầng thứ này cường giả. Diệp Hàn vẻ mặt đột biến, đột nhiên dừng lại thân hình, chung quanh đánh giá bốn phía. Chu vi là hoang dã, hoàn toàn hoang lương, chỉ có thấp bé núi nhỏ, cũng không có người nào khác. Là ta cảm ứng sai rồi. Diệp Hàn lông mày mạnh mẽ nhăn lại, mà nhận ra được hắn đột nhiên động tác, Vành Hải Dương cùng Địch Hổ cũng ý thức được một kia không đúng, nhích lại gần, hỏi, Diệp Hàn huynh đệ, làm sao? Có địch. Diệp Hàn lúc này trả lời, còn chưa chờ hắn đem cái cuối cùng người tự phun ra, tiếp theo một cái chớp mắt, xèo, một đạo sắc bén tiếng rít đột nhiên truyền đến, xé rách không khí, khiến người ta không rét mà run. Khi làm Diệp Hàn ba người quay đầu nhìn lại, đã thấy ở chéo phía bên trái hướng về một đạo thương hình quang ảnh gào thét mà đến, hàn mang lạnh lẽo, khiến người ta giận sôi. Người nào? Vành Hải Dương phản ứng rất nhanh, đang nhìn đến trường thương quang ảnh lướt tới thời điểm, liền biết phát sinh cái gì. Có kẻ địch. Đây là một cái ám tập. Ầm. Vành Hải Dương xuất đao rồi, hắn có thể cảm ứng được trôi này đột nhiên xuất hiện trường thương uy thế mãnh liệt, vẫn đúng là không nhất định là Diệp Hàn, Địch Hổ có thể ngăn hạ xuống. Xuất phát từ đối với ba tính mạng người cân nhắc, hắn việc đáng làm thì phải làm, lập tức đứng ở cái thứ nhất. Ầm, trường đao vừa ra, thiên địa nổ vang, chỉ thấy ánh đao như lông tuyết tùy ý mà ra, vừa giống như là một đạo sắc bén vô song dài lụa, chỉ này một đao khả phá thiết cung. Dù cho chỉ là đội vàng một đao, khi làm Diệp Hàn nhìn thấy này một đao thì cũng không khỏi gật đầu liên tục. Này một đao đầy đủ thể hiện ra Bành Hải Dương thực lực chân chính. Dù cho là thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao võ tu, có thể ở chính diện đỡ này một đao cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà ngay khi trường đao cùng trường thương quang ảnh đụng vào nhau thời điểm, khiến người ta kinh hãi một màn phát sinh. Ầm, một tiếng kim thạch nổ đùng, chỉ thấy cầm trong tay trường đao Bành Hải Dương ở cùng trường thương từng có trong nháy mắt đối lập sau khi, đột nhiên vẻ mặt đại biến, quần áo trên người bị kình phong quyển nát tan, cả người đã nghĩ là một cái phá bố hoa hoa, bay ngược mà đi. Vẫn bay ra ngoài trăm trượng xa, hắn mới rốt cục chật vật ổn định thân hình, đứng vững gót chân, trên mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một mặt kinh hãi, đồng dạng kinh hãi, còn có Địch Hổ. Một chiêu bại trận. Tuy rằng Bành Hải Dương này một đao cũng không phải không có nửa điểm tác dụng, ít nhất đem liệt không mà đến người đạo trưởng kia thương quang ảnh cho xé rách, thế nhưng một cái bóng thương liền đẩy lùi Bành Hải Dương, đây rốt cuộc là cái gì trình độ? Thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao võ tu, thật sự có thể làm được sao? Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, Địch Hổ liền biết rồi trận tướng. Ở ba người bên trái vị trí núi nhỏ sau, một cái gầy gò bóng người đi ra, vỗ tay cười to, tiếng vỗ tay chói tai, âm thanh càng chói tai, được được được. Không hổ là ngày xưa ở dấu hiệu bên trong đại sảnh chiếm cứ đầu bảng vị trí một ngày có thừa Bành Hải Dương, dĩ nhiên có thể đỡ ta một thương này, ngươi cũng coi như thiên nguyên cảnh đỉnh cao nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi đắc tội rồi tối không nên đắc tội người. Thanh niên gầy gò, con mắt phóng ánh, lập lòe làm người chấn động cả hồn phách hàn mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đồng dạng khiến người ta không dám nhìn thẳng, còn có đến từ trên người hắn vô tận uy thế, chân nguyên cảnh. Luôn áp lực này hiện ra nhiên đã vượt qua thiên nguyên cảnh đỉnh cao. Tuy rằng khí tức không đủ bức vàng, hiển nhiên là gần nhất không lâu mới lên cấp, nhưng này cũng là chân nguyên cảnh cao thủ a. Bành Hải Dương, Địch Hổ sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên. Ngươi là ai? Thanh niên nghe vậy cười lạnh, lắc đầu nói, ta là ai, không trọng yếu. Nếu như là một tháng trước, ngươi vấn đề này ta có lẽ sẽ trả lời, để ngươi dưới minh giới làm quỷ minh bạch. Thế nhưng đáng tiếc, các ngươi để chúng ta quá lâu, ta đã không có kiên trì đi trả lời vấn đề của các ngươi. Một tháng trước? Từ một tháng trước thanh niên này cũng đã ở chỗ này chờ đợi. Lâu như vậy? Vì cái gì? Diệp Hàn đại não cấp tốc vận chuyển, chỉ là trong nháy mắt công phu, cũng đã đoán được người tới thân phận, Đằng Gia người. Khẳng định là Đằng Gia người. Từ thời gian suy đoán, một tháng trước, chính là Đằng Tuyền, Đằng Phong hai người chết ở Tiên Tần bộ lạc phía sau núi tin tức truyền tới Vân Thủy thành thời điểm, khẳng định là Đằng Tổ tức giận, phái ra sát thủ. Đồng thời vì chính mình danh dự, tên sát thủ này khẳng định cũng là Đằng Gia người mình. Diệp Hàn đang suy tư sau khi, lập tức đem mình phán đoán ra được tin tức đệ chuyển cho Địch Hổ cùng Bành Hải Dương, hai người vẻ mặt khẽ biến. Không sai, thanh niên này chính là Đằng Duyên Quang. Hắn ở đây tồn giữ một tháng, cuối cùng đem Diệp Hàn ba người chồng, ngực sát cơ từ lâu khó nhịn, nói nhiều lời như vậy đã là làm khó hắn, thủ đoạn loáng một cái, một thanh ngân lắc lắc trường thương lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, ta mị nở nụ cười, hiện ra dữ tợn, chết đi. Ầm. Một thương chọc ra, như dao long ra biển, ba tức Hàn mang lấy mạng. Chương 355, chân nguyên mai. Đột phá cực hạn. Ầm. Một tiếng nổ vang, thiên địa nổ vang. Ở trong mắt Bành Hải Dương, chuyện này căn bản là không phải một cây trường thương, mà là một ngọn núi nhỏ, phả vào mặt, vừa nhanh vừa mạnh khiến người ta giận sôi. Chân nguyên cảnh. Đây là chỉ có chân nguyên cảnh mới có thể dò ra một thương. Cùng thiên nguyên cảnh võ tu so với, ở Đằng Duyên Quang trên người đồng dạng là chín đạo giới văn hiện lên, oanh oánh rực rỡ, vô tận thiên địa nguyên lực quanh quẩn quanh thân, bị hắn chuyển vào với một thanh trường thương bên trên. Bên ngoài như thế, thế nhưng bên trong tuyệt đối không giống. Chân nguyên cảnh võ tu là có thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Nếu như nói thiên nguyên cảnh võ tu chỉ là mượn thiên địa nguyên lực mà chiến, bọn họ mỗi một lần thảo phạt đều chỉ là mượn dùng, một khi thế tiến công kết thúc, vậy thì là thật sự kết thúc, lại như là trên biển lục bình, không có căn cơ. Nhưng chân nguyên cảnh võ tu không giống. Bọn họ chạm ở bên trong trời đất, là thật sự đứng ở bên trong đất trời, chỉ cần là cùng bọn họ tự thân thuộc tính phù hợp lực lượng của đất trời, đều là bọn họ đất đặt chân, căn cơ thâm hậu, khiến người ta giận sôi. Đồng dạng, đối ứng ở trôi này trường thương trên, đạo lý là như thế. Nó càng càng hùng hậu, trầm trọng, như đại giang phá tan đê, mưa tầm tã bên dưới, thế không thể đỡ. Không ngăn được. Bành Hải Dương trong nháy mắt liền phán đoán ra được, trôi này trường thương, dù như thế nào chính mình cũng là khó có thể đỡ. Thế nhưng, phía sau chính mình là Địch Hổ cùng Diệp Hàn, mà chính mình lại là trong ba người tu vi võ đạo cao nhất cái kia một cái, vì lẽ đó, trong nháy mắt, Bành Hải Dương liền làm ra lựa chọn. Chặn, dù cho bỏ mình, cũng phải đỡ một thương này. Ầm. Bành Hải Dương bạo phát, chỉ thấy quanh người hắn hàn mang hiện lộ, giống như thiên hàn tuyết trắng, lại có sương mù mông lung bao quanh, ẩn dấu ở sương mù bên dưới, là hắn trôi này quan nhận trường đao, hàn băng bám bảo, lạnh lẽo đến cực điểm y. Thuộc tính hàn băng. Bành Hải Dương tự thân thuộc tính chính là thuộc tính hàn băng. Hắn là chỉ một thuộc tính võ tu, am hiểu hơn thảo phạt một đạo. Cho nên đối với hắn mà nói, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Đao đến, trường đao ở tay, như đao thần giáng thế. Bành Hải Dương nhất thời thần uy vô lượng, triển khai cánh tay, một đao vung ra, biết bao bí mãnh. Nếu như nói Đằng Duyên Quang trường thương trong tay có thể so với một ngọn núi rất xuống, như vậy trong tay hắn trôi này trường đao dù là phá núi mà đi. Đây tuyệt đối là Bành Hải Dương mạnh nhất một đao. Nhưng mà, ở hai người dòng dã cách biệt một cảnh giới lớn tình huống dưới, bất luận là thủ đoạn là gì, bất kỳ nỗ lực cùng dãy rựa, đều có vẻ là như vậy trắng sáng vô lực. Ở Đằng Duyên Quang cả người tỏa sáng tia sáng chói mắt dưới, Bành Hải Dương lại như là một cái chính đang đánh về phía một viên ánh nến phi nga, tình cảnh này khiến lòng người nát tan. Địch Hổ trong nháy mắt biến sắc, kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng. Ngay khi hắn ngạc nhiên kêu to dưới, Bành Hải Dương trường đao trong tay rốt cục cùng Đằng Duyên Quang trường thương lần thứ hai đụng vào nhau. Oanh oanh oanh, kim thạch nổ đùng, liên tiếp vang lên. Nếu như chỉ là nghe thanh âm, nay tựa hồ là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Thế nhưng nếu như chân chính nhìn thấy bên trong chiến trường phát sinh tất cả, ngươi liền sẽ không như vậy nghĩ đến. Bành Hải Dương ở vào tuyệt đối thế yếu, hắn bị hoàn toàn nghiền ép. Chỉ thấy Đằng Duyên Quang một mặt cười khẩy cùng kinh bị, trường thương trong tay tiện tay vung đẩy, không chỉ là ngăn lại Bành Hải Dương mỗi một đao, càng ở trên người hắn lưu lại từng đạo sâu sắc danh máu, cực kỳ dễ dàng, khiến người ta giận sôi. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết Bành Hải Dương, thế nhưng hắn không có. Hắn muốn đưa cái này người giàn vật đến chết, lấy tiết một tháng chờ đợi sự phẫn nộ. Ha ha, chơi vui. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hiện tại Đằng Duyên Quang hoàn toàn thể hiện rồi nội tâm hắc ám, khi làm từ trên người Bành Hải Dương tiên ra máu tươi sông tới mặt, hắn không những không có tránh né, trái lại chủ động tiến lên liên tiếp, dùng đầu lưỡi một liếm, sắc mặt vẻ mặt càng hiện ra bạo ngược cùng dữ tợn, nhưng nhiều nhất vẫn là tà mị. Hừm, hương vị không sai, vì là vận mệnh mà chống lại nhiệt huyết, chính là cái này mùi vị. Đằng Duyên Quang ở phán xét, dường như trưởng không toàn cục. Bộ dạng này đặt ở trong mắt, nhất thời để Địch Hổ vẻ mặt lại biến, nhưng lần này không còn là kinh hãi cùng kinh ngạc, mà là tràn đầy sự phẫn nộ. Hắn nhìn ra rồi, Đằng Duyên Quang đây là ở giàn vật Bành Hải Dương, giàn vật cùng hắn từng có sinh tử chi giao huynh đệ. Địch Hổ nghĩ đến ở Tiên Tần bộ lạc phía sau núi, Bành Hải Dương từng đối với hắn rất nhiều trợ giúp, hai con ngươi lập tức hóa thành một mảnh đỏ đậm. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Địch Hổ ra quyền rồi, vút qua mà ra, ở trên người hắn lục đạo ánh mang lấp lóe giới văn tái hiện ra, sức mạnh huyết thống bốc hơi, càng có 18 điều hỏa lòng quanh quẩn xung quanh cơ thể, nhìn qua uy phong lấm lẫm. Tinh hỏa thạch quyền, đây là Diệp Hàn từng tặng cùng quyền pháp của hắn. Rất hiển nhiên, hắn đã đem cái môn này võ học tu luyện tới cùng Diệp Hàn sắp xỉ cực hạn, phất tay đầu đủ gian, hỏa long gào thét, cam lòng mà đến. Huynh đệ đồng lòng, lợi đồng lòng. Hắn muốn cùng Bành Hải Dương sóng vai mà chiến, chống đỡ cường địch. Nhưng mà thấy cảnh này, Đằng Duyên Quang trên mặt không những không có lộ ra vẻ sốt sắng, trái lại ý cười càng đậm, đáy mắt hào quang đỏ ngầu lấp lóe, Tà Mị nở nụ cười, lại một cái đến tìm cái chết. "Tốt, các ngươi đã huynh đệ tình thâm, vậy ta sẽ tắt thành các ngươi, đồng thời cộng phó hoàng tuyển đi." "Vâng." Lời còn chưa dứt, đàng duyên quang trường thương trong tay càng nhanh, hơn gió thổi không loạn, thành thạo điêu luyện, trong nháy mắt liền đem địch hổ đẩy vào tuyệt lộ, cũng may có Bành Hải Dương, ở hắn mấy lần đặt mình vào nguy hiểm cứu vớt dưới, hai người lúc này mới tiếp tục kiên trì, có thể mắt thấy hai người thở hổn hển, thật sự kiên trì không được quá lâu. Thấy cảnh này, đàng duyên quang lập tức bĩu môi cười khẽ, không kiên trì được. "Ai, thật là không có ý tứ, ngươi vừa nãy không phải còn rất dũng mãnh sao, này liền kiên trì không tới. Quên đi, ngươi chơi không vui, ngươi vẫn là trước tiên đi chết, để hắn kế tục chơi với ta đi." Đàng duyên quang tin khẩu nói, tự tin hơn gấp trăm lần, tùy ý chỉ điểm Bành Hải Dương cùng địch hổ sự sống còn, đồng thời ở lời còn chưa dứt thời khắc, hắn càng một thương lui tránh Bành Hải Dương, hướng địch hổ mi tâm nhắm thẳng vào mà đến. "Địch hổ, nguy rồi." "Bỏ mình." Nhìn xông tới mặt trường thương, địch hổ cảm thấy lần này đúng là hoạt không được. Bất quá, tự ở một cái chân nguyên cảnh võ tu trong tay, tiểu chết này đúng là cũng không mất mặt. Chỉ là, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, địch hổ thậm chí đều hoàn toàn từ bỏ chống lại. Bởi vì hắn biết, đối mặt đằng duyên quang như vậy một thường, dù cho hắn như thế nào đi nữa chống đối cũng là uổng công. Hắn quay đầu nhìn về phía trước, nháy mắt mới vừa bị đằng duyên quang một thương lui tránh Bành Hải Dương, dư quang bao phủ Diệp Hàn, tựa hồ là lại nói: "Xin lỗi, huynh đệ, ta không thể sẽ giúp ngươi, chỉ có thể sớm đi một bước." Địch hổ ánh mắt khiến lòng người nát tan. Nhìn thấy hắn vẻ mặt, Diệp Hàn đáy lòng không khỏi đột nhiên đánh cẩn, càng ở đáy lòng thầm than: "Ai, nhìn dáng dấp, chỉ có thể ra tay rồi." Diệp Hàn vẫn không ra tay. Dù cho nhìn ra đằng duyên quang là chân nguyên cảnh võ tu, Diệp Hàn cũng không có ngay đầu tiên ra tay. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì Bành Hải Dương đứng mũi chịu sào, ra tay quá nhanh. Cũng chính là ở trong nháy mắt đó, Diệp Hàn ý nghĩ thay đổi. Gặp phải chân nguyên cảnh võ tu, cái này có thể là một cái tai nạn. Nhưng đối với Bành Hải Dương tới nói, hay là cũng là một hồi cơ duyên. Nếu như hắn có thể chống đỡ được áp lực, tiến tới bạo phát, thành tựu nửa bước chân nguyên cảnh, đàng duyên quang hay là rất khó giết hắn, đến lúc đó, chính mình lại ra tay cũng không mượn. Có thể tưởng tượng pháp hoàn mỹ, hiện thực cốt cảm. Địch hổ đối mặt tử vong nguy hiểm, vào lúc này Diệp Hàn nếu là lại thờ ơ không động lòng, cũng quá không còn gì để nói. Diệp Hàn điều động trong cơ thể chân dương nguyên lực, bạo bộ càng từ lâu hơn chuẩn bị kỹ càng. Trong chớp mắt, liền có thể tới gần chiến trường, đem địch hổ cứu. Hắn có phần này tự tin. Thế nhưng, hắn nhưng không có thời gian đi làm. Bởi vì ngay khi hắn muốn xúc động bạo bộ xâm nhập vòng chiến thời gian, đột nhiên, chỉ nghe ở trước mắt vòng chiến trung ương, một đạo không giống tiếng người cam lòng đột nhiên truyền đến, "Thằng nhãi danh ngươi dám, thả xuống huynh đệ ta." Một tiếng bạo hống, rung động thiên địa, liền ngay cả đằng duyên quang đều không khỏi sức sở, động tác thoáng đình trệ. Mà chính là ở này dừng lại trệ gian, hắn ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy mấy trượng có hơn, một cái cả người tràn trề vô tận chiến ý cùng lửa giận bóng người, chính cầm trong tay một thanh trường đao hướng hắn trực tiếp vung vậy mà tới. Là Bành Hải Dương. Thế nhưng hắn bây giờ cùng vừa nãy, tuyệt nhiên không giống. Ở ngoài thân thể hắn, chín đạo trắng như tuyết giới văn sáng lên sau khi, Diệp Hàn càng có thể thấy rõ ràng, còn có chín đạo mông lung hào quang từ mi tâm của hắn lộ ra. Đó là nguyên lực ánh sáng. Đối ứng, là thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao linh tu hệ thống tu luyện tu vi. Bành Hải Dương, lên cấp rồi. Ở bực này thời khắc mấu chốt, ở hắn gặp cường địch thời điểm, hắn không thể tìm tới đánh vỡ ràng buộc thời cơ, thế nhưng ở địch hổ gặp nạn thời gian, hắn nhưng một mực đụng chẳng đến. Hay là bởi vì trong lòng lửa giận, hoặc là bởi vì đối với địch hổ tính mạng lo lắng, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là làm sao đột phá, ở giới văn cùng linh tu hai loại hệ thống tu luyện trên, toàn bộ đến thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao. Hai cái thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao võ tu là tuyệt đối chống lại không được một vị chân chính chân nguyên cảnh võ tu. Quản chi là nửa bước chân nguyên cảnh võ tu cũng rất khó. Thế nhưng, khi chúng nó đồng thời xuất hiện ở trên người một người, tình huống liền tuyệt nhiên không giống. Ầm. Một đạo uy mãnh đến cực điểm khí tức ở Bành Hải Dương bên ngoài thân dựng lên, như quần quận lang yên, thẳng tới mây xanh. Luồng hơi thở này, hách nhiên đã vượt qua thiên nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao. Cùng Diệp Hàn trước đó phán đoán như thế, hiện tại Bành Hải Dương đánh vỡ cực hạn, đã xem như là nửa bước chân nguyên cảnh rồi. Chương 356, vượt cấp thẳng chiến. Diệp Hàn ra tay. Thế cuộc đột biến. Bành Hải Dương ở lên cấp nửa bước chân nguyên cảnh sau, khí tức đột nhiên biến hóa, tự nhiên cũng ở đằng duyên quang cảm ứng bên trong, người sau lập tức phát giác tình thế có chút thay đổi. Còn không chờ hắn ngẫm nghĩ, Bành Hải Dương động tác càng nhanh hơn, hô. Chỉ thấy hắn một bước ra, huyền như du long lịch nước, một cái cất bước, trực tiếp xen vào đằng duyên quang cùng địch hổ trong lúc đó, trường đao như trước, thủ phách trực dưới. Chen, kim thạch nổ đùng. Đằng duyên quang trường thương trong tay bị ngăn lại rồi. Tuy rằng này cùng bản thân của hắn tâm lên ngạc nhiên, sức mạnh giảm mạnh có quan hệ rất lớn, nhưng dù sao cũng là đỡ. Nay vẫn là Bành Hải Dương lần thứ nhất từ chính diện đỡ trường thương trong tay của hắn, đồng thời mới vẹn vẹn lui hai bước mà thôi. Đây chính là thay đổi. Nhưng là, thế cuộc tuy rằng phát sinh sửa đổi rất nhỏ, Bành Hải Dương biết, thắng lợi thiên bình vẫn cứ không ở phía bên mình. Hắn quay đầu nhìn về phía địch hổ, người trước tiến lui. Nơi này giao cho ta rồi. Địch hổ thật sự không muốn lùi. Hắn muốn cùng Bành Hải Dương kề vai chiến đấu. Nhưng lúc trước sự thực chứng minh, loại ý nghĩ này là không thiết thực. Bực này cấp độ chiến đấu, căn bản không phải hắn bây giờ có thể tham dự, nếu là muốn mạnh mẽ tham dự, hắn chỉ có thể tha Bành Hải Dương chân sau, làm cho cả chiến cuộc lần thứ hai rơi vào nghiêng về một bên cục diện. Bành Hải Dương chỉ là tạm thời đỡ đằng duyên quang một thương mà thôi. Hắn không thể mỗi một lần đều như thế đúng lúc cứu mình. Dù cho bên trong hắn thật sự có thể làm được, đối với trước mặt thế cuộc cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, vẫn cứ không cách nào đánh hạ trước mắt khó khăn. Nghĩ tới đây, Địch Hổ chỉ có thể cắn răng một cái, nghe theo Bành Hải Dương sắp xếp, lui về phía sau. Chỉ là ở đáy mắt của hắn, nhưng lóe lên càng thêm sắc bén tinh mang. Này tinh mang, Diệp Hàn tương đương quen thuộc, đó là nếu muốn trở nên mạnh hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn khát vọng. Chí cường chi tâm. Nhìn dáng dấp, không chỉ là Bành Hải Dương có thu hoạch, liền ngay cả Địch Hổ cũng thu hoạch không ít ta. Diệp Hàn thoáng ổn định tâm thần, không lại gấp gáp như vậy ra tay. Bành Hải Dương vừa đột phá, khẳng định hy vọng dùng một trận chiến để chứng minh chính mình. Trận chiến này vẫn cứ là hắn thời cơ, Diệp Hàn há có thể quấy rối. Nhưng mà, liền khi nghe đến Bành Hải Dương lời nói thời gian, Đàng Duyên Quang trên mặt kinh ngạc đã biến mất không thấy hình bóng, một lần nữa bị cười gần tràn ngập, giao cho ngươi. Ngươi muốn thay hắn đi chết sao? Đừng tưởng rằng đột phá, tìm thấy nửa bước chân nguyên cảnh, ngươi liền có thể trở thành là ta đối thủ. Nói cho ngươi, ở trong mắt ta, ngươi liền chả là cái quắc khô gì. Lời hung ác liêu ra, Đàng Duyên Quang lời còn chưa dứt, trường thương lần thứ hai ra tay. Trước đó bị Bành Hải Dương đỡ một thương, đối với hắn mà nói đã là sỉ nhục lớn lao. Hắn đã không nghĩ nữa đi dằn vặt Bành Hải Dương, rõ ràng là muốn một lần kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng mà, Bành Hải Dương vừa đột phá, chính là chiến ý đại thịnh thời điểm, lại sao lại e ngại hắn lần này đe dọa? Ầm. Trường đao tái xuất. Tuy rằng chỉ là nửa bước chân nguyên, cùng chân chính chân nguyên cảnh cường giả còn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng Bành Hải Dương ở giới văn cùng linh tu hai loại hệ thống tu luyện trên đều đạt đến thiên nguyên cảnh đỉnh cao, há lại là như vậy dễ dàng bị đánh bại. Hắn cùng chân nguyên cảnh cường giả duy nhất chênh lệch ở chỗ, chân chính chân nguyên cảnh cường giả là lấy thiên địa linh lực làm căn cơ, từng chiêu từng thức cũng có thể xúc động thiên địa vai. Đồng thời loại này thiên địa vai cùng thiên nguyên cảnh võ tu xúc động thiên địa vai có trên bản chất khác biệt, đây là chân thực, có mạnh mẽ gốc gác thiên địa vai. Bành Hải Dương không có loại này gốc gác, nhưng hắn gốc gác là chính mình ở linh tu một đạo hệ thống tu luyện thiên nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao tu vi võ đạo. Cùng với nói đây là hắn cùng Đàng Duyên Quang một trận chiến, chẳng bằng nói là hắn tự thân cùng vùng thế giới này một trận chiến. Chiến cuộc, khốc liệt. Không sai. Ở Đàng Duyên Quang rốt cục nhìn thẳng vào cuộc chiến đấu này, thể hiện ra chính mình tài nghệ thật sự cùng sức chiến đấu thì, Bành Hải Dương lần thứ hai rơi vào tuyệt đối thế yếu, bị mạnh mẽ nghiền ép. Tuy rằng không bằng trước đó thế thảm, nhưng là không có thật đi nơi nào. Vượt cấp mà chiến, không phải như vậy dễ dàng. Huống chi hai người còn cách biệt đầy đủ một cảnh giới lớn. Loại này chênh lệch, không phải dùng một loại khác hệ thống tu luyện có thể để bù đắp. Nhưng Bành Hải Dương vẫn cứ ở kiên trì. Hắn cũng không thể không kiên trì. Bởi vì hắn ở trong lòng, chính mình chính là ba người cuối cùng một đạo phòng tuyến, một khi chính mình chết rồi, Diệp Hàn cùng Địch Hổ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Đồng thời, ở chịu đựng Đàng Duyên Quang cuồng bạo đánh giết thời gian, hắn còn ở mỗi giờ mỗi khắc không chịu đựng đến từ người trước ngôn ngữ công kích, xì. Khi, làm, sắc bén trường thương lần thứ hai sẽ rách Bành Hải Dương bả vai ra thịt, Đàng Duyên Quang đáy mắt hùng mãng lộ, không ngừng trào phúng, chặn A, tiểu tử, ngươi kế tục cho chủ và thợ chặn A. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Ngươi chờ, giết ngươi sau khi, ta nhất định sẽ để hai người kia cùng ngươi chôn cùng, nếu không thì, trên đường xuống hoàng tuyển ngươi cũng quá cô quạnh không phải. Đàng Duyên Quang có thể nhìn ra, Bành Hải Dương chi sở dĩ như vậy kiên trì, chính là vì Diệp Hàn cùng Địch Hổ. Hắn chính là muốn dùng ngôn ngữ đánh tan Bành Hải Dương trong lòng tối kiên định này đạo ý chí, nếu như vậy, Bành Hải Dương cả người cũng sẽ lập tức tan vỡ, bất chiến mà bại. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hắn càng là nói, Bành Hải Dương hai con ngươi tinh mang lấp lóe, lộ ra ý chí kiên định hơn, dù cho trường thương lưu ngân, cũng không nói tiếng nào, chỉ là cắn chặt hàm răng, cật lực chém giết. Dù cho là tử, cũng phải đứng tử. Dù cho là ba người đều chết rồi, vậy ta cũng tình nguyện làm cái thứ nhất. Cảm nhận được Bành Hải Dương nội tâm ý chí, cũng không phải là chỉ có Đàng Duyên Quang một người, sau lưng hắn Diệp Hàn cùng Địch Hổ cũng đồng thời có thể cảm ứng đến. Chỉ là phản ứng của hai người tuyệt nhiên không giống. Cảm động là cơ sở, nhưng ngoại trừ cảm động ở ngoài, Địch Hổ đáy mắt càng nhiều nhưng là sát ý, đối với Đàng Duyên Quang dâng trào sát ý. Diệp Hàn cũng cảm động. Nhóm ba người đi đến một bước này, cảm tình giữa nhau đã tương đương vững chắc, không phải người bình thường có thể so sánh với. Điểm này, từ Bành Hải Dương trước mặt kiên trì liền có thể thấy được chút ít. Thế nhưng ở đáy mắt của hắn không có lo lắng, chỉ là vẫn ở trước mắt cuộc chiến đấu này. Chiến đấu tiến hành đến gay cấn tột độ giai đoạn. Bành Hải Dương trường đao trong tay tuy rằng vùng vẩy càng thêm như thường, thành thạo điêu luyện, nhưng tựa hồ lập tức liền phải có chậm chạp dấu hiệu. Điều này nói rõ, hắn thể lực không chống đỡ nổi. Tâm có thừa, mà lực không đủ. Thấy cảnh này, Diệp Hàn biết, giải thích này chẳng thời điểm chiến đấu đến. Hắn sở dĩ vẫn nhận đến vào lúc này không ra tay, hoàn toàn chính là ở cho Bành Hải Dương cơ hội, cho hắn lên cấp áp lực, cho hắn cơ hội đột phá, cũng là ở cho hắn dung hợp quan thông, đem đột nhiên lên cấp võ đạo trạng thái triệt để hóa thành của mình cơ hội. Chiến đấu là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất một loại con đường. Hiện tại Bành Hải Dương đã làm gần đủ rồi, tiếp tục đánh nhau, thậm chí hội có nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không tha mặc cho loại cục diện này kế tục đi xuống. Vì lẽ đó, hắn đứng ra. Diệp Hàn hơi động, cái thứ nhất phát hiện đương nhiên là Địch Hổ, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hàn, nhưng thấy người sau đáy mắt tinh mang lấp lóe, tràn ngập bình tĩnh, "Bành huynh đệ, trở về đi, ngươi làm đủ hơn nhiều." "Trở về?" Bành Hải Dương nghe vậy sửng sở. Hắn nhận ra đây là Diệp Hàn âm thanh, nhưng hoàn toàn không có cách nào lý giải những lời nói này ý tứ. Diệp Hàn đây là muốn từ bỏ. Này không phải tính cách của hắn a. Đàng Duyên Quang nghe vậy cũng là sức sở, chợt trên mặt vẻ trào phúng càng đậm, nói, ha 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 ha, Bành Hải Dương, đây chính là ngươi đang cật lực bảo vệ người sao. Thấy không, ngươi còn chưa chết, bọn họ cũng đã tan vỡ. Các ngươi, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Đàng Duyên Quang kế tục ngôn ngữ kích thích. Bành Hải Dương vừa bắt đầu vẫn chưa đem hắn những này châm chọc để ở trong lòng, thế nhưng ngay khi Diệp Hàn nói ra câu nói kia thì hắn đột nhiên do dự. Lẽ nào chỉ có chính hắn đem ba tình cảm cá nhân coi là chuyện to tát? Bành Hải Dương chợt bắt đầu hoài nghi mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại nghe Diệp Hàn lời nói lần thứ hai vang lên, tan vỡ. Ha ha, vừa lên cấp chân nguyên cảnh, liền dám đến giết người, thật không biết đằng ra lão tổ cho ngươi chỗ tốt gì, ngay cả mình muốn chết cũng không biết. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi chết rồi, nhất định sẽ không cô quạng, sau đó không lâu, các ngươi đằng ra bị lão tổ kia cũng sẽ xuống cùng ngươi. Cái gì? Diệp Hàn tiếng nói lạnh lẽo, lộ ra một trận vô tình, để Đằng Duyên Quang không khỏi mở to hai mắt, thấy buồn cười. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Còn dám nhục nhà ta lão tổ? Đằng Duyên Quang tâm lên sát tâm. Kỳ thực ở đằng Bạch Hà căn dặn bên trong, Bành Hải Dương là tối có uy hiếp, cái khác hai người hoàn toàn không cần lo lắng. Ở đằng Bạch Hà trong lòng, đằng Tuyền cùng đằng Phong cái chết cũng khẳng định là Bành Hải Dương ra tay. Đằng Duyên Quang cũng là cho là như thế. Hắn vẫn không có để ý qua Diệp Hàn. Liền ngay cả địch hổ đều ra tay rồi, Diệp Hàn cũng không từng ra tay, hắn vì sao phải nhiều hơn lưu ý? Nhưng là Diệp Hàn xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ đem hắn chọc giận. Nhục ta lão tổ, tử. Đằng Duyên Quang trường thương trong tay vung dậy, đột nhiên vừa kéo, lúc này muốn bỏ qua một bên Bành Hải Dương, chưa hết giết Diệp Hàn. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng nghe Diệp Hàn thanh âm lạnh như băng thản nhiên vang lên, không cần làm phiền rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Hàn dưới chân lấp loé ánh chớp, hóa thành một tia chớp, đột nhiên nhảy vào vòng chiến, trực tiếp xen vào Bành Hải Dương cùng Đặng Duyên Quang trong lúc đó, nếu như chiến thần giáng lâm. Diệp Hàn, ra tay rồi. Mà ngay khi hắn động tác trong nháy mắt, Bành Hải Dương cũng chớp mắt rõ ràng. Hắn hiểu lầm Diệp Hàn. Diệp Hàn căn bản cũng không có nghĩ tới đầu hàng, càng không thể than vỡ. Hắn để cho mình trở lại, là nhân làm căn bản không cần chính mình, lại như chính mình không cần địch hổ hỗ trợ như thế. Diệp Hàn rõ ràng là muốn đích thân một mình chém giết Đằng Duyên Quang. Chương 357, vượt cấp cuộc chiến. Võ kỹ ngắn bản, ngươi đến tìm cái chết. Nhìn thấy Diệp Hàn ra tay, Đằng Duyên Quang đáy mắt lúc này tránh qua một tia xem thường, nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn. Vẫn là câu nói kia, hắn chưa bao giờ xem ra quá Diệp Hàn. Ở trong lòng hắn, Diệp Hàn chính là trong ba người yếu nhất cái kia một cái. Chuyện vừa rồi thực tựa hồ cũng chứng minh điểm này. Địch hổ là thiên nguyên cảnh thất phẩm tu vi, mà Diệp Hàn cũng là thiên nguyên cảnh thất phẩm. Bực này tu vi võ đạo, lại há có thể làm gì được hắn? Vì lẽ đó, dù cho Diệp Hàn trên người dựng lên ánh vàng như thế nào đi nữa nồng nặc, Đằng Duyên Quang đều không có bất kỳ coi trọng, trường thương trong tay tùy ý, sắc bén trường thương nhắm thẳng vào Diệp Hàn mi tâm. Hắn thậm chí ngay cả đảo loạn người tầm mắt bóng thương đều không có biến ảo mà ra, bởi vì ở trong lòng hắn, Diệp Hàn tuyệt đối không ngăn được hắn một thương này. Chỉ bằng vào một thương này, là có thể đòi lấy Diệp Hàn tính mạng. Nhưng là đang lúc này, hắn nhưng kinh ngạc nhìn thấy, ở Diệp Hàn ra tay trong nháy mắt, Bành Hải Dương đã ngã, cũng bút đi. Là từ bỏ chống đối. Không. Ở Bành Hải Dương trên mặt, Đằng Duyên Quang không nhìn thấy một tia thất bại cùng nhận mệnh tĩnh mịch, vừa vặn ngược lại, ở trên mặt của hắn tràn ngập tín nhiệm. Đó là đối với Diệp Hàn tín nhiệm. Hắn dùng hành động chứng thực điểm này, nếu Diệp Hàn ra tay, hắn sẽ không có lại ra tay cần phải. Lẽ nào, là ta thật sự nhìn lầm? Đằng Duyên Quang rốt cục cảm thấy được một tia không đúng, đem tầm mắt tìm đến phía sông tới mặt Diệp Hàn. Ở Diệp Hàn trên mặt cùng đáy mắt, hắn càng rõ ràng nhìn thấy trong đó lấp lóe châm chọc cùng xem thường. Đối với ta xem thường? Đằng Duyên Quang có chút ngộng. Hắn là thực sự có chút không nghĩ ra, tại sao Diệp Hàn chỉ là một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh thất phẩm võ tu, lại dám đối với mình lộ ra vẻ mặt như thế. Mà chính vào lúc này hắn mới phát hiện, ở Diệp Hàn trên người, dĩ nhiên chỉ hiện lên một loại giới văn. Màu vàng giới văn, chỉ có một loại. Đây là tình huống thế nào? Nhưng là, hắn nhất định đã không có thời gian đi suy tư vấn đề như vậy, bởi vì ngay khi tinh thần hắn dùng mình thời điểm, Diệp Hàn đã song quyền cùng xuất hiện, dòng giá 18 điều hiện tử kim vẽ lôi hỏa chân long cam lòng mà đến. Vẫn là Hỏa Long. Từ ở bề ngoài đến xem, nay Hỏa Long tựa hồ cùng địch hổ trước đó cho gọi ra đến 18 điều Hỏa Long chỉ có vẻ màu sắc không giống, cùng thân vì là chân nguyên cảnh võ tu, Đàng Duyên Quang đối với thiên địa linh lực nhận biết vượt xa phổ thông thiên nguyên cảnh võ tu, bởi vậy, hắn có thể cực kỳ rõ ràng cảm ứng được, từ trước mặt vô giết mà đến những này lôi hỏa chân long trên người truyền đến mạnh mẽ uy thế cùng uy hiếp. Không sai, chính là uy hiếp. Thân vì là chân nguyên cảnh võ tu, hắn dĩ nhiên ở chỉ có thiên nguyên cảnh thất phẩm tu vi võ đạo Diệp Hàn trên người cảm nhận được một loại chí mạng uy hiếp. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đàng Duyên Quang cũng là muốn như vậy. Hắn hầu như cho rằng đây là chính mình ảo giác. Nhưng mà, mãi đến tận Diệp Hàn vung vậy mà ra dòng giá 18 điều lôi hỏa chân long cùng trường thương trong tay của chính mình mãnh liệt đụng vào nhau, Đàng Duyên Quang lúc này mới phát hiện, chính mình thật sự sai rồi, đồng thời là 10 phần sai. Ầm. Ở địch hổ cùng Bành Hải Dương nhìn kỹ, chân long cùng trường thương va chạm càng trực quan, từng đạo mông lung thiên địa nguyên lực hóa thành gợn sóng lấy hai người va chạm tiêu điểm làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, cơn lốc lạnh lẽo, để người không thể chống đỡ, liền ngay cả hai người bọn họ cũng là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Khó có thể chống đối, lui ra đầy đủ hơn trăm trượng, lúc này mới rốt cục một lần nữa ổn định thân hình. Một lần va chạm, uy thế cuồn cuộn. Loại này giao phong, tuyệt đối vượt quá thiên nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao. Lẽ nào Diệp Hàn sức chiến đấu đã đánh vỡ thiên nguyên cảnh cùng chân nguyên cảnh trong lúc đó ràng buộc? Hai người trố mắt ngất ngụm, nhìn về phía trước bụi mù cuồn cuộn, ở cuồn cuộn trong khói mù, càng có một cái gầy gò bóng người ở nổ vang sau khi trực tiếp vênh đi ra, cả người quần áo rách nát, không gặp trước đó hoàn chỉnh. Là Đằng Duyên Quang. Tuy rằng từ Diệp Hàn trước đó trong lời nói, lưỡng người đã cảm nhận được Diệp Hàn trong giọng nói tự tin vô cùng, có thể chính diện cứng rắn chống đỡ chân nguyên cảnh võ tu quyết tâm, thế nhưng khi thật sự thấy cảnh này, hai người vẫn là không khỏi một trận choáng váng. Diệp Hàn, thật sự làm được rồi. Đồng thời chỉ là một đòn, liền để Đặng Duyên Quang trên người chịu thương thế. Đặng Duyên Quang bị thương không nghiêm trọng lắm, đối với hắn sản sinh to lớn nhất ảnh hưởng, không phải Diệp Hàn uy lực này vô cùng 18 điều lôi hỏa chân long, mà là đối với tâm lý của hắn xung kích. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên nắm giữ như thế sức chiến đấu. Ngay khi vừa nãy, đem trường thương trong tay của chính mình trực tiếp đánh bay 18 điều lôi hỏa chân long trên người, hắn thình lình cảm nhận được siêu vượt qua nhiều loại không giống sức mạnh, có nóng rực, để hắn khó có thể trảo ổn trường thương trong tay, có bạo phát rất nhanh, để hắn trong nháy mắt căn bản là không có cách làm ra tương ứng thay đổi, là đánh bay trường thương trong tay của hắn sức mạnh chủ yếu. Còn có sức mạnh rất nhanh. Lại như Diệp Hàn vừa nãy đột nhiên tăng vọt tốc độ như thế, này càng làm cho Đặng Duyên Quang có chút không rõ. Ở Vân Dương bị giới, người người đều biết, tìm hiểu một loại giới văn, chỉ có thể sử dụng tới một loại sức mạnh, ngoại trừ trên người chịu đặc tu huyết thống, có thể xúc động sức mạnh huyết thống người, lại như là trước đó địch hổ như thế. Có thể dù cho là địch hổ, ở xúc động nhiều như vậy sức mạnh thời điểm, bên ngoài thân cũng sẽ có tương ứng giới văn bày ra, ai nhưng là Diệp Hàn không có. Trên người hắn, trước sau chỉ có một loại màu vàng giới văn, đồng thời là một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu vàng giới văn, không giống như là cái khác hệ lửa võ tu trên người màu đỏ thấm giới văn như thế. Hắn là làm thế nào đến? Đàng Duyên Quang kinh hãi. Đột nhiên, một đạo linh quang ở trong đầu tránh qua, để trên mặt hắn kinh ngạc càng thêm nghiêm nghị, giới văn hòa vào nhau. Hắn nghĩ tới rồi Diệp Hàn ba người trước đó đi qua địa phương, Tiên Tần bộ lạc. Càng nhớ tới hơn Tiên Tần bộ lạc sở dĩ hội nghe tên khắp cả Vân Dương bí giới nguyên do, giới văn hòa vào nhau lý niệm. Kết hợp với Diệp Hàn trên người lúc này bày ra tất cả, hai con mắt của hắn không khỏi mở khổng lồ, liên tục kinh hô, Dung Hoa văn niệm. Người dĩ nhiên tìm hiểu Dung Hoa văn niệm, đồng thời đem nó hóa thành thực chất thành hữu. Dung văn. Nghe được Đặng Duyên Quang trong giọng nói chất chứa khiếp sợ, tương tự thoát ra tràn ngập điên vụ Diệp Hàn cười lạnh, cũng không trả lời. Nếu là hiểu lầm, vậy thì kế tục hiểu lầm đi. Bởi vì ở Đặng Duyên Quang kinh ngạc thốt lên bên trong, Diệp Hàn thình lình cảm nhận được một loại tên là tâm tình sợ hãi. Diệp Hàn hiểu hơn, Đặng Duyên Quang sợ dĩ đang cùng mình lần va chạm đầu tiên bên trong liền rơi vào tuyệt đối hạ phòng, khinh địch là rất trọng yếu một cái nhân tố. Lần tiếp theo, Đặng Duyên Quang chắc chắn sẽ không lộ ra lớn như vậy một sơ hở, mà chính mình hiển nhiên liền rất khó cùng hắn đối kháng. Ở cái kia 18 điều lôi hỏa chân long bên trong, Diệp Hàn đã sử dụng tới chính mình đã từng tìm hiểu ra hết thể vụ ý, thậm chí cũng bao quát kỳ điểm vụ ý, lúc này mới chỉ có thể đem Đặng Duyên Quang đẩy lùi, bởi vậy cũng có thể thấy được, chân nguyên cảnh võ tu đối lập thiên nguyên cảnh võ tu, đến cùng có cường đại cỡ nào, không thể địch lại được. Dù cho chính mình hiện tại đánh giết chân chính thiên nguyên cảnh cựu phẩm cường giả tối đỉnh, cũng không thể một chiêu chém giết chân nguyên cảnh võ tu. Vì lẽ đó, Diệp Hàn càng không có giải thích. Đặng Duyên Quang vẫn mang theo tâm tình như vậy cùng sợ hãi, nhất định có thể ảnh hưởng đến hắn phát huy. Vì lẽ đó, Diệp Hàn chỉ tự không nói, đồng thời nắm lấy Đặng Duyên Quang lần thứ hai kinh ngạc cơ hội, trước tiên phát động mạnh mẽ tấn công. Ầm. Một đấm xuất ra, ánh chớp lấp lóe, thử kim vẻ lóng lánh. Lôi hỏa giao kích. Diệp Hàn thủ đoạn không nhiều. Tinh hỏa thạch quyền, lôi hỏa giao kích, này đều là chính hắn ngộ ra tối thích hợp quyền pháp của chính mình, cấp bậc tuy rằng đều không cao, thế nhưng có tự thân võ đạo gốc gác làm hậu thuẫn, phát huy ra uy lực, khi làm không phải người bình thường có thể chống đối. Đặc biệt là nhiều như vậy vũ ý gia trì, dù cho là thiên giai võ học, đều không nhất định có thể cùng chúng nó sánh ngang. Thay lời khác mà nói, Diệp Hàn chiến đấu và khí thế, hoàn toàn là hắn võ đạo gốc gác tích lũy lên, võ kỹ cũng không phải nhiều. Diệp Hàn vẫn cảm thấy như vậy đầy đủ. Thế nhưng, võ kỹ sở dĩ hội trở thành một võ giả sức chiến đấu cực kỳ then chốt một câu, lại há lại là không có bất kỳ lý do gì. Rất nhanh, Diệp Hàn liền ý thức được điểm này, oành oành oành. Quyền ra như rồng. Đặng Duyên Quang tuy rằng từ chiến đấu vừa bắt đầu, vốn nhờ vì là tự mình chưa sẵn sàng mà rơi vào thế yếu, thế nhưng dựa dẫm trường thường trong tay cùng vô tận võ học, dĩ nhiên không chỉ có miễn cưỡng chống lại rồi, còn mơ hồ có cái sau vượt cái trước cảm giác. Khi làm cảm thấy được điểm này, Diệp Hàn lập tức ở đấy lòng phát sinh thở dài một tiếng, nhìn rằng dốc, chỉ cần có những này võ đạo gốc gác còn chưa đủ, ở võ kỹ một đạo ta cũng phải đa phần đam ra một phần tinh lực. Trong trận chiến này, Diệp Hàn rõ ràng ý thức được võ kỹ đã trở thành hắn một cái ngắn bản. Sở trường không đáng sợ, đáng sợ nhất dù là chính mình khuyết điểm. Diệp Hàn vô cùng rõ ràng câu nói này trong đó chất chứa ý tứ. Nhưng may là hắn cũng không phải bất kỳ vũ kỹ nào đều sẽ không, vừa vặn ngược lại, có một môn võ kỹ, một khi triển khai, là hắn xuất hiện ở hồi tưởng lại đều sẽ để hắn cái này người sử dụng đều muốn kinh hồn bạt vía. Đặng Duyên Quang cũng phát hiện điểm này, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, lần thứ hai vung lên một nụ cười lạnh lùng, ha 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 ha. Ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Không thể không nói, ngươi võ đạo gốc gác xác thực là ta trước mặt nhìn thấy tối vững chắc một cái, ngắn ngủi bạo phát, lại có thể vượt cấp chống đối với ta. Chỉ tiếc, ngươi võ kỹ theo không kịp, nhất định không cách nào từ ta thương dưới chạy thoát. Tiểu tử, chết đi cho ta. Chiến thương xuất trận. Chiến thương xuất trận. Đây là một môn võ kỹ. Chỉ thấy theo Đặng Duyên Quang câu này quát lớn vang lên, trường thương trong tay của hắn đột nhiên hóa thành một đạo mông lung quang ảnh, chu vi đồng dạng không có bóng thương hiện lên, nhưng một thương này, hiển nhiên cùng hắn đối với Diệp Hàn dò ra phát súng đầu tiên có bản chất khác biệt. Đây là lực lượng của đất trời ngưng tụ đến cực điểm biểu hiện. Hơn nữa chu vi lực lượng của đất trời đều là hắn hậu thuẫn, một thương này mạnh, quả thực không thể tưởng tượng. Ở Bành Hải Dương cùng địch hộ trong mắt, càng có thể thấy rõ ràng điểm này, Đặng Duyên Quang trường thương trong tay hầu như là lấy thế như trẻ che tư thế, mạnh mẽ đột phá Diệp Hàn vừa vung vậy ra cú đấm kia, to lớn hỏa long bị chặn ngang chặt đứt, trực tiếp hơn hướng Diệp Hàn mi tâm đâm tới. Diệp Hàn, nguy hiểm. Bành Hải Dương cùng địch hổ kinh hãi, không nhịn được liền muốn đạp tiến lên, muốn cùng Diệp Hàn sóng vai nên địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Hàn trên mặt không những không có bất kỳ e ngại, trái lại cười lạnh, vô tận trào phúng, ha ha. Đó là ngươi cho rằng. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Diệp Hàn đột nhiên thu quyền, trên mặt đất lặng yên đứng thẳng, hai tay hợp lại, không có ai nhìn thấy một cái nho nhỏ màu vàng bia đá xuất hiện ở hai tay của hắn trong lúc đó. Từ bỏ. Diệp Hàn là đang chờ chết. Đàng Duyên Quang lại có chút bối rối, không thể nào hiểu được Diệp Hàn trước mặt cử động. Nhưng vào lúc này, Diệp Hàn đột nhiên mở mắt ra đồng, lạnh lẽo tinh mang lấp lóe gian, lưới nở hoa sen, một tiếng quát lớn vang vọng toàn trường, Minh Vương chào. Minh Vương, tái hiện. Chương 358, chân nguyên cái chết. Diệp Hàn cơn giận. Hô. Minh Vương chào. Khi này đơn giản bốn chữ từ Diệp Hàn trong miệng tuôn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cần là ở phạm vi mấy dặm bên trong vật sở hữu, bao quát người, Bành Hải Dương cùng Địch Hổ cũng đồng dạng ở bên trong, bọn họ trong nháy mắt cảm giác, tất cả xung quanh đều thay đổi. Biến, không phải hình thể trên biến. Cây cối không có biến thành hoa cỏ không có biến thành chim ong. Cái kia biến chính là cái gì? Biến chính là phía thế giới này còn có thời gian. Ở trong mắt Diệp Hàn, tình cảnh này càng là cực kỳ trực quan. Muốn buôn ba đến đây Bành Hải Dương cùng Địch Hổ, định ở tại chỗ, cũng không còn cách nào bước ra một bước. Chính đang một thương bung ra Đàng Duyên Quang cũng bị ổn định, Diệp Hàn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy chuyện tự hắn sắc bén mũi thương trên mỗi một tia sức mạnh lan truyền cùng ánh sáng long lánh. Là thời gian dừng lại. Không có. Nay đã không phải Diệp Hàn lần thứ nhất thao túng Hoàng Tuyền lực lượng, vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng nhận ra, không phải phía thế giới này biến chậm, mà là ở Hoàng Tuyền lực lượng ra chỉ dưới, chính mình nắm giữ càng nhạy cảm sức quan sát. Diệp Hàn càng có thể rõ ràng cảm ứng được, một luồng dâng trào đến khó có thể hình dung sức hút, đột nhiên từ chính mình song trong tay Hoàng Tuyền Thánh Bi bên trong thoát ra, trong cơ thể mình chân dương nguyên lực cùng thể lực, thậm chí ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có, trong nháy mắt bị rút lấy gần như 8 phần 10. Những sức mạnh này ở Hoàng Tuyền Thánh Bi bên trong lưu lại thời gian cũng không lâu, chúng nó trong nháy mắt bị chuyển hóa, đồng thời hóa thành tinh khiết nhất Hoàng Tuyền lực lượng, dâng trào mà ra. Ở Bành Hải Dương cùng Định Hổ, thậm chí là Đàng Duyên Quang trong mắt, những sức mạnh này chính là từ Diệp Hàn trên người dựng lên. Lạnh lẽo, túc sát, uy nghiêm đáng sợ. Lạnh lẽo. Bọn họ xưa nay đều không có cảm ứng quá một loại sức mạnh hội như vậy cùng sát ý tương tự, tại này cô năng lượng màu vàng nóng phóng lên trời thời điểm, bọn họ phảng phất cho rằng đây chính là bản chất nhất sát khí, có thể rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mình sai rồi. Những sức mạnh này dây lát thẳng tới mười mấy trượng bầu trời, đồng thời tiêu tan, trái lại dường như có một hai bàn tay ở vung dậy, đem chúng nó dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái thân ảnh khổng lồ. Minh Hoàng Long Bảo, Minh Hoàng Vương Miện. Đây chính là một vị đế hoàng. Hán, thống trị vùng thế giới này. Đối với này tối có nhận biết, không thể nghi ngờ chính là Diệp Hàn lúc này đối thủ, Đàng Duyên Quang. Vốn là, hắn mới là chu vi này tấm lòng thiên địa chủ nhân, bất luận một loại nào sức mạnh đều nằm trong tay hắn, tùy ý nhưng là hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Khi này tôn đế hoàng quang ảnh từ Diệp Hàn trên người bày ra thời gian, hắn lập tức phát hiện, chính mình mất đi đối với này tấm lòng thiên địa trường khống, thậm chí, liền đối với tầm kiểm soát của mình đều mất đi. Hắn có thể cảm ứng đến, chính mình truyền vào ở trường thương trong tay trên sức mạnh, chính đang điên cuồng tiêu tán. Đây là thủ đoạn gì? Sức mạnh tiêu tán, ta đây liền không trở thành một phế nhân. Đàng Duyên Quang há hốc mồm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Hàn vẫn còn có thần thông như thế. Đồng dạng há hốc mồm, còn có một bên Bành Hải Dương cùng Địch Hổ, tuy rằng tâm hệ Diệp Hàn an nguy, nhưng bọn họ hiện tại đã không có bất kỳ tâm tư đi quan tâm Diệp Hàn cùng Đàng Duyên Quang trong lúc đó này trận đại chiến, tầm mắt của bọn họ đã đều bị Dạ Hàn trên người dựng lên Minh Vương hình bóng tràn ngập chiếm cứ. Nhưng là, đây là toàn bộ sao? Không, tối là người chấn động, còn ở phía sau. Ầm. Nương theo một đạo sấm sét ở chân trời vang vọng, Minh Vương hình bóng mở mắt rồi. Ở mở mắt trong nháy mắt, thân là chủ nhân của nó Diệp Hàn cũng đồng thời mở hai con mắt, đáy mắt băng hàn để Địch Hổ cùng Bành Hải Dương trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Lạnh lẽo, vô tình. Nhưng càng làm cho bọn họ ngơ ngác là trong đó xa lạ. Diệp Hàn không có nhìn bọn họ, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Đàng Duyên Quang, gắn bó khẽ mở, lại là năm chữ bật thốt lên, Minh Vương một dập đầu. Ô quyền, thi lễ. Những động tác này quả thực quá đơn giản, ở tu luyện giới, bất cứ lúc nào có thể thấy được. Nhưng là, khi nó xuất hiện ở Minh Vương hình bóng trên người, tất cả những thứ này cũng sẽ không tiếp tục là bình thường như thế cùng tùy ý ẩm. Thiên địa sôi trào. Không phải trong đó lực lượng của đất trời, ở Bành Hải Dương cùng Địch Hổ hai người nhận biết dưới, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đột nhiên chấn động một chút, ở Diệp Hàn trước người, cảnh tượng càng là đáng sợ đáng sợ. Đại địa rạn nứt, cây cỏ vỡ vụn, hóa thành mi phấn. Này không phải thiên uy, mà là thiên tai. Đứng núi chịu sao Đàng Duyên Quang càng thảm hại hơn. Tuy rằng hắn là chân nguyên cảnh võ tu, tuy rằng lại càng không biết so với chu vi cây cỏ, nham thạch phải cường đại đi nơi nào, thế nhưng khi, làm, Minh Vương hình bóng không người xuống trong mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, cùng lúc đó, chỉ thấy hắn lồng ngực phảng phất là bị một thanh đúa tạ mạnh mẽ đập trúng, trực tiếp ao luôn xuống dưới, máu tươi phun mạnh, bay ngược mà đi, hơi thở sự sống, một truy ngã xuống đất. Bại. Đồng thời là thảm bại. Đùng. Đàng Duyên Quang mạnh mẽ suy rơi trên mặt đất, thống khổ gào thét, mà nương theo tiếng nói của hắn vang lên, tràn ngập mọi người toàn bộ tầm nhìn Minh Vương hình bóng đột nhiên biến mất không còn một ngống, toàn bộ thế giới một lần nữa khôi phục lại sự trong sáng, duy nhất biến hóa là, Diệp Hàn hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp một con ngã xuống đất. Suy yếu. Triệu hoán một lần Minh Vương hình bóng, liền muốn bị rút lấy 8 phần 10 chân dương nguyên lực cùng thể lực, Diệp Hàn thực sự là không biết cuộc trao đổi này là chính mình kiếm được vẫn là bồi. Chỉ là khi hắn nhìn thấy xa xa Đàng Duyên Quang thế thảm, trên mặt lập tức vung lên thần sắc hưng phấn, không lại xa lạ, càng thẳng tắp hơn eo người, dựa vào trong cơ thể dòng máu phượng hoàng cấp tốc khôi phục thể lực cùng chân dương nguyên lực.
Ngươi,
Đàng Duyên Quang sắp bị dọa sợ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên bung ra cuối cùng một thương cơ hội đều không có. Đây là cái gì võ kỹ? Đàng Duyên Quang không cam lòng hỏi, đáy mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng dãy rủa, đương nhiên, càng nhiều vẫn là không muốn. Hắn muốn chết. Toàn thân gân cốt hy nát tan, nội tạng càng không cần nhiều lời. Hắn bây giờ, lại như là bị một ngọn núi nhỏ trực tiếp đè ép như thế, có thể chống được hiện tại, đã là hắn chân nguyên cảnh thân thể rất cường hãn duyên cớ. Hắn rất lưu luyến thế giới này. Thế nhưng, này thì lại làm sao đây? Lại như hắn rất giống lôi kéo Diệp Hàn đồng thời dưới địa ngục, càng có thể nhìn thấy hiện tại Diệp Hàn mềm yếu vô lực. Thế nhưng, hắn căn bản không làm được. Hắn liền mỗi một đầu ngón tay đều nát, lại còn nói gì tới phản kích. Đáng tiếc nhất chính là, Diệp Hàn căn bản cũng không có trả lời hắn vấn đề này ý tứ, chỉ là trơ mắt nhìn hắn tỏ rõ vẻ oán hận thiết hạ tối hậu một hơi. Không nên đoán ta, muốn trách thì trách ngươi nghe lầm người. Đàng Duyên Quang chết rồi. Có thể Diệp Hàn trong mắt vẫn cứ tràn ngập giết chóc cùng tàn bạo, băng lãnh như thiết, dù cho là quay đầu nhìn về phía Địch Hổ cùng Bành Hải Dương thì cũng giống như vậy, tình cảnh này không khỏi để Địch Hổ cùng Bành Hải Dương đột nhiên cả kinh, đột nhiên thất thanh. Diệp Hàn chính là từ hai người bọn họ trong mắt bên trong phát hiện chính mình không đúng, tinh thần dùng mình, lập tức khôi phục bình thường. Ta vừa nãy, đó là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn thậm chí cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà đúng vào lúc này, ở đáy lòng của hắn, một tiếng nói giàn mua đột nhiên vang lên, đừng sợ. Ngươi chỉ là trong lúc nhất thời không có từ Minh Vương hình bóng mang đến ảnh hưởng bên trong tỉnh lại mà thôi. Bực này chất chứa nồng nặc giết chóc chân ý võ học, ở chân chính trưởng không giết chóc chân ý trước đó, ngươi vẫn là tận lực thiếu chút triển khai đi. Bị giết lục vũ ý ảnh hưởng. Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt lập tức nheo lại. Lao tổ tông nhắc nhở, hiển nhiên là chính xác. Thế nhưng lần này, Diệp Hàn nhưng chưa lúc này gật đầu, trái lại khẽ lắc đầu một cái nói, xin lỗi, Lao tổ tông, lần này ta e sợ không thể nghe ngươi. E sợ ngày hôm nay, ta không chỉ có còn muốn triển khai một lần này một võ học, thậm chí còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Diệp Hàn, để Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông đột nhiên cả kinh. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hàn trả lời rất nhanh, hiển nhiên đã sớm quá suy tư, đồng thời trả lời rất đơn giản, giết người. Giết người? Giết người nào? Cần vận dụng Minh Vương Trảo. Rất hiển nhiên, là chân nguyên cảnh trở lên võ tu. Nếu không thì, căn bản không đáng Diệp Hàn mạo hiểm lớn như vậy. Đồng thời, người này cùng Diệp Hàn có cựu oán lại trước tiên, thậm chí còn cần Diệp Hàn mượn Linh Châu bên trong Kim Ô tản hồn sức mạnh. Này nhưng là khủng bố rồi. Diệp Hàn vì chính mình chọn lựa đối thủ, tuyệt đối không phải phổ thông chân nguyên cảnh võ tu. Vậy là ai? Diệp gia lão tổ tông suy nghĩ hồi lâu, có thể chân nguyên cảnh võ tu, hắn thật không có nghĩ đến một cái. Diệp Hàn vừa mới đến Vân Dương bí giới thời gian nửa tháng, cái nào có nhiều người như vậy hội đắc tội hắn. Nhưng là, khi làm, Diệp gia lão tổ tông kế tục thâm nghĩ, trong đầu đột nhiên tinh mang lóe lên, một bóng người xuất hiện ở ý niệm của hắn bên trong, lúc này kinh hãi đến biến sắc. Có người, hoàn toàn phù hợp Diệp Hàn những này yêu cầu đối ứng điều kiện. Đây là, hắn tu vi võ đạo, nhưng là phải vượt xa chân nguyên cảnh. Hắn chính là Đàng gia lão tổ, Đàng Bạch Hà. Chương 359, nửa bước võ vương. Lao tổ ra tay. Ngươi muốn đi giết Đàng Bạch Hà? Ở rốt cục ý thức được Diệp Hàn nếu muốn giết chính là ai thời gian, Diệp gia lão tổ tông không khỏi kinh kêu thành tiếng, trong thanh âm tràn đầy đều là kinh ngạc cùng ngưỡng ác. Hắn không nghĩ tới, Diệp Hàn dĩ nhiên có lá gan lớn như vậy. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi biết Đàng Bạch Hà là tu vi gì sao, ngươi liền muốn đi giết hắn? Hắn nhưng là nửa bước võ vương. Đồng thời ở cư ta quan sát, hắn ở nửa bước võ vương cảnh giới chí ít cũng dừng lại mười mấy năm, tích lũy gốc gác, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi ở ngoài. Diệp gia lão tổ tông đánh đáy lòng ở từ chối Diệp Hàn loại ý nghĩ này. Nhưng mà nghe được hắn, Diệp Hàn đáy mắt nhưng đột nhiên tránh qua một tia thần sắc suy tư, lập tức hỏi ngược lại, "Lão tổ tông, vậy ngươi nói cho ta, bằng vào ta hiện tại thân thể, nếu như toàn lực tiếp thu Kim Ô tàn phách sức mạnh, có thể đạt tới trình độ nào?" "Cái gì trình độ?" Đối với vấn đề như vậy, Diệp gia lão tổ thậm chí đều không có suy nghĩ, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình trả lời, Diệp Hàn khẳng định là hội đi. Hắn không thể để cho Diệp Hàn đi, bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Hàn đi chịu chết. Lão tổ tông trầm mặc, Diệp Hàn lập tức từ này trong trầm mặc cảm nhận được đến từ lão nhân thái độ, vẻ mặt không khỏi tối sầm lại, tùy tiện nói, "Lão tổ tông, ngươi còn không nhìn ra sao, ta cùng Đằng gia đã là không chết không thôi cục diện. Hiện tại chỉ có Đằng Bạch Hà một người biết, là ta giết Đằng Tuyển cùng Đằng Phong, hiện tại càng là liền cái này chân nguyên cảnh võ tu cũng chết ở trên tay ta, ngươi cho rằng hắn hội dễ dàng như vậy giảng hòa sao?" Hắn biết rồi cái này chân nguyên cảnh võ tu tử, khẳng định là không che giấu nổi, đồng thời nhất định sẽ đăng báo cho Đằng gia cao tầng. Đằng gia là một cái siêu cấp bộ lạc, Thanh Sơn bộ lạc người chấp trưởng, liền ngay cả Đằng Bạch Hà đều là ở Vân Thủy Thành Kỳ, làm một cái Vân Dương đại điện sơ thí trưởng lão, vậy ngài cho rằng Đằng gia hội có võ vương cảnh cao thủ sao? Không cần Diệp gia lão tổ tông trả lời, Diệp Hàn đã vì hắn nói ra đáp án, khẳng định có. Một khi để Đằng gia cao tầng biết, chính mình thế hệ tuổi trẻ chân thành bồi dưỡng ba cái hảo thủ đều chết ở Vân Thủy Thành, đồng thời rất có thể cùng ba người chúng ta có quan hệ, ta nghĩ, ta muốn đối mặt liền không chỉ là Đằng Bạch Hà một người, rất có thể còn có Đằng gia võ vương đại năng. Nửa bước võ vương ta có thể hay không đánh qua, không có ngài chỉ điểm, ta không biết. Thế nhưng, võ vương ta cảm giác mình khẳng định là không làm gì được. Vì lẽ đó, đây là ta cơ hội duy nhất, lão tổ tông, tính xin ngài tắc thành ta. Tắc thành. Diệp gia lão tổ tông trầm mặc. Diệp Hàn lời nói này có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục, đương nhiên không phải giả. Hắn hiểu hơn, Diệp Hàn những thứ này đều là thật tình. nếu như thế cuộc ở như vậy tiếp tục phát triển, sự tình e sợ thật sự khó có thể tưởng tượng. Diệp Hàn tuy nhưng đã có thể đánh giết chân nguyên cảnh cường giả, sức chiến đấu vượt xa tu vi võ đạo trình độ. Thế nhưng, cùng Vân Dương bi giới bên trong một cái có võ vương chấp trưởng siêu cấp gia tộc chống lại, vốn là không thể. Như vậy bộ lạc, ở Thiên Nguyên Đại Lục thì tương đương với 8 đại siêu cấp dòng họ. Diệp Hàn ở Thiên Nguyên Đại Lục có can đảm cùng Phiếu Miểu Tông chống lại, đó là bởi vì phía sau hắn cũng có võ vương chống đỡ, thậm chí còn có Chí Tôn Thần Điện chống đỡ. Nhưng là ở Vân Dương bi giới, có thể được sao? Không thể được. Dù cho Diệp Hàn trước mặt mọi người vạch trần ra bản thân mệnh trời chi, Chí Tôn Thần Điện hậu tuyển nhân thân phận, e sợ cũng không được. Dưới cơn thịnh nộ, ai còn sẽ như vậy lý trí? Vì lẽ đó, từ những này góc độ xem ra, Diệp Hàn nói tới, xác thực là duy nhất phương pháp. Giết chết Đằng Bạch Hà, vĩnh viễn trừ hậu họa. Thế nhưng, ý nghĩ quy ý nghĩ, sự thực vẫn là sự thực. Ở đây đủ trầm mặc mấy chục giây sau khi, Diệp gia lão tổ tông âm thanh rốt cục lần thứ hai ở Diệp Hàn trong đầu vang lên, nhưng trong giọng nói tin tức, lại làm cho hắn chờ đợi đã lâu tâm, lại là đột nhiên mắt lạnh. Ta không phải không muốn, mà là, dù cho có Kim Ô Tàn Quyết đoán lượng trợ giúp, lấy ngươi hiện tại thân thể, cũng căn bản tăng lên không tới nửa bước võ vương cấp độ. Tăng lên không tới. Nghe được bốn chữ này, Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, để bên cạnh hắn vừa muốn nói chuyện cùng hắn địch hổ cùng Bành Hải Dương động tác cứng đờ, cương ở đáy mắt, không dám đánh quấy nhiễu. Lo lắng nhất của diện xuất hiện rồi. Nói thật, đang hướng về mình lão tổ tông tuân hỏi cái vấn đề này thời điểm, Diệp Hàn trong lòng cũng đã có như vậy lo lắng. Khi hắn vẫn là nhân nguyên cảnh võ tu thì Kim Ô Tàn Phách tuy rằng có thể trợ giúp hắn có thể so với thiên nguyên cảnh võ tu liên tục tăng lên hai cái đại cảnh giới, thế nhưng thiên nguyên cảnh thất phẩm cùng nửa bước võ vương không phải là hai cái đại cảnh giới đơn giản như vậy. Tu vi của chính mình càng cao, dựa vào Kim Ô Tàn Phách có khả năng tăng lên sức chiến đấu liền càng nhỏ, Diệp Hàn là rõ ràng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, này dĩ nhiên thật sự trở thành hiện thực. Khó khăn. Nếu như đúng là như vậy, dù cho chính mình suy nghĩ tình thế đến cấp bách nhất bước ngoặt, chính mình cũng không làm được đến mức này. Làm sao bây giờ? Diệp Hàn rơi vào vô tận do dự. Ngay cả mình tín nhiệm nhất sức mạnh đều không thể thành vì chính mình kiên cố cánh tay, vào giờ phút này, chính mình còn có người nào có thể giao phó? Diệp Hàn không nghĩ tới. Nếu như là ở Thiên Nguyên Đại Lục, hắn có thể ký thác trợ giúp người quả thực quá hơn nhiều, tùy tiện tìm ra một cái võ vương cảnh đại năng là có thể, thế nhưng ở Vân Dương bí giới, hắn hầu như hoàn toàn chính là một thân một mình, nhận thức cao nhất tu vi võ đạo, chỉ sợ cũng là Bành Hải Dương. Lại cao hơn, một cái không có. Diệp Hàn biểu thị rất bất lực, trong mắt bên trong hiếm thấy xuất hiện hoảng loạn tâm tình. Nhưng mà, liền ở đấy lòng hắn nôn nóng hỏa diễm đốt cháy, hầu như muốn tiêu hủy hắn hết thể lý trí thời gian, đột nhiên, nhưng nghe lão tổ tông thanh âm khàn khàn đột nhiên ở đấy lòng lần thứ hai vang lên, bất quá, ngươi tuy rằng không thể, nhưng ta nhưng có thể. Ta. Diệp Hàn nghe vậy, đột nhiên sững sờ, đầy đủ chần chờ thật lâu thời gian, lúc này mới rốt cục ý thức được, lão tổ tông nói chính là người phương nào. Hắn là ở nói mình. Lão tổ tông, ngươi cũng có thể mượn Kim Ô Tàn Phách sức mạnh. Diệp Hàn kinh hỉ hô to, nhưng không nhìn thấy, ở Linh Châu bên trong, đã biến ảo thành một cái áo bào đen lão nhân Diệp gia lão tổ tông trên mặt hiện lên một tia nghiêm nghị cùng cười khổ, "Này Kim Ô Tàn Phách là ta hàng phụ, ta đương nhiên có thể làm được. Chỉ là, ta còn cần phải mượn thân thể của ngươi." "Mượn thân thể của ta? Này hoàn toàn không có vấn đề a." "Không thành vấn đề. Chỉ cần Đằng Bạch Hà vừa chết, tất cả phiền phức đều không có rồi. Thân thể của ta, lão tổ tông ngươi thỏa thích cầm dùng." Diệp Hàn rất phấn khởi. Vốn cho là mình đã bị bức bách đến tuyệt lộ, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên có thể hy vọng lại một thôn, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn lúc này là thế nào. Mãi đến tận, hắn nghe được phía dưới một câu nói, bất quá, nếu như ta muốn ra tay, e sợ đón lấy một quãng thời gian rất dài, con đường võ đạo, đều muốn một mình ngươi cất bước. Cái gì? Diệp Hàn rốt cục nhạy cảm thấy được lão tổ tông trong giọng nói tâm tình không đúng, vội vã hỏi dò, lão tổ tông, đây là ý gì? Diệp gia lão tổ tông hiển nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì. Chỉ là ta hiện tại là thần hồn thân thể, một khi chiến đấu, e sợ hội tiêu hao quá lớn, rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không ngủ say thời gian rất lâu, nhiều nhất 1-2 năm. Mà ngươi tù võ đến nay cũng bất quá một thời gian 2 năm, đối với ngươi mà nói đương nhiên là một quãng thời gian rất dài. Còn có chuyện như vậy? Diệp Hàn cao mày, tràn ngập hoài nghi, thật không? Lão tổ tông, ngươi không nên đặt ta. Nếu như này hội đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, vẫn là mời ngài không muốn xẻ ra tay. Ta tình nguyện ở đằng ra đuổi bắt dưới áp lực kế tục lan bạn, cái này cũng là một loại mài rua không phải. Diệp gia lão tổ tông nghe vậy, lại là một cái không hề có một tiếng động cười khổ. Nói đến đơn giản, nào có dễ dàng như vậy. Ở một cái siêu cấp gia tộc đuổi bắt dưới tu luyện, chuyện này căn bản là không hiện thực. Làm như vậy hội đối với mình tạo thành thế nào ảnh hưởng, đương nhiên chỉ có hắn tự mình biết, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, âm thanh dị thường sẵn sàng, yên tâm đi, tiểu tử, ta nhưng là ngươi lão tổ tông, còn có thể lừa ngươi sao? Chuẩn bị kỹ càng, sau đó ngươi nhất định phải duy trì tỉnh táo, bực này cấp độ đại chiến, đối với ngươi đón lấy con đường võ đạo, vẫn có trợ giúp tương đối lớn. Hả? Lão tổ tông lời vừa nói ra, Diệp Hàn lập tức liền sửng sốt. Nay liền muốn bắt đầu rồi. Nhưng mà, không chờ hắn kế tục truy hỏi, lại phảng phất là lão tổ tông đang cố ý đổ cái miệng của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình trước ngực Linh Châu, đột nhiên phóng ra vô tận ngọn lửa màu vàng nóng cùng ngọn lửa hừng hực, đem cả người hắn hung hăng vây quanh.